Chương 30, một chiêu giết trăm người, tưởng ra toàn tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 30, một chiêu giết trăm người, tưởng ra toàn tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ông tổ nhà họ Tưởng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, quyết định Tưởng gia chỉ xuất một chút lực là được, rốt cuộc thì chia cắt không được Diệp gia, không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Ông tổ nhà họ Tưởng lúc này nhìn về phía Lý gia bốn vị lão tổ, chúc mừng nói, chúc mừng Lý gia vừa mới thăng cấp ba vị bán bộ linh hải. Ông tổ nhà họ Tưởng muốn cùng Lý gia giao hảo quan hệ. Ông tổ nhà họ Lý mặt không thay đổi gật đầu một cái, hiểu rõ Tưởng gia nghĩ bấu víu quan hệ. Nhưng hắn Lý gia thế nhưng có bốn vị bán bộ linh hải, trên thực lực chênh lệch, chính là địa vị chênh lệch, bọn hắn chỉ cần nhàn nhạt gật đầu là được. Tiểu này ở trên cao nhìn xuống cảm giác, thật làm cho người trầm mê. Quá khứ bọn hắn cùng Tưởng gia bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ, Tưởng gia cũng muốn làm bọn hắn vui lòng. Ông tổ nhà họ Tưởng thấy ông tổ nhà họ Lý chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lại, hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại chỉ có thể nhận mệnh. Võ đạo vi tôn thế giới, ai quyền đầu cứng, người đó là chân lý, là có thể ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh. Xa xa các thế lực người, cũng đều lòng có gợn sóng, Lý gia, thật có thể ẩn tàng a. Chẳng qua đây chỉ là Đông Nguyệt thành quê hương thế lực người ý nghĩ. Ở phía xa, ẩn dấu đi đến từ các đại đỉnh tiêm thế lực đông được người. Thì như Đông Được Thứ Nhất Tông, Vân Kiếm Tông, Đông Được Thứ Nhất Luyện Đan Các, Đan Đỉnh Các, Đông Được Ngàn Năm Thế Gia, Hứa Gia, Lôi Gia, Tống Gia, Tiêu Gia, Nạp Lan Gia, còn có Đại Chu Hoàng Triều người hoàng tộc. Bọn hắn đều là Đông Được đỉnh tiêm thế lực người. Bọn hắn mục đích tới nơi này rất rõ ràng, muốn biết Diệp Gia rốt cục có hay không có át chủ bài. Nếu là không có át chủ bài, nếu là ngay cả Lý Gia kiểu này rác thải gia tộc cũng không đối phó được, vậy bọn hắn sẽ phải đạp vào Diệp Gia. Giờ phút này bên ngoài Diệp Phủ, Lý Gia đương đại tộc trưởng là cái trung niên nam nhân, hắn nhìn Diệp Phủ chỗ cửa lớn Diệp Hạo đám người, không khỏi lộ ra chế giễu, Diệp gia thực sự là xuống dốc rồi, nhường một đám tiểu đối thủ cửa lớn, bực này có khí, hưởng là Tam Lưu gia tộc. Tộc trưởng, hắn chính là Diệp Hạo, là hắn nhục nhã Lý Lãnh Hiên cùng Lý Thiếu Du. Lý gia một vị thiếu niên trầm giọng nói. Trong đám người Lý Lãnh Hiên cùng Lý Thiếu Du, nhìn thấy Diệp Hạo về sau, lập tức sắc mặt khó coi, hai mắt dâng trào vẻ phẫn nộ. Diệp Hạo, ta Lý gia hôm nay muốn san bằng Diệp gia. Đây là ngươi giết ta Lý gia tộc người, muốn trả ra đại giới. Ngày đó ngươi dám đánh ta, ngươi hay là nói nhảm nhiều như vậy? Lý Lãnh Hiên lời còn chưa nói hết, Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp ngắt lời. Ngươi, Lý Lãnh Hiên sắc mặt âm trầm, sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như vậy, Diệp Hạo, ta muốn ngươi tận mắt thấy tộc nhân của ngươi theo trong mắt của ngươi từng cái chết đi. Lý Thiếu Du lúc này lạnh lùng nói. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn thoáng qua Tưởng gia phương hướng, sau đó lại quét mắt xa xa một vòng, nghĩ đến các đại đỉnh tiêm thế lực đông được người, cũng núp trong bóng tối, không dám trực tiếp xuất hiện tại Diệp gia trong tầm mắt. Nhìn tới, những thứ này đỉnh tiêm thế lực người rất sợ Diệp gia có bài tẩy gì. Diệp Hạo giờ phút này đối xa xa cao giọng mở miệng, nghĩ đến các đại đỉnh tiêm thế lực đông được người đều trong bóng tối quan sát ta. Các ngươi không dám nhìn thẳng ta Diệp gia, ở sau lưng nâng đỡ Lý gia, cưỡng ép đột phá ba cái bán bộ linh hải Lý gia lão đầu, chỉ dám đem người làm vũ khí sử dụng, chính mình lại không đúng, chỉ dám trốn ở trong góc nhìn lén, một đám bọn chuột nhắt sao? Giọng Diệp Hạo ẩn chứa linh lực, bởi vậy thanh âm của hắn truyền bá rất xa, mỗi người cũng rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Lý gia tộc người nghe xong, từng cái sắc mặt biến hóa. Nghĩa là gì? Lý gia tiểu bối không biết nguyên nhân cụ thể, cả đám đều vô cùng hoài nghi. Có thể ông tổ nhà họ Lý lại là biết đến càng nhiều, giờ phút này nghe được Diệp gia lời nói, cảm thấy lập tức trầm xuống. Các đại đỉnh tiêm thế lực đông được người, cũng giấu ở góc, cũng đang nói chừng Diệp gia. Chẳng lẽ lại, ở trong đó có cái gì hắn không biết chuyện? Ông tổ nhà họ Lý giật mình trong lòng, lộ bộ một tiếng, có loại dự cảm xấu. Những người còn lại, như Tưởng gia, còn có rất nhiều ngắm nhìn quê hương thế lực, từng cái lộ ra vẻ suy tư. Mà giấu ở xa xa các đại đỉnh tiêm thế lực người, giờ phút này trong lòng hơi nhảy. Diệp gia người trẻ tuổi Diệp Hạo lại trực tiếp làm rõ, lẽ nào Diệp gia thật có át chủ bài, hay là phô trương thanh thế? Bọn hắn không biết, bọn hắn nhất định phải thăm dò một phen. Có người lúc này truyền âm cho ông tổ nhà họ Lý, nhường ông tổ nhà họ Lý lập tức động thủ. Ông tổ nhà họ Lý trong lòng cuồng loạn, này loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ lại Diệp gia cũng không phải là tượng mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy? Có thể tên đã trên dây không phát không được, hắn không động thủ, như vậy thì sẽ có người đúng Lý gia động thủ. Người Lý gia, cho ta san bằng Diệp gia. Ông tổ nhà họ Lý lúc này hét lớn, hắn mặc kệ, dưới mắt chỉ có thể làm. Giết, 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 giết. Lý gia hơn 200 người cùng nhau hét lớn. Chiến ý trùng thiên, cảm giác gáp mạch 10 phần. Nhìn xem rất nhiều ngắm nhìn người, trong lòng rung động, Lý gia toàn lực ra tay, quả nhiên là tại Đông Nguyệt thành, không người năng lực địch ta. Giết, giết, giết. Người Diệp gia. Giết. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ thấy thế, từng cái hai mắt bén nhọn, lớn tiếng quát chói tai. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, nhìn bọn tới Lý gia tộc người, hắn tùy tiện cơ cơ. Một cỗ bành trướng, một cỗ dồi dào linh lực, đột nhiên cuộn trào mãnh liệt bạo phát ra. Linh lực hiện lên màu vàng kim, ánh sáng màu vàng nóng cực kỳ nồng đậm, đồng thời cực kỳ đại, đủ để bao trùm 500 người phạm vi, giống một cái lưới lớn. Đồng thời cỗ này linh lực lộ ra bàng bạc uy thế, bạo phát ra lúc, vô số người đều cảm giác được trong đó lực lượng, giống như năng lực tùy tiện nghiền nát bọn hắn. Người Lý gia đồng tử co bảo, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Có người mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn. Phanh 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 ầm. Ánh sáng màu vàng nóng những nơi đi qua, người Lý gia đều bị chặn ngang chặt đứt. Lý gia bốn vị lão tổ đồng tử co bảo, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng buộc phát một quyền vĩ lực. nhưng ở ánh sáng màu vàng nóng trước mặt, giống lấy trứng chọi đá. Không, không. Lý gia bốn vị lão tổ lớn tiếng thất sắc, sau đó ánh sáng màu vàng nóng xẹt qua thân thể của bọn hắn, bốn người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Chặn ngang chặt đứt không hề có lập tức chết đi, chỉ là đang phun trào nhìn rất nhiều máu. Giờ phút này cảnh tượng bên trên vang lên Lý gia hơn 200 người, sợ hãi tiếng kêu. Khắp nơi trên đất hai trần, làm lòng người thần rung động. Vô số người vây xem, giờ phút này tâm thần hung hăng rung động, trong óc quanh minh. Này, này, này. Vô số người nói năng lộn xộn. Tưởng ra mọi người thấy một màn này, từng cái sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ông tổ nhà họ Tưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cuối cùng đã hiểu vừa mới Diệp Hạo nói tới là có ý gì. Nguyên lai Diệp gia cũng không phải là trước mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Có bao nhiêu đỉnh cấp thế lực cũng tại kiêng kỵ nhìn Diệp gia. Buồn cười hắn Tưởng gia, lại nghĩ phân chia hết Diệp gia. Diệp Hạo, ta Tưởng gia biết sai. Bịch. Ông tổ nhà họ Tưởng nhanh chóng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Tưởng gia mọi người thấy lão tổ cũng quỳ rồi, bọn hắn thì sôi nổi quỳ xuống, từng cái sắc mặt trắng bệch. Vừa mới một màn kia kinh hãi đến rồi bọn hắn, kém chút đem bọn hắn hồn cũng dọa hết rồi. Khủng bố như thế linh lực ngoại phóng, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, để bọn hắn cảm thấy rùng mình. Bịch bịch bịch. Người nhà họ Tưởng cũng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, cầu xin tha thứ, Diệp Hạo, chúng ta sai lầm rồi. Chương 31, các thế lực lớn rùng mình. Chương 31, các thế lực lớn rùng mình. Tưởng gia chọn bện hơn 200 người, giờ phút này sôi nổi quỳ xuống cầu xin tha thứ, từng cái sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Từng cái phía sau mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng hoảng sợ. Diệp Hạo vẹn vẹn tùy tiện một chiêu, liền đem Lý gia tất cả mọi người chặn ngang chặt đứt. Nhất là Lý gia bốn vị lão tổ, đây chính là bán bộ linh hải cảnh. Cho dù chỉ là bán bộ linh hải, cũng có thể vì sức một mình nghiền ép mười mấy tên ngự khí hậu kỳ. Có thể Diệp Hạo bằng vào sức một mình, lại là nghiền ép rồi Lý gia bốn vị bán bộ linh hải lão tổ. Có thể nghĩ, Diệp Hạo thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này bọn hắn chính là có đốc, cũng biết Diệp gia tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. A a, chân của ta, eo của ta. Hu 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 a. A. Ô ô. Chân của ta a. Ô ô. A a đau nhức a, đau nhức a. Lý gia hơn 200 người, giờ phút này sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm, có nhiều trên thân thể kêu đau đớn, có nhiều mất đi hai chân, thậm chí ngay cả phần eo trở xuống mất giáo, bọn hắn không tiếp thụ được sự thực như vậy, từng cái tan vỡ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Người Lý gia lung tung tiếng kêu thảm thiết, phản phất là tại chịu đựng trong địa ngục cực hình bình thường, làm cho người cảm thấy rùng mình. Đông Nguyệt thành quê hương thế lực người, nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Bị trước mặt bộ này cảnh tượng, bị hù thẳng vào linh hồn. Xa xa trên lầu chót, có đông đảo vũ giả, trong đó Ngư Long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Bọn hắn giờ phút này mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy rung động, Diệp Hạo, đúng là linh hải. Hắn không phải ngưng khí cảnh sao? Hắn không phải là bị Lý Lãnh Hiên khi dễ trọn vẹn 5 năm sao? Cái này hoàn toàn không đúng a. Vô số người cảm thấy khó hiểu. Đông Nguyệt thành thành chủ thì tại một nơi quan sát, hắn trong lòng cũng là hoài nghi nặng nề, Diệp Hạo như thế nào là linh hải? Thành chủ chi tử hạ trợ kiếm, hắn đến đây là vì nhìn xem náo nhiệt, chuẩn xác mà nói, là đến xem đến Diệp Hạo thống khổ dáng vẻ. Có thể nghĩ nhìn thấy không thấy được, lại làm cho hắn nhìn thấy làm hắn rùng mình cảnh tượng. Đồng thời trong lòng khó mà tiếp nhận, Diệp Hạo thế nào lại là linh hải? Hơn nữa còn là 17 tuổi linh hải. Cho dù đặt ở Đại Chu hoàng tộc, những cái kia thiên kiêu hoàng tử công chúa thì quả quyết không thể nào tại tuổi như vậy đã đột phá đến linh hải a. Nhiều nhất thì ngự khí cảnh. Hạ Trượng Kiếm tâm tính sập. Bên cạnh hắn, có một vị váy trang thiếu nữ, tư sắc thượng đẳng, nàng là Hạ Trượng Kiếm muội muội, Hạ Tử Ngưng. Cùng Diệp Hạo là cùng đường đồng học. Là 5 năm cùng đường đồng học, nàng có thể nói 10 phần hiểu rõ Diệp Hạo. Là người nhu nhược, thiếu khuyết quốc khí, không có dũng khí, hoàn toàn chính là một tên hèn nhát. Có thể gần đây hơn một tháng chuyện phát sinh, lại làm nàng giảm lớn con mắt, thậm chí nàng bắt đầu bản thân hoài nghi mình nhìn xem người câu chuyện thật. Hạ Tử Ngưng đôi mắt đẹp nhìn qua xa xa Diệp Hạo. Thời khắc này Diệp Hạo, giống thần. Giờ phút này ẩn nút trong bóng tối những kia đỉnh tiêm thế lực người, từng cái thì lộ ra vẻ giận mình. Diệp Hạo, là linh hải sao? Nếu như là linh hải, đây chẳng phải là nói, Diệp Hạo trên võ đạo thiên phú, thậm chí vượt qua Diệp Vô Trần. Như Diệp Hạo không phải linh hải, chỉ là ngự khí cảnh lời nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Vì ngự khí nghiền ép bán bộ linh hải, bực này vượt biên chiến lực, cũng chỉ có các thế lực lớn tiên tiêu mới có thể làm đến. Diệp gia cường thế như vậy, xem ra là có bài tẩy gì. Ta phải nhanh chóng bẩm báo tông môn. Nút trong bóng tối người, lập tức xuất ra một viên truyền âm ngọc bài, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho tông môn. Cái khác đỉnh tiêm thế lực người thì sôi nổi truyền tin. Giờ phút này Diệp phủ trước cổng chính, Diệp gia thiếu niên thiếu nữ há to miệng, từng cái lộ ra vẻ chấn động. Lá, lá, lá. Có một vị thiếu niên bị chấn động nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Lá, lá. Hạo, người sao như thế? Lợi hại. Diệp gia thiếu niên nói lắp, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Hạo. Nhất là Diệp Thần cùng Diệp Phong, hai người càng là hơn lộ ra cờ mở nở nét mặt, khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Hạo lợi hại, thế nhưng không ngờ rằng Diệp Hạo đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Thi Ca hai tỷ muội thì càng thêm kinh ngạc, nội tâm rung động không thôi. Nàng nhóm công tử lại mạnh mẽ như vậy. Nàng nhóm chợt nhớ tới Diệp Hạo trước đó nói với các nàng, nói các nàng là võ đạo thiên kiêu, sau đó lại làm cho các nàng quỳ xuống. Bây giờ nghĩ lại, công tử là đang thử thăm dò nàng nhóm. Thăm dò nàng nhóm có hay không có sinh ra tâm tư khác, cảm thấy tự thân thiên phú cao như vậy, làm một nha hoàn quá bị khuất. công tử đây là đang khảo nghiệm nàng nhóm a. Cùng công tử so sánh, nàng nhóm chẳng phải là cái gì. Diệp Hạo, ta tưởng ra nhận lầm. Mong rằng năng lực tha thứ tưởng ra, ta tưởng ra vui lòng xuất ra toàn bộ gia sản, chỉ vì nhận tội. Ông tổ nhà họ Tưởng lúc này lớn tiếng nói. Sau đó ông tổ nhà họ Tưởng cũng không để ý mặt, lại trực tiếp dập đầu. Lệnh quê hương thế lực người từng cái cảm thấy có chút thổ thức, thì thật bội phục. Ông tổ nhà họ Tưởng vì bảo trụ toàn tộc tính mệnh, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Tha thứ. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng, như hôm nay ta Diệp gia không địch lại, ngươi tưởng ra có thể sẽ buông tha ta Diệp gia tộc nhân. Ta đoán, ngươi tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn đi. Ông tổ nhà họ Tưởng mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn cần cầu Diệp công tử phát phát từ bi. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt. Cặp mắt của hắn chợt buộc phát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ. Quang mang bắn ra bốn phía. Vô số đạo ánh sáng màu đỏ huyền như điện chớp, cách không trực tiếp bổ về phía Tưởng gia tộc người. Phanh 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 phanh. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thủng rồi gáy của bọn họ, chỉ thấy người nhà họ Tưởng toàn thân run lên, mắt trợn trắng lên, sau đó vô lực ngã trên mặt đất, rốt cuộc hết rồi sinh tức. Quê hương thế lực người thấy thế, từng cái tâm thần siết chặt, theo bản năng lần nữa lui lại mấy bước, đồng thời cảm thấy kinh hãi. Này thứ độ gì? Hai mắt lại có thể bắn ra vô số đạo ánh sáng màu đỏ, đồng thời còn có thể chia ra khóa chặt mỗi cái Tưởng gia tộc người. Bình thường ra tay, bất đô là dùng quyền cước ngưng tụ linh lực, lại bắn ra sao? Diệp gia thiếu niên thiếu nữ trực tiếp nhìn xem ngây người, con mắt cũng có thể phóng thích linh lực. Xa xa người vây quanh cũng là tâm thần rung động, nhất là đỉnh tiêm thế lực người, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, con mắt đều có thể tiếp nhận linh lực lêu lồng, nói rõ Diệp Hạo con mắt trải qua rất mạnh ma luyện, đồng thời thể chất cực kỳ cứng hãn, đây là thể tu cùng võ tu cộng đồng tu luyện không? Thường gia đã diệt, nên lý ra. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng, theo vừa dứt lời, có một cỗ linh lực cực kỳ bất thường, năng lực phát ra sóng âm, thậm chí có trực tiếp sức mạnh công kích. Phanh 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 phanh, chỉ thấy Lý gia người đột nhiên miệng mũi phun máu, lần nữa kinh khủng tiêu thảm, sau đó âm thanh im bặt mà dừng. Lý gia hơn 200 người, triệt để hết rồi sinh tức. Đông Nguyệt thành quê hương thế lực người thấy thế, từng cái tâm thần lần nữa rung động, nội tâm mái trèo ra liệt vào rồi tuyệt đối không thể trêu chọc thế lực. Về phần ẩn nút trong bóng tối đỉnh tiêm thế lực người, từng cái trầm mặc, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, không ngừng chấn động. Diệp Hạo mấy câu, liền nghiền sát rồi Lý gia tộc người. Bực này sóng âm uy lực, làm cho người kinh khủng. Hồi tông, Vân Kiếm tông một vị linh hải cảnh vũ giả, đứng đồng bạn trầm giọng một câu. Chương 32, đột phá ngự khí bắt trọng, vị hôn thê tới cửa. Chương 32, đột phá ngự khí bắt trọng, vị hôn thê tới cửa. Còn lại đỉnh tiêm thế lực người thì sôi nổi rời khỏi. Bọn hắn đã không có tất phải ở lại chỗ này, bọn hắn mục đích hôm nay chỉ là muốn thăm dò Hạ Diệp gia có hay không có át chủ bài. Hiện nay đến xem, Diệp gia có thể thật có át chủ bài. Cũng không biết này đến bài rốt cục lớn đến bao nhiêu. Bên ngoài Diệp phủ, Diệp Hạo lúc này đúng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ, từ tốn nói, về nhà. Hơn 100 vị Diệp gia thiếu niên thiếu nữ sôi nổi đi theo Diệp Hạo. Tại thời khắc này, Diệp Hạo trong lòng bọn họ địa vị vô hạn cất cao, nghiêm chỉnh đã thành bọn hắn Diệp gia thế hệ trẻ tuổi trụ cột. Diệp Hạo, ngươi là linh hải sao? Diệp Bao Bao lúc này tra hỏi còn lại Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cũng đều nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngự khí cảnh lục trọng. Cơ mờ nở. Diệp Hạo ca, ngự khí lục trọng có thể nghiền ép bán bộ linh hải sao? Diệp gia thiếu niên kinh ngạc nói. Diệp Hạo cười khẽ, trong tộc trưởng bối truyền công pháp của các ngươi là huyền giai thượng phẩm, chiến kỹ cũng là huyền giai thượng phẩm, mà Lý gia sử dụng công pháp là hoàng giai thượng phẩm, ta năng lực vì ngự khí lục trọng giết bán bộ linh hải, ngược lại cũng bình thường, lại thêm bọn hắn cũng chỉ là cưỡng ép đột phá bán bộ linh hải thôi. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ càng là hơn giật mình. Một tháng trước gia tộc chuyển cho bọn họ công pháp, cũng không nói là huyền giai thượng phẩm công pháp, tha khó trách bọn hắn tháng gần nhất tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Diệp Hạo, đi theo ta. Tộc trưởng Diệp Thanh Vân lúc này đi tới. Diệp Thanh Vân nhìn Diệp Hạo, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. 17 tuổi, ngự khí lục trọng, nghiền ép bán bộ linh hải, thậm chí có thể cùng chân chính linh hải đánh một trận. Đây tuyệt đối là chân chính thiên tiêu. Cho dù là đặt ở tất cả đông vực, cũng coi như chân chính thiên tiêu. Diệp Hạo biểu hiện, trong tộc trưởng bối cũng nhìn ở trong mắt, bởi vậy cả đám đều bị hung hăng chấn kinh rồi dưới, sôi nổi sợ hãi thán phục. Diệp Hạo thành tựu, tương lai tuyệt đối không thấp hơn Diệp Vô Trần. Diệp Thanh Vân mang theo Diệp Hạo đến gia tộc chỗ sâu nhất trong mật thất. Mật thất rất lớn, quang chiếm diện tích thì khoảng chừng 10 mẫu. Chỉ thấy Diệp gia đời thứ 3 lão tổ, từng cái cũng lơ lửng giữa không trung, vững như bàn thạch, đồng thời tận lực tràn lan rồi chút ít linh hải cường giả mới có linh lực ba động. Diệp Hạo kinh ngạc, nhưng lại không có đặc biệt kinh ngạc. Mẫu thân hắn là đại thế lực bên ngoài đông được người, nghĩ đến mẫu thân cho phụ thân không ít cao dài công pháp và tài nguyên tu luyện. Diệp Hạo nhìn bọn hắn, lão tổ, gia tộc nhưng có tụ thần. Mọi người cười khẽ. Diệp Chiến Tiên cười khẽ nhìn Diệp Hạo, hiện nay Diệp gia có hai vị tụ thần, một là phụ thân ngươi, hai chính là ta rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu. Dạng này tổng thể thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng cùng đông vực đỉnh tiêm thế lực so sánh, hay là có trên lệch không nhỏ. Chỉ có thể dựa vào cha hắn rồi. Diệp Hạo cùng lão tổ đám người trò chuyện nửa canh giờ, sau đó liền về tới viện tử của mình trong. Bởi vì hắn muốn tiếp tục tu luyện. Lúc ấy giết Lý gia tưởng ra chọn bện hơn 500 người, đem muốn giết người giết chết, tâm niệm lập tức thông suốt. Thì trực diện các đại đỉnh tiêm thế lực đông vực, nội tâm dũng khí xông phá rồi tất cả, không cần nén giận, tâm niệm thì càng thêm thông suốt. Diệp Hạo đã cảm giác được cảnh giới bừng lòng. Hắn xuất ra linh thạch, bắt đầu tu luyện. Sau một ngày, Diệp Hạo cảnh giới đã đạt đến ngự khí bắt trọng. Trong một tháng, nên là có thể đột phá đến linh hải rồi. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cảnh giới tăng lên, nhường hắn càng có niềm tin, cũng cảm thấy có đầy đủ lực lượng, có thể cho hắn sung túc cảm giác an toàn. Thi ca, thi ngữ. Diệp Hạo tụ âm thành tuyến, với bên ngoài hai tỷ muội hô một câu. Hai tỷ muội rất nhanh liền đẩy cửa đi đến. Công tử. Hai tỷ muội hơi không mình hành lễ. Diệp Hạo ngồi trên ghế, thư giãn thích ý, nhàn nhạt đôi tỷ muội hai nói, quỳ xuống. Đúng, công tử. Hai tỷ muội lộ ra mỉm cười, này mỉm cười có chút vẻ mừng rỡ. Đối với phụng dưỡng Diệp Hạo, nàng nhóm 100 nguyện ý Diệp Hạo tự nhiên nhìn ra hai tỷ muội đối với hắn hoan hỉ, cũng biết hai tỷ muội đối với hắn vô cùng trung tâm. Nhưng hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngược lại hai tỷ muội càng đối với hắn thích, hắn càng không thương hương tiếc ngọc. Hắn lúc trước đem hai tỷ muội mang về mục đích, hắn sơ tâm cũng sẽ không biến. Hắn muốn phóng thích đè nén thu tính, chỉ có như vậy mới có thể tâm niệm thông đạt. Hắn không muốn làm trái lương tâm chuyện, do đó mặc kệ hai tỷ muội đối với hắn có nhiều trung tâm, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mà hai tỷ muội lại rất thích Diệp Hạo đối xử với các nàng như thế, vì chỉ có như vậy, nàng nhóm mới có thể cảm nhận được Diệp Hạo đối với các nàng cần, bị cần cảm giác là nàng nhóm muốn. Thoáng một cái trôi qua ba ngày, Diệp Hạo giờ phút này đang chờ trong phòng nghiên cứu đạo thư, hắn muốn đem đạo thư trong công pháp đều học xong. Công pháp chia rất nhiều chủng, có bản mệnh công pháp, cũng là chủ tu công pháp, còn có hắn công pháp của nó, tỉ như năng lực công pháp che giấu cảnh giới, năng lực công pháp tráng đại thần hồn, có đơn nhất tác dụng công pháp. Diệp Hạo đem năng lực tu công pháp cũng tu. Về phần chiến kỹ, hắn ngược lại là không có tu luyện, vì không thích hợp hắn. Đạo tâm của hắn là tâm niệm thông đạt, thông qua đạo tâm diễn sinh ra đến rồi đại tự tại cuồng thần quyết công pháp. Trong lòng tiêu diêu tự tại, nội tâm kinh cuồng. Đây là nhân sinh thái độ, cũng là một loại tâm trạng, đồng thời cũng là một loại lập ý, là một loại ý cảnh. Có cố này lập ý mang theo, hắn phóng ra linh lực công kích cụ bị của ý, cùng thế, cùng tâm. Tâm hắn đọc càng thông suốt, càng tiêu diêu tự tại, công việc ra bản ngã, như vậy hắn thả ra linh lực cường độ sẽ phi thường mạnh. Mặc dù không tu luyện chiến kỹ, nhưng Diệp Hạo cảm thấy, hắn thả ra sức mạnh công kích tuyệt đối không yếu tại thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Theo tâm niệm càng thông suốt, linh lực của hắn thì càng mạnh. Ngày nào nếu là tâm niệm không thông suốt rồi, bị một sự tỉnh tinh thần bên trong hao tổn nhìn, có thể thả ra linh lực rồi sẽ yếu hơn rất nhiều. Tung tung tung. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó giọng Lâm Thi Ngự truyền đến, "Công tử, có người tìm ngươi." Nàng cứ gọi Tống Kinh Tuyết, đến từ ngàn năm thế gia Tống gia, bây giờ tại bên ngoài Diệp phủ mặt bị cản lại. Diệp Hạo nghe xong, thần sắc lạnh nhạt. Tống Kinh Tuyết, vị hôn thê của hắn. Diệp Hạo nghiền ngẫm cười cười, hắn biểu hiện ra kinh người võ đạo thiên phú về sau, Tống gia liền để Tống Kinh Tuyết đến hắn Diệp gia. Là đến điều tra Diệp gia chân chính át chủ bài sao? Lại hoặc là thay đổi chủ ý, muốn cùng Diệp gia giao hảo. Diệp Hạo lúc này đứng dậy, ra phòng. Sau đó liền tới đến rồi bên ngoài Diệp phủ. Diệp Hạo ca, nữ tử này thật xinh đẹp a. Diệp Bao Bao vẻ mặt kinh diễm ca ngợi. Cái khác Diệp gia thiếu niên cũng đồng ý gật đầu một cái. Diệp Hạo đã nhìn sang Tống Kinh Tuyết, thân cao trọn, dáng vẻ vô cùng tốt, một bộ áo trắng váy dài, một đầu như là thác nước đen nhánh tóc dài tới eo, vẹn vẹn theo dáng vẻ đến xem, thuộc về hoàn mỹ dáng người, da như mỡ đông, gương mặt xinh đẹp không nói tuyệt mỹ, thì có thượng đẳng tư sắc. Muốn so Lâm Thi ca 2 tỷ bội đẹp hơn mấy phần. Về phần khí chất, lần đầu tiên cho hắn cảm quan là dịu dàng. Đối phương năm nay 18 tuổi. Tống Kinh Tuyết thì đang quan sát Diệp Hạo, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Diệp Hạo, ngươi có biết ta là ai? Vị hôn thê của ta, Tống Kinh Tuyết. Chương 33, vị hôn thê khóc cầu xin tha thứ. Chương 33, vị hôn thê khóc cầu xin tha thứ. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nghe xong, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo khi nào có vị hôn thê? Với lại đối phương là đông vực đỉnh tiêm thế lực một trong ngàn năm thế gia Tống gia. Diệp Hạo nhàn nhạt đúng Tống Kinh Tuyết nói, vào bên trong trò chuyện. Sau đó Diệp Hạo liền trước bay người vào Diệp phủ trong. Tống Kinh Tuyết đi theo. Đến rồi Diệp phủ trong về sau, Tống Kinh Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp phủ đối phía, mà đi sau ra huyện như âm thanh tự nhiên, trước ngươi tiêu diệt Lý gia 4 vị bán bộ linh hải. Bên ngoài bây giờ đều tại truyền, ngươi là 17 tuổi linh hải, là đông vực thế hệ trẻ tuổi nổi trội nhất tiên tiêu. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, cũng không đáp lại vấn đề này, mà là thản nhiên nói, dựa theo năm đó giao ước, tại ta đầy 17 tuần tuổi lúc, ngươi liền cùng ta chính thức đính hôn, có thể Tống gia các ngươi lại một chút tâm hơi đều không có, dựa theo giao ước, Tống gia phải bồi thường ta 100 vạn trung phẩm linh thạch. Hai người giờ phút này ngừng chân tại Diệp gia một chỗ trong hoa viên, đứng ở cầu nhỏ bên trên, nhìn cầu nhỏ ở dưới suối nước, cùng với một ít đủ mọi màu sắc tiểu ngư. Tống Kinh Tuyết dường như đã sớm ngờ tới Diệp Hạo sẽ đề điểm này, nàng thần sắc bình thản mở miệng, "Không phải ta Tống gia không muốn thực hiện giao ước, mà là Diệp gia cựu địch quá nhiều, nếu ta cùng ngươi chính thức đính hôn, ta Tống gia tại Đông Bực cũng sẽ vô cùng gian nan." Diệp Hạo thần sắc bình thản, nhìn dưới cầu tiểu ngư, ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt lên tiếng, "Vậy liền bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch." Tống Kinh Tuyết hơi nhíu mày, nét mặt có chút không vui, chẳng lẽ muốn ta Tống gia cùng các ngươi Diệp gia cùng chết? Chỉ cần Diệp gia có năng lực hóa giải nguy cơ lần này, ta liền cùng ngươi đính hôn, như Diệp gia không cách nào hóa giải nguy cơ, ta Tống gia thì không muốn uổng phí dựng vào toàn tộc tính mệnh. Vậy liền bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Hạo thần sắc yên tĩnh nhìn dưới cầu tiểu ngư. Tống Kinh Tuyết sắc mặt lạnh một chút, ta nói, không phải ta không muốn cùng ngươi đính hôn. Bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Hạo. Tống Kinh Tuyết cau mày. Diệp Hạo lúc này lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Tống Kinh Tuyết có chút lạnh gương mặt xinh đẹp, ngươi Tống gia nếu là không bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch, vậy ngươi thì vĩnh viễn lưu tại Diệp gia đi. Ngươi dám cưỡng ép lưu lại ta sao? Tống Kinh Tuyết đôi mắt đẹp chằm chằm vào Diệp Hạo, có một cấu ngạo khí tràn lan mà ra, ta Tống gia là đông vực đỉnh tiêm thế lực một trong, ta Tống Kinh Tuyết võ đạo tư chất đặt ở Tống gia lịch đại đến nay, có thể sắp xếp trước ba, ngươi Diệp gia như muốn cưỡng ép lưu lại ta, ta Tống gia định sẽ không bỏ qua. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chăm chăm vào Tống Khinh Tuyết gương mặt xinh đẹp, thản nhiên nói, ngươi Tống gia thiếu ta 100 vạn trùng phẩm linh thạch, tất nhiên Tống gia không muốn trả nợ, liền dùng ngươi đến trả. Về phần ngươi Tống gia không cùng ta Diệp gia bỏ qua, ta nghĩ ngươi nói ngược, hẳn là ta Diệp gia sẽ không bỏ qua mới đúng. Tống Khinh Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Hạo, ta Tống gia lão tổ là đệ lục cảnh tồn tại. Đệ lục cảnh, tu thần phía trên cảnh giới. Diệp Hạo thần sắc bình thản, không có chút nào bị uy hiếp ở dáng vẻ, ngươi cho rằng chỉ có Tống gia có đệ lục cảnh, ta Diệp gia liền không có. Phải không? Tống Khinh Tuyết có chút không tin, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hạo con mắt, dường như muốn biết có phải Diệp Hạo đang cố lộng huyền hư. Như Diệp gia thật có đệ lục cảnh lão tổ, vì sao không hướng đông vực các thế lực công khai? Chỉ cần công khai, Diệp gia nguy cơ có thể giảm bớt rất nhiều. Tống Khinh Tuyết nhàn nhạt nói xong, vừa quan sát Diệp Hạo nét mặt phản ứng. Diệp Hạo cười khẽ, mà hậu chiêu chỉ như tốc độ như tia chớp, hướng phía Tống Khinh Tuyết một ít quan trọng khiếu huyệt điểm rồi mấy lần. Tống Khinh Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Diệp Hạo lại đột nhiên đối nàng động thủ, phong bế đan điền của nàng khí hải, nhường nàng không cách nào điều động linh lực. Nói 1000 lần 1000 lần, cũng không bằng dùng sự thực hành động để chứng minh. Diệp Hạo mỉm cười nhìn Tống Khinh Tuyết. Hiện tại lên, ngươi chính là ta Diệp Hạo người, vì lúc trước giao ước, mẹ ta cho ngươi cha ba quyển địa giai công pháp xem như xính lễ, nói cách khác, ngươi đã sớm là ta Diệp Hạo người, hoặc là thì bồi thường 100 vạn trung phẩm linh thạch, chẳng qua, ngươi Tống gia là quả quyết không bỏ ra nổi 100 vạn trung phẩm linh thạch, cho nên từ giờ trở đi, ngươi cả người đều là ta Diệp Hạo. Diệp Hạo nhàn nhạt nói xong, ngươi dám? Tống Khinh Tuyết nét mặt lạnh băng, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Hạo, cảnh cáo nói, ngươi cưỡng ép lưu lại ta, ta Tống gia tất nhiên sẽ tới cửa lấy cách nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười lấy, cười có chút lạnh. Thiếu nợ không trả, lại vẫn muốn lên môn lấy cách nói, cùng hắn chơi xấu. Cách. Diệp Hạo đưa tay, một cái tát trực tiếp lắc tại rồi Tống Khinh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp. Tống Khinh Tuyết bối rối, bị một tát này trực tiếp đánh sững sờ ở rồi chỗ nào? Nàng lại bị đánh. Nàng đương đương ngàn năm thế gia Tống gia đương đại võ đạo thiên kiêu, theo xuất sinh bắt đầu liền bị kiểm tra ra rất cao võ đạo tư chất, bị gia tộc mọi người vây quanh. Đừng nói bị đánh qua, dù cho là mắng, gia tộc cũng không nỡ mắng nàng một câu. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Diệp Hạo đánh. Tống Khinh Tuyết sắc mặt lập tức lạnh băng tiếp theo, trong mắt tràn ngập tức giận, "Diệp Hạo, ngươi sẽ hối hận." Cách. Một cái tát, lần nữa lắp tại rồi Tống Khinh Tuyết trên mặt. "Diệp Hạo." Cách. Tống Khinh Tuyết thời khắc này sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, hai mắt hiện lên vẻ hoảng động. Cách. Lại một cái tát. Tống Khinh Tuyết oán độc nhìn Diệp Hạo, "Ta không nói gì, ngươi vì sao đánh ta?" Ta không thích ngươi loại này ánh mắt oán độc. Ngươi. Cách. A. Diệp Hạo, ta liều mạng với ngươi. Tống Khinh Tuyết phá phòng, huy quyền thì đánh tới hướng Diệp Hạo. Nàng mặc dù bị phong bế rồi linh lực, nhưng nàng thể phách còn tại, thể phách lực lượng có thể so với ngưng khí cảnh tam trọng. Nhưng ngưng khí tam trọng thể phách lực lượng, tại Diệp Hạo trong mắt giống hài đồng. Cách. Diệp Hạo lại là quăng một cái tát tới. Một tát này khí lực lớn rồi mấy phần, trực tiếp đem Tống Khinh Tuyết đánh quẳng xuống đất. Sau đó Diệp Hạo tiến lên hai bước, một cước giẫm nát Tống Khinh Tuyết một bên mặt bên cạnh, mà chân sau hạ có hơi dùng sức, qua lại nghiền ép, Tống Khinh Tuyết mặt cũng bắt đầu bặm mẹo. Ô ô. Tống Khinh Tuyết phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, nàng ra sức giãy giụa, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Hạo cứ như vậy qua lại nghiền ép Tống Khinh Tuyết gương mặt xinh đẹp. Tống Khinh Tuyết vẫn đang ra sức giãy giụa lấy, càng giãy giụa, trong mắt vẻ oán hận lại càng nặng. Có thể chọn bẹn vùng vẫy một lát, Tống Khinh Tuyết khóc, tuyệt vọng khóc. Hu hu hu. Ô ô. Ô. Tống Khinh Tuyết khóc. Diệp Hạo không có chút nào lòng thương hại. Hắn không phải loại đó mềm lòng người, vì hồn xuyên dị giới 100 năm trải nghiệm, hắn khắc sâu hiểu rõ, mềm lòng là bệnh, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Tống Khinh Tuyết đến Diệp gia mục đích thực sự là nghi thăm dò hư thực. Một khi xác định Diệp gia không có đệ lục cảnh tồn tại, chỉ sợ Tống gia đều sẽ cái thứ nhất san bằng Diệp gia. Tống Khinh Tuyết tiếng khóc, hắn thấy là bực não buồn cười. Thiếu nợ không trả, còn uy hiếp hắn, thỏa thỏa một thế lực đối địch. Hơn nữa còn là vong ân phụ nghĩa, không tin thủ cam kết cặn bã. Hu hu hu. Ô ô. Diệp Hạo, khát giẫm mặt ta rồi. Hu hu hu. Tống Khinh Tuyết khóc cầu xin tha thứ. Chương 34, Tống Khinh Tuyết khuất phục chương 34, Tống Khinh Tuyết khuất phục Diệp Hạo thấy Tống Khinh Tuyết cầu xin tha thứ, hắn liền đem chân lối lỏng ra. Mà Tống Khinh Tuyết vẫn đang nằm rạp trên mặt đất khóc, nàng không bao giờ nhận qua hủy khuất như vậy, khuất nhục như vậy. Hu 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 hu. Tống Khinh Tuyết khóc, khóc năng lực phát tiết trong nội tâm nàng tủi thân. Cho bẹn khóc một lát sau, mới dần dần bình ổn lại. Tống Khinh Tuyết trong lòng tủi thân tâm trạng phát tiết xong rồi, nhưng nàng thực chất bên trong cũng không phải là thì hướng Diệp Hạo nhận sợ rồi, mà là đem hận nút trong rồi đáy lòng. Nhưng Tống Khinh Tuyết rốt cuộc chỉ là 18 tuổi, còn làm không được đem tình tự hoàn toàn giấu ở đáy lòng trong. Ánh mắt của nàng là có chút hận ý. Tống Khinh Tuyết lúc này đứng lên, hận hận nhìn Diệp Hạo. Cách. Diệp Hạo một cái tát lần nữa quăng tới. Tống Khinh Tuyết che lấy gương mặt xinh đẹp, con mắt chằm chằm vào Diệp Hạo, trong mắt của nàng dần dần có hơi nước hiện hiện. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn nàng, lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, và miệng. Tống Khinh Tuyết oán hận nhìn Diệp Hạo, phát ra oán độc thế độc, đối đãi ta trà đến rồi, nhất định phải ngươi hối hận. Ba 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 cách. Diệp Hạo liên tục quăng mấy bàn tay qua khứ. Tống Khinh Tuyết lập tức rất là biết điều, ánh mắt cũng trở nên nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Quỳ xuống. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Tống Khinh Tuyết nguyên bản thành thật rồi, nhưng này chỉ là khuất phục tại bạo lực phía dưới, hiện tại thấy Diệp Hạo nhường nàng quỳ xuống, muốn nhục nhã nàng, trà đạp nàng tôn nghiêm. Tống Khinh Tuyết gương mặt xinh đẹp dữ tợn, oán độc nhìn chăm chú Diệp Hạo, "Diệp Hạo, ngươi chết không yên lành." Ầm. Diệp Hạo một cước đạp trúng rồi Tống Khinh Tuyết phần bụng, Tống Khinh Tuyết lập tức bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ngược 20 mấy mét xa, sau đó nặng nề ngã trên đất. Diệp Hạo trong nháy mắt lại xuất hiện, lần nữa đá ra một cước, Tống Khinh Tuyết bay thẳng rồi. Mãi đến khi bay đến Diệp gia trong con đường bên trên. Con đường phụ cận có không ít Diệp gia thiếu niên thiếu nữ đang nói chuyện phiếm, bắt quái nhìn Diệp Hạo cùng Tống Khinh Tuyết. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Hạo là Diệp gia thiên kiêu, nhất định có thể cùng Tống gia Tống Khinh Tuyết thành hôn, có thể lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm. Sau đó sôi nổi quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Khinh Tuyết chật vật ném xuống đất, tóc hai bù xù, mặt cũng sưng lên, còn có vết máu. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ lộ ra vẻ giận mình, sau đó sôi nổi tiến lên quan tâm nói, "Ngươi không sao chứ?" Tống Khinh Tuyết, nàng bị đánh thành như vậy, năng lực không có chuyện gì sao? Tống Khinh Tuyết nội tâm lập tức đã tuôn ra một cỗ xấu hổ cảm giác, nàng tôn nghiêm bị giẫm đạp rồi, mặt của nàng. Diệp Hạo thân hình lúc này xuất hiện, hắn nhìn trên đất Tống Khinh Tuyết, nhàn nhạt lên tiếng, "Nhớ kỹ, ngươi là ta Diệp Hạo người, mà không phải người của Tống gia." Diệp gia thiếu niên thiếu nữ lộ ra chấn kinh chi sắc, này mới phản ứng được, Tống Khinh Tuyết bị Diệp Hạo đánh. Có thể Diệp Hạo tại sao muốn đánh Tống Khinh Tuyết a? "Diệp Hạo ca, nàng là ngươi vị hôn thê a? Lẽ nào trong đó có cái gì ân oán?" Diệp gia một thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hạo cảm thấy có cần phải giải thích một chút, nếu không người Diệp gia còn tưởng rằng hắn là người xấu. Diệp Hạo nói qua dưới, nói mẫu thân hắn từng cho Tống gia ba quyển địa giai hạ phẩm công pháp xem như xính lễ. Nếu là Tống gia không dựa theo giao ước thực hiện hôn ước, liền bồi thường căn bản bồi thường không được 100 vạn trung phẩm linh thạch. Có thể Tống gia căn bản không có ý định bồi, thậm chí còn nghĩ thăm dò Diệp gia hư thực, muốn san bằng Diệp gia. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nghe xong, lập tức sinh ra sắc mặt giận dữ, thật lạnh như băng tâm địa. Cho ngươi Tống gia địa giai công pháp, ngươi Tống gia không chỉ không thực hiện hôn ước, còn muốn san bằng ta Diệp gia, lòng dạ rắn rết thì không gì hơn cái này. Hừ, thiệt thòi ta vừa mới còn lo lắng hạ ngươi. Diệp Hạo ca, ngươi tiếp tục. Diệp gia thiếu nữ lúc này đưa ra đề nghị, Diệp Hạo ca, nếu không đem nàng trang phục lột ra. Nữ hải tử chú trọng nhất mặt mũi cùng trong trắng, chỉ cần đem nàng trang phục lột, lại ném đến đường lớn bên trên, nhường nàng mất sạch tôn nghiêm. Cái chủ ý này không tệ. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu. Không, không, không được, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tống Khinh Tuyết nghe Diệp gia thiếu nữ, lập tức cảm thấy rùng mình. Như thật lời như vậy, nàng về sau còn mặt mũi nào mặt còn sống? Chỉ sợ người người đều sẽ sau lưng chế nhạo nàng. Diệp Hạo thấy Tống Khinh Tuyết sợ, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu biết sai lầm rồi, vậy liền nhớ kỹ ta, ngươi lặp lại một lần. Ta là của ngươi người, không phải người của Tống gia. Tống Khinh Tuyết run giọng nói, sau khi nói xong, có cỗ thiên đại tuổi thân xông lên đầu. Nàng những lời này, cùng phản bội gia tộc có gì dị? Có thể nàng bị bách bất đắc dĩ. Diệp Hạo thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó đúng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nói, các ngươi đi chơi đi, ta phải tu luyện. Diệp Hạo ca, ta phải hướng ngươi học tập, ta cũng đi tu luyện. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ sôi nổi nói. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu, sau đó hắn liền dẫn Tống Khinh Tuyết về tới viện tử của mình. Lâm Thi ca, Lâm Thi ngữ hai tỷ muội nhìn thấy chật vật không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp cũng sưng lên tới Tống Khinh Tuyết lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Này, có chuyện gì vậy? Diệp Hạo nhìn thoáng qua Tống Khinh Tuyết, sau đó đôi Tống Khinh Tuyết nhanh chóng điểm rồi mấy chỉ. Trước đó mặc dù phong bế Tống Khinh Tuyết linh lực trong cơ thể, nhưng Tống Khinh Tuyết thể phách cường độ còn tại, đúng Lâm Thi ca hai tỷ muội có uy hiếp rất lớn. Rốt cuộc Lâm Thi ca hai tỷ muội chỉ là luyện thể lục trọng. Diệp Hạo phong bế Tống Khinh Tuyết thể phách lực lượng, thời khắc này Tống Khinh Tuyết cũng liền cùng người bình thường giống nhau. Mang nàng tắm rửa, bôi thuốc cho nàng, đợi nàng trên mặt tiêu sưng sau đó, lại tới tìm ta, nhớ kỹ, xem trọng nàng, đừng để nàng chạy. Diệp Hạo nói xong, liền vào nhà tu luyện. Lâm Thi ca hai tỷ muội liếc nhau một cái, cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ khẩn trương. Nàng nhóm trước đó gặp qua Tống Khinh Tuyết mặt không có xương dáng vẻ, tại trên dung nhan, muốn so nàng nhóm hơn một chút. Này Tống Khinh Tuyết, là muốn cùng các nàng tranh thủ tình cảm sao? Khinh Tuyết muội muội, ta mang ngươi tắm rửa thay quần áo. Lâm Thi ca nhu hòa nói. Tống Khinh Tuyết không dám lộ ra vẻ kiêu ngạo, nàng giờ phút này chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập, cái nào còn có cái gì cao ngạo. Tắm rửa trong thùng. Tống Khinh Tuyết ngâm mình ở bên trong, Lâm Thi ca một người là Tống Khinh Tuyết tắm rửa rửa mặt. Cũng không lâu lắm, Lâm Thi ngữ quay về rồi. Tỷ, nàng là công tử vị hôn thê. Lâm Thi ngữ lúc này nói, nàng vừa mới ra ngoài nghe được thông tin. Lâm Thi ca trong lòng cả kinh. Lâm Thi ngữ tiếp tục nói, chẳng qua nàng không thể nào cùng công tử thành hôn. Lâm Thi ngữ đem một số việc cũng nói một lần. Lâm Thi ca sau khi nghe xong, trong lòng buông lỏng, thì ra là thế. Nguyên lai Tống gia vong ân phụ nghĩa, thiếu nợ không trả, còn muốn san bằng Diệp gia. Tống Khinh Tuyết. Tống Khinh Tuyết nhắm mắt lại, chờ mặc. Lâm Thi ca đột nhiên một cái tát lắc tại rồi Tống Khinh Tuyết trên mặt. Tống Khinh Tuyết mặt vốn là sưng giờ phút này lại bị đánh một cái tát, nàng đau a một tiếng. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Thi ca, ngươi một nha hoàn, lại đánh ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là ngàn năm thế gia người của Tống gia. Đồng thời ta là Tống gia chân chính thiên tiêu, tất cả mọi người đem ta nâng trong lòng bàn tay. Lâm Thi ca cười lạnh, thì tính sao? Ta chẳng qua nhiều nhất nỗ lực một cái mà thôi, nếu là Diệp gia bị ngươi Tống gia san bằng, nếu là công tử xuất hiện cái gì sơ suất, ta sống còn có ý nghĩa gì? Lâm Thi ca hung hăng một cái tát quăng tới. Chương 35, Tống Khinh Tuyết sửa đổi chương 35, Tống Khinh Tuyết sửa đổi cách. Lâm Thi ngữ lúc này thì quăng một cái tát tại Tống Khinh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp. Ngươi lại còn một thử một chút. Lâm Thi ngữ lạnh lùng chằm chằm vào Tống Khinh Tuyết. Tống Khinh Tuyết. Tống Khinh Tuyết oán độc nhắm mắt lại, trong lòng hận ý ngập trời, ngay cả một nha hoàn cũng dám động thủ đánh nàng. đang trong phòng Diệp Hạo cũng nghe đến rồi phòng cách vách tiếng động. Thấy Lâm Thi Ca hai tỷ muội cũng đánh Tống Kinh Tuyết, hắn không khỏi tụ âm thành tuyến, dùng chỉ có hai tỷ muội mới có thể nghe được âm thanh, truyền âm nói, đánh tới nàng triệt để khuất phục mới thôi. Diệp Hạo muốn để Tống Kinh Tuyết triệt để khuất phục, chỉ có như vậy mới có thể để cho ngoại giới triệt để tin tưởng, hắn Diệp gia là có đệ lục cảnh cự đầu nhân vật. Nghe được Diệp Hạo âm thanh hai tỷ muội, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Một cái tát lắc tại rồi Tống Kinh Tuyết trên mặt. Ngươi, các ngươi, vì sao còn muốn đánh ta? Tống Kinh Tuyết mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng rõ ràng đã nhắm mắt, thì ngậm miệng. Còn muốn đánh nàng? Lâm Thi Ngữ thản nhiên nói, ta nhìn xem ngươi khó chịu, ghen ghét dung mạo của ta. Cách. Lâm Thi Ca giận vung ra một cái tát, đem Tống Kinh Tuyết mặt đánh càng sưng. Nàng cười lạnh nói, ngươi này đầu heo bộ dáng, ai biết ghen ghét ngươi? Giáp băng. Ngâm mình ở trong nước thon thon tay ngọc, đột nhiên nắm quyền, phát ra cốt khớp nối giòn vang. Tống Kinh Tuyết nhẫn. Cách. Tống Kinh Tuyết nhẫn. Cách. Tống Kinh Tuyết tiếp tục nhẫn. Mãi đến khi Lâm Thi Ca nắm chặt nàng, Tống Kinh Tuyết cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, nàng phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sát ý, một cố cưỡng bức cảm giác đột nhiên phóng tới Lâm Thi Ca hai tỷ muội, các ngươi chờ đó cho ta, ta nắm chặt. Cách. Tống Kinh Tuyết khuất phục, khóc. Hu hu hu, hu hu hu, ta sai rồi, ta thật sai rồi, đừng đánh nữa. Tống Kinh Tuyết ủy khuất tức khóc, vừa tủi thân, lại sinh khí, nội tâm lại vô cùng tuyệt vọng. Nàng lại thế nào ác độc, có thể cuối cùng chỉ là 18 tuổi a. Lâm Thi Ca mới sẽ không đáng thương Tống Kinh Tuyết, từng sinh hoạt tại tầng dưới chót nàng, gặp qua tội ác tẩy trời người bị cha tấn khóc ròng ròng. Nhưng khóc ròng ròng lại như thế nào? Lẽ nào muốn đồng tình đối phương sao? Muốn không để ý đến đối phương làm tội ác tẩy trời sự tình. Ba 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 ba. Lâm Thi Ca hai tỷ muội hóa thân ác ma, không ngừng bắt nạt Tống Kinh Tuyết. Tống Kinh Tuyết tâm thái biến hóa cũng là không ngừng đang thay đổi. Theo lệnh băng sắc ý, hận ý ngập trời, lại đến ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn, cuối cùng bị ép khuất phục, lại đến tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng làm thủ tục ủy nhiệm quất, khóc, tan vỡ khóc lớn rồi. Nhưng trải qua lòng người hiểm ác Diệp Hạo lại biết, vẹn vẹn là như vậy, còn không thể nhường Tống Kinh Tuyết triệt để khuất phục. Một khi đã thế, Tống Kinh Tuyết lập tức rồi sẽ trở mặt. Chẳng qua cái này cũng đủ để, chỉ cần Tống Kinh Tuyết ngoan ngoãn nghe lời là được. Cùng lúc đó, Đông Nguyệt Thành trong phủ thành chủ. Thành chủ phủ hôm nay đến rồi quý khách, người đến là ngàn năm thế gia Tống gia người. Tên là Tống Nam Dự, linh hải cảnh cửu trọng. Là Tống gia phái tới hộ Tống Tống Kinh Tuyết đến Diệp gia. Thành chủ hạ khởi duyên tự mình tiếp đãi Tống Nam Dự. Bồi tiếp Tống Nam Dự uống rượu. Nam Dự huynh, liên quan tới ta biết đến Diệp gia một số việc, ta đều nói xong rồi, những năm này ta đại biểu hoàng tộc, một mực giám thị bí mật Diệp gia. Diệp gia những năm này thì xác thực không có gì quá lớn dị thường, trừ ra Diệp gia đời thứ ba lão tổ luôn luôn không có lộ diện. Thành chủ hạ khởi duyên nói. Tống Nam Dự thần sắc lạnh lùng, có một cố cao cao tại thượng cảm giác. Nhìn tới muốn biết Diệp gia chân chính át chủ bài, chỉ có đi gặp một lần Diệp gia trước ba thay mặt lão tổ rồi. Tống Nam Dự ung dung một tiếng, ánh mắt thâm thúy, sau đó xuất ra một viên truyền âm ngọc bài, truyền âm cho đang Diệp gia Tống Kinh Tuyết. Tống Nam Dự đối truyền âm ngọc bài nói, tiểu tỷ, xem xét có thể hay không thăm dò được Diệp gia trước ba thay mặt lão tổ, như Diệp gia có át chủ bài. Trước ba thay mặt lao tổ có thể là Diệp gia át chủ bài một trong. Đang tắm rửa thì tại bị đánh Tống Kinh Tuyết, nàng chữ vật giới chỉ đột nhiên lấp lóe rồi mấy lần. Nàng truyền âm ngọc bài tại trong giới chỉ, giờ phút này sáng lên, nói rõ có người cho nàng đưa tin. Nhưng nàng điều động không được linh lực, căn bản là không có cách mở ra chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn sáng lên. Ta xem qua một ít thư, nói trong chữ vật giới chỉ nếu là có truyền âm ngọc bài, có người cho ngươi truyền âm lúc, chiếc nhẫn của ngươi rồi sẽ sáng lên. Lâm Thi Ca nói xong, lập tức đứng dậy, đem chuyện này nói cho Diệp Hạo. Diệp Hạo rất nhanh liền đi vào rồi. Tống Kinh Tuyết, ngươi ra ngoài a. Tống Kinh Tuyết tan vỡ nói, nàng còn đang ở tắm rửa. Cách. Lâm Thi Ngữ trực tiếp một cái tát lắc tại rồi Tống Kinh Tuyết trên mặt, sau đó cười lạnh, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình hình? Tống Kinh Tuyết trầm mặc. Diệp Hạo đối nàng nhanh chóng điểm rồi hai ngón tay, nhường Tống Kinh Tuyết có thể sử dụng một ít linh lực. Vì chữ vật giới chỉ là nhỏ máu nhận chủ, chỉ có chiếc nhận chủ nhân mới có thể mở ra, người bên ngoài cưỡng ép mở ra, rất dễ dàng hủy đi trong giới chỉ thứ gì đó. Trong giới chỉ truyền âm ngọc bài lấy ra. Diệp Hạo nhàn nhạt nói câu. Tống Kinh Tuyết không dám không nghe theo, đem truyền âm ngọc bài đưa ra. Sau đó Diệp Hạo sử dụng truyền âm ngọc bài, nghe được ngọc bài trong Tống Nam Dự truyền đến âm thanh. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt, đem ngọc bài lấy đi, sau đó đúng Lâm Thi Ca hai tỷ muội nói, đừng đánh mặt, địa phương khác tùy tiện. Đúng, công tử. Hai tỷ muội lên tiếng. Diệp Hạo rời đi. Trong phòng rất nhanh vang lên Tống Kinh Tuyết tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến một ngày một đêm. Tống Kinh Tuyết khuất phục, nàng tôn nghiêm, triệt để bị giẫm đạp. Bạch Thiên Lục. Diệp Hạo lấy ra một viên cẩu gặm qua xương cốt, trực tiếp ném trên mặt đất. Tống Kinh Tuyết quất nhục nước mắt chảy xuống, nàng cảm thấy người Diệp gia từng cái đều là ác ma. Nàng muốn chết. Nghĩ tự vẫn. Cái chết chi. Nàng không nghĩ lại bị quất nhục như vậy. Diệp Hạo, ta đã sợ ngươi rồi, van cầu ngươi, đừng lại như vậy nhục nhã ta tự nguyện làm nha hoàn của ngươi, đi theo sau lưng ngươi, ta chỉ là không nghĩ lại bị vũ nhục như vậy rồi, của ta cao cao tại thượng, ta thực chất bên trong cao ngạo, tôn nghiêm của ta, sớm đã bị ngươi hủy không còn một mảnh. Diệp Hạo, ta van cầu ngươi rồi. Tống Kinh Tuyết chảy nước mắt, nàng thật nghĩ thân phục, nhưng cũng thật không nghĩ lại bị nhục. Có lẽ cho ta một thống khoái đi, coi như ta trả nợ rồi. Tống Kinh Tuyết rơi lệ nói. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ đứng ở một bên, trầm mặc. Nàng nhóm nhìn ra, Tống Kinh Tuyết là thực sự sợ, giờ phút này nhìn lên tới 10 phần đáng thương. Trong lòng của các nàng lại có một chút thương hại, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một chút thương hại thôi. Rốt cuộc Tống Khinh Tuyết bắt đầu mục đích là nghĩ thăm dò Diệp gia hư thực, như Diệp gia không có đệ lục cảnh lão tổ, như vậy chờ đợi chính là Diệp gia diệt vong. Đồng thời ngay cả Hải Nhi đều phải chết trên tay Tống gia. Mà lúc kia, lại có ai sẽ thương hại Diệp gia đâu? Diệp Hạo thì không có nửa điểm vẻ thương hại, chẳng qua nhìn ra Tống Khinh Tuyết là thực sự bất phục. Diệp Hạo cũng lười lại phí tâm tư thuần hóa Tống Khinh Tuyết. Hắn thản nhiên nói, "Đứng lên đi, cho ta xoa bóp bài." "Đúng, công tử." Tống Khinh Tuyết cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó ân cần lấy lòng Diệp Hạo, cho Diệp Hạo theo bài, dường như có thể cho Diệp Hạo theo bài, cũng đã là thiên đại ân đức rồi. Chương 36, ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm này. Chương 36, ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm này. Thời khắc này Tống Khinh Tuyết, rốt cuộc hết rồi vừa tới Diệp gia thời lạnh nhạt cùng cao ngạo, mà là một bộ cẩn thận từng ly từng tí, lấy lòng Diệp Hạo, thậm chí thì đang lấy lòng nhìn Lâm Thi Ca 2 tỷ muội. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội mặc dù cảnh giới kém xa tít tắp nàng, nhưng hai ngày này lại cho nàng lưu lại rất sâu sắc bóng tối. Cho dù ở trong mắt nàng như là kẻ như run rế, có đó không nàng lạc phách lúc, dù cho là sâu kiến, cũng có thể tùy tiện nắm bắt nàng. Tống Khinh Tuyết hết rồi mảy may tính tình, giống như hai ngày trời, đột nhiên liền thành thục rất nhiều, nàng không khỏi nhớ lại tại Tống gia thời gian, suy nghĩ lại một chút tại Diệp gia thời gian, giống thiên đường cùng địa ngục bình thường khác biệt. "Công tử, lực đạo có thể chứ?" Tống Khinh Tuyết thận trọng hỏi. Diệp Hạo thần sắc lạnh lùng. Tống Khinh Tuyết thấy thế, cảm thấy lộ bộ một tiếng, nội tâm sợ hãi muôn phần, run giọng nói, "Ta cứ như vậy theo." Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt lên tiếng, nét mặt thì không còn lạnh lùng. Tống Khinh Tuyết đại tùng khẩu khí, nhưng thở phào cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám có quá lớn động tác. Ước chừng một lát sau, Diệp Hạo đứng dậy, về tới trong phòng của mình, sau đó xuất ra linh hạch, bắt đầu tu luyện. Hai ngày này đối mặt Tống Khinh Tuyết, Tống Khinh Tuyết bắt đầu lấy thế đè người, bị hắn hung hăng đánh trả, tâm niệm thông đạt vô cùng. Hắn cảm giác được cảnh giới bừng lòng. Trước đó là ngự khí cảnh bắt trọng, trải qua 2 canh giờ tu luyện, Diệp Hạo cảnh giới lần nữa kéo lên, giờ phút này đã là ngự khí cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá linh hải. Muốn đột phá đến linh hải cảnh, liền cần áp xúc linh lực của mình, áp xúc đến không cách nào áp xúc mới thôi, sau đó đụng đáy bắn ngược, áp xúc càng hung ác, bắn ngược càng nhiều, có thể đem khí hải mở càng lớn. Khác nhau vũ giả tại đột phá linh hải lúc, áp xúc linh lực trình độ có chỗ khác nhau. Căn cơ càng vững chắc, công pháp phẩm giai càng cao, có thể áp xúc nhiều hơn nữa linh lực, như vậy đột phá linh hải cảnh, mở ra tới khí hải sẽ phi thường đại. Có người linh hải như là một cái hồ, có người linh hải như là 10 đầu hồ, thậm chí 100 đầu hồ. Đồng thời linh lực bị vô hạn áp xúc qua, linh lực chất lượng cũng sẽ khác biệt, cường độ cũng khác biệt. Diệp Hạo tự tin, nếu là hắn đột phá linh hải cảnh, dù chỉ là linh hải nhất trọng, liền có thể nghiền ép linh hải cửu trọng cường giả. Chẳng qua hắn nghiền ép chỉ giới hạn ở đông vực vũ giả, đông vực người sử dụng công pháp phẩm giai thấp, bởi vậy hắn năng lực vượt qua rất nhiều tiểu cảnh giới nghiền ép linh hải cửu trọng. Nếu là đối mặt vực ngoại cường thế hơn lực cùng cảnh người, hắn vượt biên chiến lực sẽ không giống hiện tại khoa trương như vậy. Nhất là càng về sau cảnh giới, tu luyện giả chi ở giữa chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc năng lực tu đến về sau cảnh giới cường giả, nói rõ đối phương công pháp phẩm giai không thấp, thân mình cũng là võ đạo thiên tiêu. Nhưng nơi này là đông vực, cho dù là ngoại vực người, Diệp Hạo giống nhau vô cùng tự tin. Tiếp tục tu luyện đi, ta đột phá đến linh hải cần có linh thạch không phải bình thường nhiều lắm, khá tốt phụ thân cho ta không ít linh thạch. Nếu không, chính là đào giống Đông Nguyệt thành tất cả thế lực linh thạch, chỉ sợ cũng chưa đủ hắn đột phá đến linh hải. Quá phí linh thạch rồi. Diệp Hạo an tâm tu luyện. Mà trong thành chủ phủ Tống gia Tống Nam Dự, giờ phút này cao mày, hắn một ngày trước cho Tống Khinh Tuyết truyền âm, có thể đến nay Tống Khinh Tuyết đều không có hồi hắn. Cái này khiến hắn vô cùng lo lắng, không biết Tống Khinh Tuyết tại Diệp gia đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, hắn truyền âm ngọc bài có rồi tiếng động, hắn sát mặt buông lỏng, vội vàng xem xét. Sau đó liền vang lên giọng Tống Khinh Tuyết. "Tống Khinh Tuyết, Nam Dự thúc, Diệp gia xác thực có đệ lục cảnh." Tống Nam Dự nghe xong, nét mặt khẽ biến, lộ ra vẻ phức tạp. Diệp gia lại có đệ lục cảnh cự đầu. Trước đây Tống gia dự định, nếu là Diệp gia không có đệ lục cảnh cự đầu, liền trực tiếp san bằng Diệp gia. Như Diệp gia có đệ lục cảnh cự đầu, liền cùng Diệp gia thông gia. Tống Nam Dự lúc này truyền âm, như cùng Diệp gia thông gia, Diệp gia sở hạ xính lễ trong, nhưng có địa giai chúng phẩm, hoặc là địa giai thượng phẩm công pháp. Ngươi cùng Diệp Hạo nói chuyện nhiều đảm, tận lực muốn tới cao hơn phẩm giai công pháp. Tống Khinh Tuyết lập tức truyền âm, "Tốt." Tống Khinh Tuyết hai bên, đứng Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ, hai tỷ bội trực tiếp đem truyền âm ngọc bài lấy đi. Tống Khinh Tuyết trầm mặc. Sau một ngày, các đại đỉnh tiêm thế lực đông được cự đầu, đều biết rồi Diệp gia có đệ lục cảnh cự đầu, bọn hắn đều là theo Tống gia chỗ nào lấy được thông tin. Có người hoài nghi là Tống gia cùng Diệp gia âm thầm liên hợp lên. Tóm lại bán tín bán nghi. Diệp gia đệ lục cảnh lão tổ, một ngày không diệt thế, bọn hắn thì vĩnh viễn cầm bán tín bán nghi thái độ. Phía sau một quãng thời gian, tất cả đông vực đều yên lặng rất nhiều, nhưng theo Diệp gia đệ lục cảnh cự đầu luôn luôn không diệt thế, nhường càng ngày càng nhiều lòng người tồn hoài nghi. Cảm thụ thám thiết nhất chính là Tống gia, Tống gia đã nhận ra một chút không thích hợp. Mặc dù Tống Khinh Tuyết thường xuyên truyền đến một ít thông tin, nói Diệp gia xác thực có đệ lục cảnh cự đầu, chẳng qua Diệp gia đệ lục cảnh cự đầu dốc lòng tu luyện. Về phần trước đó Tống gia hướng Diệp gia yêu cầu địa giai trung phẩm trở lên công pháp là xính lễ, bị Diệp gia bồi thường tuyệt. Diệp gia thái độ cực kỳ cứng rắn. Nói xính lễ đã sớm tại 16 năm trước thì đã cho rồi, không tiếp tục cho xính lễ lời giải thích. Tống gia thì đưa ra muốn gặp một lần Diệp gia đệ lục cảnh cự đầu, cũng bị Diệp gia cự tuyệt, nói Diệp gia lão tổ tại dốc lòng bế quan. Tống gia sau đó đưa ra muốn nhìn một chút Diệp gia tụ thần lão tổ, cũng bị Diệp gia cự tuyệt, lý do là cũng tại dốc lòng bế quan. Cái này khiến Tống gia cảm thấy vô cùng hoài nghi. Như Diệp gia không có đệ lục cảnh cự đầu, Diệp gia từ chối, hắn có thể hiểu được. Có thể tụ thần thì không cho thấy, thậm chí ngay cả linh hải cảnh thì không cho thấy. Để bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi, Diệp gia sẽ không ngay cả linh hải cảnh đều không có a. Như nếu như mà có, vì sao không dám ra gặp một lần? Các ngươi nói, Khinh Tuyết có khả năng hay không bị khống chế? Nàng mỗi tiếng nói cử động đều bị Diệp gia khống chế. Tống gia tộc trưởng Tống Vân Phi nhíu mày suy tư, có khả năng này. Tống gia một vị lão giả lúc này ánh mắt thâm thúy, lo lắng nói, tốt nhất vẫn là nhường người của thế lực khác tiến đến thăm dò một phen, ta Tống gia rốt cuộc có hai cái lựa chọn, không tốt trực tiếp cùng Diệp gia trở mặt. Tống gia tộc trưởng điểm nhẹ đầu. Sau một ngày, có một vị linh hải cảnh ngũ trọng tu luyện giả xuất hiện trên bầu trời bên ngoài Diệp phủ. Người đến là người đàn ông tuổi trung niên, một bộ thanh sam, cầm trong tay trường kiếm. Hắn sát mặt lạnh lùng, hướng thẳng đến Diệp gia phương hướng vung đi một kiếm. Một kiếm này ra lúc, có một đạo kiếm quang, giống 10 người trưởng thành giống như lớn nhỏ, tạo thành trăng lưỡi liềm hình dạng chói mắt và mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía Diệp gia quét ngang qua. Tại sắp tiếp cận Diệp gia tòa nhà lúc, Diệp Hạo xuất hiện. Diệp Hạo nét mặt bình thản, đấm ra một quyền, kinh khủng linh lực ba động ở trong không gian không ngừng rung động, cùng kia trăng lưỡi liềm hình kiếm quang trực tiếp đối hoành. Ầm. Trăng lưỡi liềm hình kiếm quang giống yếu ớt thủy tinh bình thường, trực tiếp vỡ vụn ra. Sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Nam tử áo xanh thấy thế, đồng tử co vào, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạo, ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm này? Hắn hiểu rõ Diệp Hạo, vẻn vẹn mới 17 tuổi, trước đó biểu hiện ra năng lực tiêu diệt bán bộ linh hải thực lực. Chương 37, một quyền oanh sát linh hải ngũ trọng. Chương 37, một quyền oanh sát linh hải ngũ trọng. Trên đời này sao có dạng này thiên kiêu? So với năm đó Diệp Vô Trần, còn muốn cường thế hơn. Núp trong bóng tối các đại đỉnh tiêm thế lực người, giờ phút này từng cái tâm thần rung động, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có người nhịn không được hít sâu một hơi, 17 tuổi, một quyền đánh nát linh hải ngũ trọng kiếm tu một kiếm. Kẻ này nếu là trưởng thành, đây là muốn làm đông vực bá chủ a. Diệp Hạo cũng cường đại như thế, công pháp hắn tu luyện rốt cục ra sao phẩm giai? Lẽ nào là thiên giai? Có người tâm thần rung động đồng thời thì có cố khó mà ức chế vẻ tham lam. Nếu bọn họ thì có thiên giai công pháp, bọn hắn đều sẽ cường đại cỡ nào? Ngoài Diệp phủ, Diệp Hạo nét mặt bình thản, thân hình của hắn xẹt qua không trung tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía Thanh Sam kiếm tu lao đi. Thanh Sam kiếm tu vô tâm tái chiến, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng tốc độ phi hành của hắn cùng Diệp Hạo so sánh, trên lệch quá tốt đẹp đại. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, liền bị Diệp Hạo đuổi kịp. Thanh Sam kiếm tu cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, linh hồn cũng đang rung động, Diệp Hạo tốc độ cũng nhanh hơn hắn nhiều như vậy, nói rõ Diệp Hạo thực lực có thể hơn xa mình. Thanh Sam kiếm tu ra sức vung ra một kiếm, Diệp Hạo thần tình lạnh nhạt, đấm ra một quyền, bẻ gãy nghiền nát bình thường trực tiếp nghiền nát rơi kiếm quang, sau đó xuyên qua không gian, trực tiếp đánh vào Thanh Sam kiếm tu trên đầu. Phình một tiếng, kiếm tu đầu lâu sụp đổ. Thân hình hết rồi linh lực trèo chống, trực tiếp từ trên cao ngã xuống đất. Diệp Hạo đem nhẫn trữ vật của đối phương thu vào, sau đó bình tĩnh tự nhiên về tới Diệp gia. Mà các đại đỉnh tiêm thế lực đông ngực người nhìn thấy một màn này, đồng tử lần nữa co vào, có người khó có thể tin run rộng, này, cái này làm sao có khả năng? Đấm một nhát chết tươi linh hải ngũ trọng kiếm tu, này đến cùng là cái gì quái vật? Tuổi con nhỏ Diệp Hạo thì cường đại như thế, kia Diệp gia lão tổ lại phải mạnh bao nhiêu? Nhìn tới Diệp gia có lẽ thật sự có đệ lục cảnh lão tổ. Một trận chiến này, nhìn như chỉ là linh hải cảnh chiến đấu, nhưng Diệp gia xuất thủ người lại là 17 tuổi Diệp Hạo, để người không thể không suy nghĩ nhiều, Diệp gia lão tổ lại nên thực lực gì? Có đỉnh tiêm thế lực người thậm chí nghĩ tới bỏ cuộc, không muốn đối địch với Diệp gia. Nhưng đối mặt Diệp gia công pháp, rất có thể là thiên giai công pháp, cái này thực sự quá mê người rồi. Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh tiêm thế lực cự đầu tề tụ Vân Kiếm Tông. Tống gia lão tổ cũng tới. Bọn hắn đứng trong Vân Kiếm Tông một chỗ bên vách núi, nhìn huyền nhai phong cảnh phía ngoài, một bên nghị luận. Người Tống gia không phải cùng Diệp gia có thông gia sao? Sao cũng tới này? Không phải là đến tìm kiếm tình huống? Vân Kiếm Tông lão tổ ánh mắt thâm thúy, xem kỹ nhìn Tống gia lão tổ. Còn lại đỉnh tiêm thế lực lão tổ thì sôi nổi chằm chằm vào Tống gia lão tổ. Tống gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi các ngươi kiểu này xem kỹ ánh mắt, như Diệp gia nguyện cho ta địa giai trung phẩm trở lên công pháp, ta có lẽ sẽ liên thủ với Diệp gia, nhưng Diệp gia thái độ cứng rắn, trực tiếp tự tuyệt, hơn nữa còn đem ta Tống gia đương đại võ đạo thiên kiêu Tống Khinh Tuyết chụp tại rồi Diệp gia. Mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Diệp gia cường thế như vậy, có thể bằng vào chúng ta cùng Diệp Vô Trần ân oán, Diệp gia như thật có đủ thực lực, tất nhiên trực tiếp thì giết tới đây, có thể Diệp gia nhưng không có. Nói rõ Diệp gia hay là vô cùng kiên kỵ chúng ta liên thủ. Vân Kiếm Tông lão tổ lo lắng nói, không bằng chúng ta trực tiếp thẳng hướng Diệp gia. Ngàn năm thế gia Lôi gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, mọi người suy tư, vấn đề này không thể không nghĩ tới, chỉ là quá mạo hiểm, Diệp gia một khi thật có đệ lục cảnh cự đầu, lại thêm người Diệp gia tu luyện địa giai trung phẩm trở lên, thậm chí có thể là thiên giai công pháp, chỉ sợ bằng vào sức một mình có thể đối kháng bọn hắn tất cả. Cho dù không cách nào giết bọn hắn, nhưng bọn hắn thì cầm Diệp gia không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp gia từng bước một lớn mạnh, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn rồi. Ha ha, Tiêu gia ta cùng Diệp Vô Trần không có ẩn bản gì, đến nay cũng không đúng Diệp gia xuất thủ qua, ngược lại là các ngươi Vân Kiếm Tông, còn có Đại Chu Hoàng tộc, thứ ra, các ngươi này ba nhà cùng Diệp Vô Trần ân đoán chỉ sợ không cách nào hóa giải, giữa các ngươi, tất nhiên có sinh tử chiến. Tiêu gia lão tổ cười khẽ, tối gấp hẳn là các ngươi ba nhà rồi, các ngươi nếu là cầu ổn, thì từng bước một đi dò xét Diệp gia, nếu là cấp tiến điểm, các ngươi ba nhà thì vội vàng liên thủ, trực tiếp đem Diệp gia diệt. Vấn Kiếm Tông lão tổ cùng Hứa gia lão tổ, còn có Thái thượng hoàng đại Chu hoàng tộc, giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ khó coi, trong con ngươi lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng. Trải qua một phen nghiên cứu, cuối cùng vẫn muốn cầu ổn, bọn hắn lớn tuổi, cảnh giới thì cao, bọn hắn chỉ nghĩ đạt được cảnh giới càng cao hơn, kéo dài tuổi thọ, bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn chỉ nghĩ nghiên ép, cầu ổn, không muốn mạo hiểm. Thời khắc này Diệp gia, lâm vào không khí khẩn trương, Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cũng là tâm trạng nặng nề. Lần này phái một vị linh hải ngũ trọng. Vậy lần sau đâu? Lúc này nghĩ ổn, chỉ có thể chiến. Đồng thời cường thế chiến. Chiến đến đối phương sợ mất mật. Diệp Hạo thì đi rồi phụ thân chỗ nào, hỏi một chút Diệp Vô Trần tình huống. Diệp Vô Trần nhíu mày, cảnh giới của ta luôn luôn cắm ở tụ thần đỉnh phong, khó mà tiến thêm một bước. Ngươi tu chính là tùy tâm sở dục nói, ngươi bây giờ làm chuyện một chút cũng không tùy tâm sở dục, không bằng đi làm chút ít ngươi cho rằng tùy tâm sở dục. Diệp Hạo nói. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn tới, chỉ có thể thống nhất rồi, bằng vào ta tụ thần cựu trọng tu vi, không biết đối mặt đệ lục cảnh, có hay không có sức hoàn thủ, ta tu công pháp là công pháp chứng đạo thành đế, căn cơ vững chắc, đồng thời linh lực tinh khiết, cường độ cực cao, không biết có thể hay không vượt cảnh giới đánh một trận. Ta hiện tại là linh hải nhất trọng, nhưng linh hải cựu trọng ở trước mặt ta, một quyền chuyện, nói không chừng ngươi có thể vượt cấp đánh đệ lục cảnh. Diệp Hạo nói. Tuy nói càng đi về phía sau cảnh giới, muốn vượt cảnh giới đánh một trận thì càng khó, nhưng rốt cuộc mới đến tụ thần cùng đệ lục cảnh mà thôi, chưa chắc không thể vượt đại cảnh giới đánh một trận. Chỉ là không biết đệ lục cảnh cự đầu rốt cục có bao nhiêu lợi hại, không có tham khảo. Đi trước Đại Chu Hoàng Thành. Diệp Vô Trần lúc này thản nhiên nói, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Hạo nói, đi nơi nào, chưa hẳn chính là sinh tử chiến. Diệp Vô Trần điểm nhẹ đầu, so sánh đợi tại Diệp gia, Diệp Hạo tại bên cạnh hắn, ngược lại mới là an toàn nhất. Lúc gần đi, hắn lưu lại hơn 10 đạo tụ thần chi lực, nếu có người tới xâm phạm, trực tiếp chẳng chết. Thế là hai người bay mất. Tụ thần tốc độ cực nhanh, theo Diệp gia bay khỏi ra Đông Nguyệt Thành, cũng bất quá chỉ dùng 2 cái thời gian hô hấp, làm cho người đều không thể phát giác. Đại Chu Hoàng Triều tổng cộng có 160 thành. Mỗi cái thành nội, điểm huyện, trấn, thôn, cùng với phồn hoa thành khu, mỗi cái thành trì cũng không nhỏ, đủ để dung nạp 5 triệu người, có thậm chí ngàn vạn người. Tất cả Đại Chu Hoàng Triều, người ánh sáng khẩu thì có hơn nữa, có thể nghĩ Đại Chu Hoàng Triều cương thổ rộng lớn đến mức nào. Đông Nguyệt Thành thực lực đặt ở 160 trong thành, thuộc về trung thượng đẳng thực lực, đã rất tốt. Đông Nguyệt Thành khoảng cách Hoàng Thành có 1.000 dặm đường. Luyện thể cảnh cưỡi ngựa đến Hoàng Thành, cần 3 ngày. Nửa đường vừa đi vừa nghỉ. Ngưng khí cảnh cơ bản cũng là dùng mã đi đường. Ngự khí cảnh thì dùng kinh công, rất ít đi phi hành đi đường, nhưng toàn lực đi đường dưới, thậm chí còn không bằng sai nha, mã khả vì đổi lấy chạy, nhưng tu luyện giả lại cần thu nạp linh khí bổ sung. Đối với linh hải cảnh mà nói, chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể đến Hoàng Thành. Đối với tụ thần cựu trọng Diệp Vô Trần, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến Hoàng Thành. Hoàng Triều nhìn như rất lớn, nhưng đó là đối với thấp cảnh giới người mà nói, đối với tụ thần mà nói, không tính quá lớn. Chương 38, Diệp Vô Trần giận lâm Đại Chu Hoàng Thành. Chương 38, Diệp Vô Trần giận lâm Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thành là Đại Chu trung tâm quyền lực, trong triều văn võ trọng thần đều ở tại Hoàng Thành. Hoàng Thành cũng là Đại Chu Hoàng Triều phồn hoa nhất thành trì, võ đạo thực lực cũng là Đại Chu Hoàng Triều mạnh nhất một tòa thành trì. Ở chỗ này, ngự khí cảnh không đáng kể chút nào, chỉ có đến rồi linh hải cảnh mới tính một tên cường giả. Tại Hoàng Thành xuất hiện tương đối nhiều chính là linh hải, về phần tụ thần thì rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chớ nói chi là đệ lục cảnh võ vương. Đệ lục cảnh lại gọi võ vương cảnh. Đồn đại võ vương phía dưới đều là run rế, luyện thể cảnh chủ yếu luyện nhân thể lục phủ ngũ tạng, da thịt gân cốt, còn có luyện huyết. Chỉ là trụ cấp nhất, mài thân thể. Mà ngưng khí cảnh cũng chỉ là có rồi nội kình mà thôi. Ngự khí cảnh có thể linh lực ngoại phóng, xung kích toàn thân khiếu huyệt. Linh hải cảnh thì là mở càng lớn khí hải, đến rồi tụ thần cảnh thì là đang ngưng tụ thần hồn, gia tăng lực lượng tinh thần, sinh ra linh lực. Chỉ có tinh thần lực gia tăng, thần hồn ngưng luyện mới có tư cách cảm ngộ thuộc tính chi lực. Mà tới được võ vương cảnh, liền là chân chính bước lên võ đạo, bắt đầu cảm ngộ giữa thiên địa thuộc tính lực lượng. Võ vương phía dưới phóng ra linh lực công kích, bình thường không có thuộc tính lực lượng, chỉ là thuần túy linh lực lượng. Võ đạo chân chính khởi điểm, kỳ thực là theo võ vương cảnh bắt đầu. Giờ phút này Đại Chu Hoàng Triều hoàng cung, đối với người hoàng tộc mà nói, một mảnh tường hòa, những hoàng tử này công chúa, thân phận tôn quý, thưởng thụ ưu việt nhất đời sống, còn có đến mãi không hết tài nguyên tu luyện. Đại Chu hoàng cung trong đó một chỗ trong đại điện, Đại Chu quốc chủ một thân màu vàng kim long bào, ngồi ở chủ vị, nhìn về phía trước biển chuyển nhảy múa xinh đẹp cung nữ, khi thì thỏa mãn gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, chấm thưởng thức mỗi người các ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đại Chu quốc chủ nhàn nhạt nói xong, âm thanh ở trong đại điện quen quần, giọng nói có đặc biệt từ tính. Tạ bệ hạ ban ơn. Một đám cung nữ chậm rãi đi lễ, đồng nói. Đại Chu quốc chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười của hắn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đột nhiên im bặt mà dừng, ngược lại ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ngoài điện. Vâng. Một cỗ uy áp tầm vang bao phủ nửa cái hoàng cung. Nửa cái hoàng cung người, có thái giám, có nha hoàn, có thủ vệ, thì có linh hải cảnh, thậm chí là tụ thần cường giả. Bịch bịch bịch. Một đám cảnh giới thấp cung nữ cùng thái giám, tại cỗ uy áp này dưới, trực tiếp không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn hắn mồ hôi lạnh túa ra, tâm thần run rẩy, sợ xanh mặt lại chi sắc. Dù cho là linh hải cảnh cường giả, tại cỗ uy áp này dưới thì khó có thể chịu đựng, bình một tiếng, lần lượt quỳ trên mặt đất. Trong hoàng cung chỉ có 5 vị tụ thần, giờ phút này tâm thần run lên, cảm nhận được một cỗ lực lượng tinh thần giống như mang theo vô địch khí thế bình thường, vọt thẳng hướng bọn hắn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, bọn hắn liền không cách nào lại ngăn cản, bình một tiếng, cũng đều quỳ trên mặt đất. Bởi vì bọn họ phản kháng qua cỗ uy áp này, dẫn đến cỗ uy áp này cố ý nhằm vào rồi bọn hắn. Bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Bọn hắn tâm thần sợ hãi, bực này uy áp là đệ lục cảnh võ vương sao? Nhưng nếu là võ vương lời nói, thì là ai? Đại Chu hoàng triều và hắn đỉnh tiêm thế lực cũng không giáp giới, thì chưa từng nghe nói Đại Chu hoàng triều và hắn đỉnh tiêm thế lực có cái gì quá lớn ma sát. Kia người này uy áp hoàng cung, muốn như thế nào? Chu Vũ Dương, còn không ra sao? Lúc này, vang lên một đạo giọng nói phi thường dễ nghe giọng nam, nghe thanh sắc, đối phương tuổi tác nghĩ đến không lớn. Trong hoàng cung tâm thần người rung động, đối phương gọi thẳng quốc chủ đại danh. Ở trong đại điện, Đại Chu quốc chủ Chu Vũ Dương, giờ phút này lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đang điền khí hải, không phải là bị ngoại vực đại năng phế đi sao? Nhưng bây giờ, giọng Diệp Vô Trần trong ẩn chứa linh lực ba động, thậm chí ẩn chứa lực lượng tinh thần, điều này nói rõ Diệp Vô Trần là tụ thần. Chu Vũ Dương nắm đấm nắm chặt, nội tâm lóe lên một đạo bất an. Đối với Diệp gia gần đây chuyện đã xảy ra, hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Diệp Vô Trần chi tử Diệp Hạo, một quyền oanh sát rồi linh hải ngũ trọng kiếm tu, với lại Diệp Hạo, vẻn vẹn mới 17 tuổi. Thậm chí muốn so năm đó Diệp Vô Trần, còn muốn càng thêm xuất sắc. Ầm. Bành. Đột nhiên, một cỗ linh lực cực lớn trực tiếp đánh phía rồi tòa này chiếm diện tích 5 mẫu đại điện giống yếu ớt thủy tinh, ầm vang vỡ vụn ra. A a a. Các cung nữ sợ tới mức ôm đầu thét lên. Hai cái thời gian hô hấp, cả tòa đại điện liền trở thành một đống phế tích. Sau đó mọi người kinh khủng nhìn về phía vùng trời, chỉ gặp được không công bố nổi hai đạo thân hình cao lớn, phong thần tuấn tú nam tử. Một vị thiếu niên, một vị thành thục tràn ngập nam tính mị lực thanh niên. Thân xuyên bạch y, tăng thêm một chút màu đỏ tôn lên lẫn nhau, để cho hai người nhìn lên tới tăng thêm không ít bất bị. Đại Chu quốc chủ Chu Vũ Dương, hắn giờ phút này phi thân lên, muốn cùng Diệp Vô Trần hai cha con ở vào bình đẳng độ cao. Nhưng không đợi hắn bay đi lên, Diệp Vô Trần quát lạnh, "Cút xuống cho ta." Quát lạnh một tiếng, ẩn chứa cường đại linh lực ba động, tăng thêm nhằm vào linh hồn lực lượng tinh thần, ầm vang rơi vào rồi Chu Vũ Dương trên người. Chu Vũ Dương thân hình trực tiếp ném xuống đất, có vẻ vô cùng chật vật. Thái giám cung nữ, hộ vệ thống lĩnh, từng cái chỉ có thể quỳ trên mặt đất run rẩy, bọn hắn giờ phút này lộ ra chấn kinh chi sắc, quốc chủ lại bị như vậy nhục nhã. Chu Vũ Dương giờ phút này sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, cam tức nhìn hướng lên trống không Diệp Vô Trần, ngươi muốn như thế nào? Diệp Vô Trần ánh mắt bình tĩnh không lay động, lật tay là trường, lòng bàn tay có hơi xuống dưới ép đi, một cỗ dồi dào linh lực giống thương khung lún xuống bình thường, trực tiếp rơi vào rồi trên người Chu Vũ Dương. Bành! Chu Vũ Vương thân thể trực tiếp nằm trên đất, mặt đất tạo thành một hình chữ đại hố, Chu Võ hình giờ phút này hai tay triển khai, hai chân dạng thẳng chân, mặt mũi tràn đầy cho bụi, cả người chật vật không chịu nổi. Chu Vũ Dương phẫn nộ cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không rên một tiếng. Vì đế hoàng tôn nghiêm, cho dù bị thương, cho dù bị nghiền ép, hắn cũng sẽ không phát ra thanh âm thống khổ. Hắn giờ phút này hết sức đứng dậy, thân thể thẳng tắp, ngửa đầu ngước nhìn vùng trời Diệp Vô Trần. Hắn là đại Chu quốc chủ, sống lưng nếu là cong, hắn tôn nghiêm thì triệt để bị giẫm đạp rồi. Diệp Vô Trần thần sắc bình thản, nhìn xuống phía dưới Chu Vũ Dương, nhàn nhạt lên tiếng, còn nhớ những năm này, ngươi hàng năm đến Diệp gia, đối ta chào phúng sao? Chu Vũ Dương không nói. Ầm. Diệp Vô Trần phất tay áo vung lên, rồi dào linh lực trực tiếp đem Chu Vũ Dương hất tung ở mặt đất. Mà hậu thân hình nhanh chóng hạ xuống, một cước giẫm nát Chu Vũ Dương đầu lâu bên trên. Chất tại Chu Vũ Dương gương mặt bên trên qua lại nghiền ép, khuôn mặt cũng bóp méo lên. Ngươi hàng năm tới một lần Diệp gia, đều sẽ nói tình tuyết bị ngươi làm sao vũ nhục, ngươi có biết, ta nội tâm có suy nghĩ nhiều đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Vô Trần trong mắt bắn ra rồi một đạo mãnh liệt sát ý. Tiểu Tình Tuyết, là hắn năm đó rời khỏi Đông Nguyệt Thành về sau, gặp phải một vị bằng hữu. Tiểu Tình Tuyết thích hắn, nhưng hắn một mực đem Tiểu Tình Tuyết xem như muội muội giống như đối đãi. Mà Chu Vũ Dương năm đó còn không phải Đại Chu quốc chủ, lúc đó là Đại Chu hoàng tử, thân phận tôn quý. Chu Vũ Dương thích Tiểu Tình Tuyết thích hắn, Chu Vũ Dương tâm sinh tận hận, lần lượt nhằm vào hắn. Nhưng mỗi lần hắn luôn có thể biến nguy thành an, đồng thời vì võ đạo nội tính cực cao, hắn tu hành tốc độ cực nhanh, đến cuối cùng lúc, Chu Vũ Dương căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn nhục nhã qua rất nhiều lần. Mãi đến khi hắn thế yếu, bị ngoại vực đại năng phế bỏ rồi tu vi, Chu Vũ Dương vận dụng hoàng tộc lực lượng, cưỡng ép đem Tiểu Tình Tuyết đặt vào rồi hậu cung. Tiểu Tình Tuyết vốn định chết, nhưng Chu Vũ Dương uy hiếp Tiểu Tình Tuyết, nói Tiểu Tình Tuyết nếu là không nghe lời, hắn Chu Vũ Dương rồi sẽ giết Diệp Vô Trần. Chu Vũ Dương hàng năm mỗi lần tới Diệp gia lúc, đều sẽ nói với hắn, Tiểu Tình Tuyết đến cỡ nào nghe lời, tại Chu Vũ Dương trước mặt, giống một con chó. Chương 39, không bụi ca. Ta không xứng với ngươi. Chương 39, không bụi ca. Ta không xứng với ngươi. Diệp Vô Trần đều có thể tưởng tượng được, Tiểu Tình Tuyết những năm này chịu bao lớn vũ nhục. Tình Tuyết ở đâu? Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Chu Vũ Dương cười lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, "Chấm hôm nay nếu là không nói đâu, ngươi muốn làm thái giám sao?" Diệp Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng. Chu Vũ Dương sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt nói, "Tại Tình Tuyết cung, đó là chấm đặc biệt vì nàng chuẩn bị một tòa cung điện." "Dẫn đường." Diệp Vô Trần nhắc tới Chu Vũ Dương, rất nhanh liền tới đến rồi Tình Tuyết cung. Thời khắc này Tình Tuyết cung chỉ có chút ít mấy cung nữ, cùng với một vị dáng người cao gầy, mặc một bộ quý nhã đoan trang cung trang thành thục nữ nhân. Nàng tư sắc ở trên và trở lên, da như mỡ đông, chỉ dựa vào dung nhan, phóng tầm mắt tất cả đông được, đều là ít có. Nàng này chính là Tiểu Tình Tuyết. Tiểu Tình Tuyết giờ phút này ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, nét mặt chết lặng, ánh mắt ngốc trệ. Nàng tại đây trong thâm cung, trọn vẹn chờ đợi 16 năm, đối với ngoại giới tất cả, nàng hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả phụ mẫu, nàng này 16 năm trong, cũng chưa từng thấy một lần. 16 năm kỳ hạn đến rồi, đâu vực cùng ngoại vực triệt để ngăn cách, ta. Tiểu Tình Tuyết nét mặt chết lặng, ánh mắt đờ đẫn tràn đầy tuyệt vọng. Chu Vũ Dương uy hiếp nàng, nếu nàng không nghe lời, liền giết Diệp Vô Trần, giết cha mẹ của nàng. Bây giờ nghĩ đến Chu Vũ Dương định sẽ không bỏ qua Không Bụi Ca, có thể cho dù Chu Vũ Dương giết Không Bụi Ca, nàng thì cảm từ sao? Nàng như tự vẫn, nàng toàn tộc cũng sắp bị Chu Vũ Dương hủy diệt. Tiểu Tình Tuyết tuyệt vọng, muốn chết không thể chết, tiểu này sống không bằng chết cảm thụ, làm nàng chết lặng, giống hành thi tẩu đủ. Quý phi nương nương, nô tỳ cho ngài thoa thuốc. Lúc này, có hai vị cung nữ bưng lấy một ít ngoại thương dược đi tới. Tiểu Tình Tuyết nét mặt chết lặng, phản phất không có nghe được giống như. Cung nữ thở dài trong lòng một tiếng, chủ động tiến lên, đem Tiểu Tình Tuyết váy áo thoát một chút. Chỉ thấy Tiểu Tình Tuyết cánh tay chỗ, cùng với trước ngực phía sau lưng, cũng hiện đầy vết roi. Cung nữ thấy này nhìn thấy mà giật mình vết roi, thân thể run nhẹ nhẹ, có thể nghĩ Tiểu Tình Tuyết trước mặt đại chu quốc chủ, chịu thế nào khuất đủ. Đại chu quốc chủ quả thực là xuất sinh. Không chỉ là những thứ này vết thương, ngay cả hạ thân thì hiện đầy vết thương. Hai vị cung nữ nội tâm kinh khủng lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, dù là nàng nhóm mỗi tháng đều có thể nhìn thấy một lần trường hợp như vậy, nhưng vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhất là mỗi tháng ngày thứ nhất ban đêm, Tình Tuyết cung đều sẽ chuyển tới quý phi nương nương thê lương tiếng thê. Nghe người tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi. Tiểu Tình Tuyết tuy là quý phi, nhìn như tại đây trong hậu cung thân phận tôn quý, nhưng không có một người hâm mộ nàng, ngược lại từng cái cảm thấy kinh khủng đúng Chu Vũ Dương biểu hiện đều là cực kỳ thuận theo. Dù cho là hoàng hậu nương nương, tại Chu Vũ Dương trước mặt biểu hiện giống nhau thuận theo. Quý phi nương nương, cung nữ nghẹn ngào, muốn nói lại thôi. Tiểu Tình Tuyết nét mặt ngốc trệ, phản phất không có nghe được bình thường, đau đớn trên thân thể, nàng đã sớm quen thuộc, thì đã sớm chết lặng. Nàng giờ phút này giống hành thi tẩu nhục bình thường, treo chống nàng sống tiếp tín niệm, chỉ có nàng không bụi ca ca, còn có người nhà. Nếu không có rồi những thứ này tín niệm, nàng sớm đã cái chết chi. Đợi cung nữ là Kiều Tình Tuyết sức xong dược, liền vì hắn mặc chỉnh tề. Giờ phút này trên bầu trời Tình Tuyết cung Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ bạo ngược. Chu Vũ Dương, người chết tiệt. Diệp Vô Trần âm thanh rung động, tràn ngập mãnh liệt sát ý, tàn nhẫn nhìn chăm chú Chu Vũ Dương. Chu Vũ Dương nội tâm sinh ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn dáng chống đỡ nói, phụ hoàng ta chính là võ vương. Ầm. Diệp Vô Trần phất tay áo bung lên, rồi giao linh lực tạo thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc, gió lốc mang theo phong nhận xoay tròn, hướng phía Chu Vũ Dương háng chỗ tàn sát vừa bãi. Từng chút một đi ma diệt, nhường nó biến là thái giám. A. Chu Vũ Vương dùng mình, hoảng sợ kêu to, không, không được. Không muốn a. Chu giọng võ vương vô cùng hoảng sợ sợ hãi, quanh quẩn tại tất cả Tình Tuyết cung. Tình Tuyết cung cung nữ nghe được âm thanh, lập tức xuất cung điện, mà ngửa ra sau đầu nhìn lại, liền thấy làm các nàng cực kỳ rung động, thậm chí chưa từng tưởng tượng qua hình tượng. Đại Chu quốc chủ đang bị một vị phong thần tuấn giật thanh niên tra tấn. Có đại chu cường giả chạy đến, nhưng vừa chạy đến, liền bị một cỗ uy áp gắng gượng nghiền nát. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Chu Vũ Dương, ta muốn phế ngươi khí hải, chặt ngươi tứ chi, cầm tù binh thế. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Giọng Diệp Vô Trần quanh quẩn trong Tình Tuyết cung. Ầm. Chu Vũ Dương đã thành thái giám, máu me đầm địa, theo không trung rớt xuống đất, nhuộm đỏ rồi một mảnh. Tình Tuyết cung bên trong, nguyên bản nét mặt đờ đẫn tiểu Tình Tuyết, nghe được Chu Vũ Dương kinh khủng tiếng kêu lúc, nàng liền khôi phục rồi một chút thanh tỉnh, trong nội tâm nàng hoài nghi. Sau đó thì vang lên nàng 16 năm cũng không từng quên âm thanh. Tiểu Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức đi ra cung điện, sau đó liền thấy trên đất Chu Vũ Dương, chính kinh khủng kêu thảm. Tại Chu Vũ Dương bên cạnh, là một vị thanh niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược, dài phong thần vấn giận. Tiểu Tình Tuyết nhìn thấy đối phương lúc, thân thể mềm mại nhịn không được đột nhiên run lên. Nét mặt đột nhiên ngốc trệ. Không, không. Trần ca. Tiểu Tình Tuyết âm thanh run rẩy, ánh mắt kinh ngạc lại đờ đẫn nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần thân làm tụ thần cảnh, sinh ra linh thức giống người thứ hai hai mắt, có thể bay cách xa xa điều tra. Hắn nhìn thấy Tiểu Tình Tuyết toàn thân che kín vết thương. Chỉ là một chút, hắn liền hiểu rõ rồi Tiểu Tình Tuyết nhận lấy thế nào lăng đủ. Nhất là trọn vẹn tiếp nhận rồi 16 năm. Diệp Vô Trần thời khắc này sát ý, trước nay chưa có mãnh liệt, nhưng sát ý mãnh liệt nhất, lúc ngược lại là tối không nghĩ lúc giết người, vì giết Chu Vũ Dương, lợi cho Chu Vũ Dương quá. Hắn muốn để Chu Vũ Dương sống không bằng chết. Tình Tuyết, ngươi đến phế đi hắn. Diệp Vô Trần đưa ra rồi một thanh kiếm, ánh mắt đau lòng nhìn Tiểu Tình Tuyết. Tiểu Tình Tuyết mộc nạp nhận lấy kiếm, sau đó chậm rãi nhìn về phía trên mặt đất tan vỡ Chu lên Chu Vũ Dương. Đối với Chu Vũ Dương mà nói, cơ thể bị thương, không đáng kể chút nào, nhưng hắn lại là biến thành thái giám. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Dù là Tiểu Tình Tuyết giờ phút này cầm kiếm, hắn thì không hề hay biết, vẫn ở vào tan vỡ tâm trạng bên trong. Tiểu Tình Tuyết nhớ ra những năm này nhận lăng đụng, ánh mắt đống nhiên mãnh liệt, huy động liên tục bốn kiếm. Chặt đứt Chu Vũ Dương tứ chi. Diệp Vô Trần hướng phía Chu Vũ Dương phất tay áo bung lên, đã ngừng lại đối phương huyết, sau đó phất tay áo bung lên, mang theo Tiểu Tình Tuyết cùng Diệp Hạo, cùng với tứ chi tận phế Chu Vũ Dương, bay khỏi hoàn thành. Bay thẳng đến rồi một chỗ huyền nhai biên thượng. Chu Vũ Dương đầu đầy tỏa ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Hắn hết rồi tứ chi, lại trở thành thái giám, khí hải thì đã phế bỏ. Rõ ràng tiền một khắc hắn hay là đại chu quốc chủ, chính thưởng thức cùng nữ mê người giáng múa. Nhưng giờ khắc này, hắn đã thành phế nhân. Hơn nữa còn là phế nhân bên trong phế nhân. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh băng, cho dù Chu Vũ Dương đã thành phế nhân, nhưng vẫn khó hiểu mối hận trong lòng. Tiểu Tình Tuyết chú ý, thì nhiều hơn nữa tập trung trên người Diệp Vô Trần. Thời gian qua đi 16 năm, nàng không đuổi ca ca, vẫn đang phong thần tuấn giật, mà nàng đã ố hế, không có tư cách lại đối nàng không đuổi ca ca có một tơ một hào hoang tưởng. Tiểu Tình Tuyết đau khổ lưu nước mắt, che mặt khóc thút thít. Diệp Vô Trần đau lòng nhìn nàng, tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, "Về sau, ngươi đi theo ta." Ha ha ha. Chu Vũ Dương nghe được câu này về sau, lập tức thanh tỉnh, khuôn mặt giữ tợn bặm mẻo, bị điên cười to, "Diệp Vô Trần, ngươi lại sẽ muốn chấm chơi nát nữ nhân, ha 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 ha." Diệp Vô Trần thần sắc đống nhiên lạnh băng, ánh mắt bén nhọn. Tiểu Tình Tuyết lộ ra điên dại chi sắc, nhắc tới trường kiếm, hai mắt sừng sững bén nhọn, một kiếm trực tiếp đâm về Chu Vũ Dương trái tim. Mặc dù trực tiếp giết Chu Vũ Dương, quá mức tiện nghi Chu Vũ Dương, nhưng Chu Vũ Dương lời nói, làm nàng điên cuồng buồn nôn. Chu Vũ Dương chết rồi. Tiểu Tình Tuyết thất hồn lạc phách vứt xuống rồi trường kiếm, nước mắt tung hành, xẹt qua thanh mỹ gò má, theo cái cằm nhỏ xuống tại ngực. "Không bùi ca, ta ô hế, ta không xứng với ngươi." Tiểu Tình Tuyết khóc thút thít. Nàng đã từng thích Diệp Vô Trần, có thể lúc đó, nàng hay là hoàn bích chi thân, bây giờ, nàng ô hế. Nếu là nàng cùng với Diệp Vô Trần, không biết Diệp Vô Trần phải thừa nhận bao nhiêu lời đàm tiếu. Chương 40, Diệp Bảo Bảo nói, "Ta Diệp gia có 5 vị võ vương lão tổ." Chương 40, Diệp Bảo Bảo nói, "Ta Diệp gia có 5 vị võ vương lão tổ." Diệp Hạo tự giác né tránh rồi. Vừa mới Tiểu Tình Tuyết xuất kiếm lúc, lộ ra trên cánh tay một ít vết thương. Kia vết thương như là dùng roi rút ra vết roi. Ngay cả trên cánh tay cũng có vết roi, có thể nghĩ, Tiểu Tình Tuyết cái khác bộ vị tất nhiên cũng có được thương. Hắn hiểu rõ Tiểu Tình Tuyết một số việc, trước đó cha hắn Diệp Vô Trần cho hắn nhìn qua một quyển sách, trong sách trừ ra nói rõ chi tiết xuống đông ngực cùng ngoại vực tình huống, cũng đã nói đông ngực một ít đỉnh tiêm thế lực trong lúc đó, cùng phụ thân ân oán. Chu Vũ Dương thích Tiểu Tình Tuyết, Tiểu Tình Tuyết thích cha hắn Diệp Vô Trần, bởi vậy Chu Vũ Dương tâm sinh tận hận, lần lượt nhằm vào cha hắn, nhưng khi cha hắn trưởng thành về sau, Chu Vũ Dương thường xuyên bị cha hắn nghiền ép. Mãi đến khi cha hắn Diệp Vô Trần bị mâu thân tộc nhân phế bỏ rồi khí hải, Chu Vũ Dương mới dám cưỡng ép đem Tiểu Tình Tuyết đặt vào rồi hậu cung. Thường xuyên tra tấn, lăng nhục, uy hiếp Tiểu Tình Tuyết. Nhưng Tiểu Tình Tuyết nghe lời, bằng không, Chu Vũ Dương đem không để ý mâu thân hắn thế lực, cũng muốn chém giết cha hắn Diệp Vô Trần. Diệp Hạo trầm mặc, thì đang suy tư. Từ tại dị giới trăm năm trong, hắn bị đông mạch ly đùa bỡn rồi tình cảm, sau đó rốt cuộc khó mà yêu bất kỳ một cái nào nữ tử. Cũng không phải là đã trải qua nhân tính ấm lạnh, liền để hắn biến lạnh lùng vô tình. Mà là, mỗi cái trải nghiệm phong phú người, đều sẽ đem nội tâm của mình xây lên cao cao tường đây, rất khó có người lại đi vào trong lòng của hắn. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Tình Tuyết, lại hiểu rõ rồi không ý chuyện, Tiểu Tình Tuyết đối với hắn phụ thân yêu thương, rất sâu. Như Tiểu Tình Tuyết cùng phụ thân cùng nhau, hắn sẽ không ngăn cản cái gì. Diệp Hạo không muốn nghĩ nhiều nữa, mà là tại 500 mét có hơn, ngồi ở bên vách núi, nhìn huyền nhai bên ngoài phong cảnh. Sau một lúc lâu sau, Diệp Vô Trần đến rồi, hắn nắm Tiểu Tình Tuyết bàn tay trắng như ngọc, bắt rất căng. Tiểu Tình Tuyết có chút không biết làm sao, nàng nếu là hoàn bích chi thân, trong lòng cũng sẽ không có cái gì ưu cục, có thể nàng. Ô hế. Nàng sợ Diệp Vô Trần đệ bụng, mặc dù Diệp Vô Trần ngoài miệng nói xong không ngại, nhưng thật có vợ chồng chi thời gian thực, nàng sợ Diệp Vô Trần sẽ náo bổ một ít hình tượng. Tiểu Tình Tuyết cũng khó có thể tiếp nhận dạng này chính mình, nàng thật không xứng với Diệp Vô Trần. Tiểu Tình Tuyết giờ phút này nội tâm hiện lên vô tận hận ý, đúng Chu Vũ Dương hận, đúng Đại Chu Hoàng tộc hận. Nàng hận không giết được Đại Chu Hoàng tộc tất cả mọi người. Hạo Nhi, cha cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây là Tiểu Tình Tuyết, ngươi gọi tiểu gì là được. Diệp Vô Trần thản nhiên nói. Tiểu gì? Diệp Hạo lúc này đứng lên, mỉm cười gật đầu. Tiểu Tình Tuyết cảm thấy không biết làm sao, không biết sao đối mặt Diệp Hạo. Ngươi yên tâm, ta chỉ đem cha ngươi xem như ca ca. Tiểu Tình Tuyết khẽ cắn môi đỏ, cố gắng tránh ra khỏi Diệp Vô Trần bàn tay lớn. Nhưng Diệp Vô Trần bắt rất căng, không muốn buông ra. Tiểu Tình Tuyết sắc mặt tái nhợt, đối mặt Diệp Hạo, không biết tay xử trí. Diệp Hạo mỉm cười thản nhiên, chuyện của các ngươi ta mặc kệ. Tiểu Tình Tuyết trầm mặc. Diệp Vô Trần nhàn nhạt nhìn về phía Tiểu Tình Tuyết, đi tiểu gia, ngươi cũng tốt nhiều năm không gặp đến cha mẹ ngươi. Tiểu Tình Tuyết chú ý lập tức bị rời đi, nghĩ đến cha mẹ của nàng, tộc nhân, Tiểu Tình Tuyết tay cũng run rẩy mấy phần. Đợi đến tiểu gia lúc, phát hiện tiểu gia sớm đã không tại, nghe nói, từng có hoàng thành cường giả giáng lâm, trong vòng một đêm tàn sát rồi tất cả tiểu gia. Mà xảy ra chuyện này thời gian là tại 15 năm trước. Tiểu Tình Tuyết hiểu rõ về sau, cực kỳ bi thương, khóc ròng ròng, hận ý ngập trời, hận không thể lập tức liền đem lại Chu hoàng tộc tàn sát sạch sẽ. Diệp Vô Trần vỗ nhẹ nhẹ nhìn Tiểu Tình Tuyết bà bay, đối đãi ta đột phá đến võ vương, ta định diệt đại Chu hoàng tộc. Diệp Hạo ba người không hề ở đây dừng lại bao lâu, mà là lập tức chạy tới Diệp gia. Lần này đại Chu hoàng thành một nhóm, Diệp Vô Trần giết Chu Vũ Dương, lại giết đại Chu năm vị tụ thần, rất nhiều linh hải, đại Chu hoàng triều võ vương lão tổ nhận được tin tức về sau, cố gắng sẽ lập tức chạy tới Diệp gia. Về đại Chu quốc chủ Chu Vũ Dương bị Diệp Vô Trần chố vô dụng, đại Chu lại chết năm vị tụ thần, rất nhiều linh hải. Chuyện này tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thì truyền khắp tất cả đông vực đỉnh tiêm thế lực. Đông vực đỉnh tiêm thế lực người, từng cái tâm thần chấn động, bọn hắn không ngờ rằng năm đó Diệp Vô Trần bị phế sạch rồi khí hải, bây giờ không chỉ khôi phục, thậm chí ngay cả cảnh giới thì khôi phục được tụ thần đỉnh phong. Đồng thời chỉ dựa vào uy áp thì chém giết đại Chu hoàng triều năm vị tụ thần. Đông vực các đỉnh tiêm thế lực người, từng cái tâm thần chấn động, lập tức từ bỏ mưu đồ Diệp gia dự định, cũng đồng thời đưa đi hạ lễ. Chúc mừng Diệp gia biến thành đông vực lại một đứng đầu thế lực. Thời khắc này Diệp gia, Diệp Chiến Thiên thấy Diệp Vô Trần hai cha con bình yên quay về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vô Trần sau khi trở về, liền đóng cửa không ra, cùng với Kiều Tình Tuyết. Diệp Hạo thì đợi tại viện tử của mình trong. "Công tử, ta cho ngài ở luân bay." Tống Khinh Tuyết lúc này lấy lòng nói. Diệp Hạo không nói chuyện, cứ như vậy ngồi trên ghế uống trà, Tống Khinh Tuyết thì đứng ở Diệp Hạo hậu phương, cho Diệp Hạo nắn vai. Lâm Thi Ca 2 tỷ muội thì tại luyện thể, bây giờ đã là luyện thể thất trọng. Diệp Hạo có khi sẽ chỉ điểm một chút. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Diệp phủ mặt, đến rồi một đám quần áo lộng lẫy, khí vũ bất phàm trung niên nam nhân. Chúc mừng Diệp gia tấn thăng Đông Bực đỉnh tiêm thế lực một trong, ta Tống gia đặc biệt đưa tới hạ lễ, mong rằng Diệp gia vui vẻ nhận. Trung niên nam nhân chính là Tống gia một vị trưởng lão, Linh Hải cửu trọng cảnh cường giả, đại biểu Tống gia dâng lên hạ lễ. Diệp Hạo cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cùng nhau thu hạ lễ. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ thì biết rất nhiều sự việc, nguyên lai Diệp gia lại cường đại như vậy. Gia tộc lão tổ từng cái đều biết bay. Đồng thời nghe nói, Diệp gia có 5 vị võ vương lão tổ. Thực lực như vậy, xưng bá Đông Bực không thành vấn đề. Bởi vậy Diệp gia thiếu niên thiếu nữ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, do trong ra ngoài tràn đầy tự tin, thậm chí còn có một tia cao ngạo. Trước đó không phải muốn san bằng Diệp gia sao? Bây giờ lại miễn cưỡng vui cười đưa lên hạ lễ. Tống gia trưởng lão lúc này lộ ra nụ cười, nhìn về phía Diệp Hạo, "Cô gia, ta có thể vào Diệp gia một lần. Ngươi thì tính là cái gì? Nho nhỏ Tống gia người, cũng xứng vào ta Diệp gia cửa lớn." 14 tuổi Diệp bảo, hai tay chống nạnh, khinh miệt nhìn về phía Tống gia trưởng lão. Tống gia trưởng lão nụ cười dần dần biến mất, trong lòng nhịn không được tức giận, cái gì gọi là nho nhỏ Tống gia? Hắn Tống gia thế nhưng Đông Bực đỉnh tiêm thế lực một trong. Thế nào, ngươi không phục? Ta Diệp gia có 5 vị võ vương. Chạy trốn. Diệp Hạo nhìn về phía Diệp Bảo Bảo, quát bảo ngưng lại nói. Diệp Bảo Bảo có chút khó hiểu, gãi đầu một cái nhìn Diệp Hạo, "Diệp Hạo ca, ta nói sai cái gì sao? Tống gia trước đó phái Tống Khinh Tuyết đến sò xét chúng ta Diệp gia hư thực, còn muốn san bằng chúng ta Diệp gia, không phải nên đúng người nhà họ Tống một chút không khách khí sao?" Tống gia trưởng lão quan sát đến Diệp Bảo Bảo thần sắc phản ứng, hắn nhìn ra, Diệp Bảo Bảo không có biểu diễn dấu vết, với lại Diệp Bảo Bảo tuổi còn nhỏ, dù cho là diễn kịch cũng sẽ trăm ngàn chỗ hở. Nói cách khác, Diệp gia thật sự có 5 vị võ vương lão tổ. Tống gia trưởng lão tâm thần đột nhiên run lên, giống nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Chương 41, các đại đỉnh tiêm thế lực lấy lòng chương 41, các đại đỉnh tiêm thế lực lấy lòng Diệp gia có 5 vị võ vương lão tổ. Thực lực như vậy, phóng tầm mắt đông ngực, không người năng lực địch. Dù cho là cái khác đỉnh tiêm thế lực liên hợp lại, thì quả quyết không phải đối thủ của Diệp gia. Vì Diệp gia có cao hơn phẩm giai công pháp, cao hơn phẩm giai chiến kỹ. Tống gia trưởng lão lúc này mồ hôi lạnh đổ ra, khuôn mặt hoảng sợ mấy phần, hai chân run nhẹ nhẹ, âm thanh rung động, cúi đầu nhận tội, "Hiểu lầm a, hiểu lầm a. Ta Tống gia tuyệt không có san bằng Diệp gia suy nghĩ." Tống gia một đám người, từng cái mồ hôi lạnh túa ra, lông tơ đứng đấy, nội tâm hoảng sợ, sợ mình mệnh, hôm nay thì nằm tại chỗ này. Diệp Hạo thần sắc lạnh nhạt nhìn bọn hắn, Tống gia năng lực xuất ra bao nhiêu linh thạch đến? Tống gia trưởng lão nghe xong, âm thanh khẽ run, "Nghìn vạn lần hạ phẩm linh thạch a." Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn hắn, "Ngày mai đưa tới." Diệp Hạo mặc dù giọng nói bình thản, nhưng lại tràn đầy không cho cự tuyệt. "Đúng, Diệp công tử." Tống gia trưởng lão đội vàng đáp ứng, ngay tại vừa mới, ẩn nút trong bóng tối Tống gia tụ thần cường giả, đối với hắn truyền âm, nhường hắn đáp ứng Diệp Hạo. "Cút đi." Diệp Hạo nhàn nhạt một tiếng. Tống gia một đám người như được đại xá, lập tức chắp tay rời khỏi. Mà nút trong bóng tối các đại đỉnh tiêm thế lực tụ thần nhân vật, giờ phút này tâm thần giống nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, không ngừng chấn động. Diệp gia lại có 5 vị võ vương lão tổ. Diệp gia thực lực khủng bố như vậy sao? Bọn hắn giờ phút này thậm chí cũng không sinh ra chất vấn suy nghĩ, vì mới đầu hoài nghi Diệp gia đang hư trương thanh thế. Kết quả Diệp Hạo một quyền đánh sát rồi Linh Hải ngũ trọng kiếm tu, mà Diệp Hạo mới 17 tuổi, lại đến Diệp Vô Trần lại khôi phục rồi khí hải, nay tại bọn hắn trong nhận thức biết, khí hải một khi bị phế, căn bản là không có cách khôi phục. Có thể Diệp Vô Trần khí hải lại khôi phục. Thủ đoạn như vậy làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, thì bỏ đi một ít bọn hắn hoài nghi Diệp gia đang hư trương thành thế có thể. Có thể Diệp Vô Trần không chỉ khôi phục rồi khí hải, còn khôi phục rồi tụ thần cựu trọng tu vi, đồng thời dường như vì tu luyện phẩm cấp cao công pháp nguyên nhân, nhường Diệp Vô Trần chiến lực biến càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn bằng vào uy áp thì tùy tiện nghiền sát đại chu 5 vị tụ thần. Phải biết kia 5 vị tụ thần, trong đó một vị là tụ thần bắt trọng, cũng chỉ là đây Diệp Vô Trần thấp một tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng cũng bị Diệp Vô Trần một đạo uy áp trực tiếp nghiền nát. Thật giống như kém không phải một tiểu cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới giống nhau. Bọn hắn thậm chí cũng không khỏi được hoài nghi, tụ thần cựu trọng Diệp Vô Trần có phải hay không đều có thể đánh với võ vương một trận. Nếu thật sự là như thế, không khỏi thì thật là đáng sợ. Giờ phút này nhìn thấy Diệp gia 14 tuổi thiếu niên, nói sai nói ra Diệp gia có 5 vị võ vương, bọn hắn thậm chí cũng không dám hoài nghi một chút. Vì lần lượt hoài nghi, kết quả cũng đã chứng minh bọn hắn là sai lầm. Mặc dù trong lòng vẫn đang khó hiểu Diệp gia 5 vị võ vương vì sao vẫn đang không diệt thế, nhưng nghĩ đến, có thể cảm thấy bọn hắn không đáng giá võ vương thấy một lần đi. Một lúc sau, ngàn năm thế gia Lôi gia dâng lên hạ lễ, cùng với 10 cái chữ vật giới chỉ. Lôi gia Linh Hải cảnh trưởng lão, chắp tay đúng Diệp Hạo cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ nói, "Ta Lôi gia chúc mừng Diệp gia tấn thăng Đông Ngực đỉnh tiêm thế lực một trong, chuyên tới để đưa lên hạ lễ, này 10 cái trong chữ vật giới chỉ, tổng cộng có 100 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có 10 trôi huyền giai hạ phẩm lợi khí, mời Diệp gia vui vẻ nhận." Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói câu, "Cút đi." Lôi gia Linh Hải cảnh trưởng lão nghe xong, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chắp tay nói, "Cáo tử." Người Lôi gia đi rồi, khuất nhục đi rồi, quay người rời đi lúc, vẫn đang miễn cưỡng vui cười, mãi đến khi rời đi 5 dặm phạm vi về sau, Lôi gia một đám người sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nắm quyền, một lông còn chưa mọc đủ thứ gì đó. Nếu không phải ỷ vào Diệp gia 5 vị lão tổ, hắn Diệp Hạo sao dám cuồng vọng như vậy? Bất kể nói thế nào, chúng ta Lôi ra cũng là đỉnh tiêm thế lực một trong, lại muốn tại đây chịu đủ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể sau lưng mắng hơn mấy câu, sau đó thì không có sau đó rồi. Lúc này, ngàn năm thế gia Tiêu gia thì phái người đưa tới hạ lễ. Có lẽ là nhìn thấy Lôi ra Linh Hải Cựu trọng trưởng lão đều bị mắng, Tiêu gia Linh Hải Cựu trọng trưởng lão không muốn bị Diệp Hạ mắng, liền phái một vị Linh Hải nhất trọng tộc nhân đưa đi hạ lễ. Tiêu gia tộc nhân lúc này cởi mở đúng Diệp Hạo cười lấy chắp tay, chúc mừng Diệp gia, Tiêu gia ta. Đồ vật lưu lại, sau đó cút. Diệp Hạo ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói câu. Đúng lúc này, Tống Khinh Tuyết đến rồi. Công tử, ta cho ngài ở nơi bay. Tống Khinh Tuyết lúc này cung kính nói. Nàng theo Diệp Hạo mệnh lệnh, lúc này đến cho Diệp Hạo theo bay. Theo chân đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tống Khinh Tuyết nét mặt nao nao, nhưng lập tức dường như vì thần kinh ký ức phản xạ rồi bình thường, không dám có mảy may không thuận theo. Nhớ ra Lâm Thi Ca 2 tỷ bội đối nàng tra tấn, đến nay cảm thấy dùng mình. Lại thêm Diệp gia có 5 vị võ vương lao tổ, cũng đúng thế thật nàng mới biết chuyện. Làm nàng kinh ngạc, làm nàng tuyệt vọng. Nàng không có hoài nghi này một tính chân thực, nếu là giả, Diệp Hạo cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ, sao dám đúng Lôi gia đúng Tiêu gia, như vậy ngôn ngữ nhục mạ. Tống Khinh Tuyết trực tiếp quỳ trên mặt đất, giống nha hoàn bình thường, nâng lên non mềm trắng non hai tay, có hơi nắm quyền, nhẹ nhàng gõ Diệp Hạo đùi. Dạng này một màn, lệ người Tiêu gia ánh mắt đờ đẫn, nội tâm cảm thấy rung động. Tống Khinh Tuyết, Tống gia lịch đại đến nay, võ đạo tư chất có thể sắp xếp trước ba, là làm thay mặt Tống gia tư chất tốt nhất Tống gia thiên kim. Tương lai tất nhiên cũng có thể tu luyện tới võ vương, biến thành võ vương lão tổ. Nhưng bây giờ tình huống thế nào? Như thế dung nhan Tống Khinh Tuyết lại quỳ xuống đất cho Diệp Hạo đấm chân. Hắn ấy là biết đạo Tống Khinh Tuyết người này thực chất bên trong cực kỳ cao ngạo, không thể một xem, nhưng bây giờ, giống đi tiện người làm trong nhà. Ở phía xa, mỗi cái đỉnh tiêm thế lực tụ thần nhân vật, nhìn thấy một màn này về sau, đồng tử không khỏi đột nhiên co vào, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cao ngạo như vậy Tống Khinh Tuyết, là thế nào tự nguyện trở thành một nha hoàn? Đây quả thực là làm mất mặt Tống gia. Tống gia tụ thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, hắn song quyền nhịn không được nắm chặt, kéo dài năm cái hô hấp phẫn nộ, đột nhiên chán nản buông lòng tay. Hắn không có lá gan này đi lấy cách nói. Khuất đủ. Tống gia xỉ đủ. Ngươi sững sờ cái gì, còn chưa cút. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn người Tiêu gia một chút. Người Tiêu gia lấy lại tinh thần, lộ ra như là đang định nọt đủ cười, chắp tay nói, Diệp huynh, cáo tử. Cút. Diệp Hạo. Người Tiêu gia nhanh chóng trượt. Lúc này, Nạp Lan gia tộc người tới, người đến là một vị ngự khí cảnh cửu trọng trung niên nam nhân. Vừa muốn đưa lên hạ lễ, Diệp Hạo cười lạnh, đưa tay cách không đối Nạp Lan gia tộc trung niên nam nhân oanh ra một quyền. Nạp Lan gia tộc trung niên nam nhân trực tiếp quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Diệp Hạo lạnh lùng nói, Nạp Lan gia tộc thì phái một vị ngự khí cảnh, là đang xem thường ta Diệp gia. Nạp Lan gia tộc trung niên nam nhân nghe xong, sợ tới mức đầu đầy đổ mồ hôi, cuống quýt quát tay, "Không, không phải, ta Nạp Lan gia tộc tuyệt không có xem thường Diệp gia ý nghĩa." Đồ vật lưu lại, cút. Chương 42, nhận mệnh chương 42, nhận mệnh Nạp Lan gia tộc trung niên nam nhân nghe xong, khuất nhục rời đi, mặc dù khuất nhục nhưng mặt ngoài lại là tại miễn cưỡng vui cười. Chúng thế lực người thấy ngự khí cảnh sẽ bị Diệp Hạo đánh, bọn hắn không khỏi sôi nổi phái ra Linh Hải Tam trọng người tiến đến đưa lên hạ lễ. Không có cách, này hạ lễ nhất định phải tiễn. Bọn hắn trước đó cố gắng nưu đồ Diệp gia công pháp, thậm chí nghĩ tới trảm thảo trừ căn, tại cùng Diệp gia còn không có tính thực chất sinh tử đại thủ lúc, tốt nhất là năng lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Theo lần lượt dâng lên hạ lễ, cuối cùng chỉ có Vân Kiếm Tông cùng Hứa gia, cùng với Đại Chu hoàng tộc, này tam đại đỉnh tiêm thế lực còn không có dâng lên hạ lễ. Này tam đại thế lực cũng cùng Diệp Vô Trần có không thể hóa giải mâu thuẫn. Về phần này ba nhà bây giờ nghĩ như thế nào thì không được biết rồi. Diệp Hạo thấy không ai lại cho đến hạ lễ, hắn đúng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ chào hỏi một câu, trở về. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ giờ phút này cực kỳ hưng phấn, từng cái có loại mở mày mở mặt cảm giác. Sảng khoái. Loại cảm giác này không phải bình thường thoải mái, cho tới nay đều là chúng ta Diệp gia bị khi nhục, bây giờ cuối cùng đến phiên chúng ta Diệp gia bắt nạt người khác. Một vị Diệp gia thiếu niên lộ ra nụ cười, cảm thấy hưng phấn. Chúng ta chỉ bắt nạt người xấu, cùng chúng ta không có thủ cũng không phải người xấu, chúng ta không thể bắt nạt. Một vị Diệp gia thiếu nữ lúc này nói thêm, hắc hắc, ta tự nhiên hiểu rõ, ta chỉ bắt nạt người xấu, còn có cùng chúng ta Diệp gia có thủ. Diệp Hạo ca, lần sau có loại chuyện lặt vặt này, đừng quên kêu chúng ta a. Diệp gia một vị thiếu niên chờ mong nói. Diệp Hạo nhàn nhạt cười khẽ, hiểu rõ rồi. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ vui vẻ trò chuyện, Diệp Hạo lúc này cười nhẹ đối bọn họ nói, đem bọn hắn đưa tới đồ vật, đưa đến lao tổ chỗ nào, ta có chút chuyện bận rộn. Đi thôi đi thôi. Diệp gia thiếu niên cười nói. Diệp Hạo cười lấy rời đi, hắn đúng là có vấn đề phải bận rộn. Bởi vì hắn cảm giác được cảnh giới bừng lòng. Trước đó luôn luôn trở ngại các đại đỉnh tiêm thế lực như thế, nội tâm hắn vẫn có chút đè nén, giờ phút này đánh chửi rồi những thế lực này người, trong lòng thông thuận rồi rất nhiều. Tiểu này tâm niệm thông đạt cảm giác, làm hắn vô cùng thoải mái. Diệp Hạo về đến chỗ ở của mình, liền vào phòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Qua một canh giờ sau, cảnh giới của hắn đột phá đến linh hải cảnh nhị trọng, linh lực bị lần nữa vô hạn áp xúc đến rồi cực hạn, bán ngược quanh tắc lúc, hắn khí hải biến lớn hơn, linh lực chất lượng cùng cường độ thì tăng lên rất nhiều. Đột phá cảnh giới về sau, Diệp Hạo cảm thụ một chút tự thân lực lượng cường đại, không khỏi lộ ra nhàn nhạt khinh cuồng ý cười. Thực lực càng mạnh, hắn càng khinh cuồng. Tâm niệm càng thông suốt, hắn thì thực lực càng mạnh, thực lực mạnh, hắn khinh cuồng, sau đó cuồng hơn, lại cuồng. Đại tự tại cuồng thần quyết môn công pháp này, nhìn như chú trọng tâm niệm thông đạt, nhưng muốn tâm niệm thông đạt, tất nhiên không thể thiếu trong nội tâm tùy tiện. Mặc kệ là mặt ngoài cuồng hay là nội tâm cuồng, hay là thực chất bên trong cuồng, muốn tâm niệm thông đạt, nhất định phải cuồng. Diệp Hạo lúc này tụ âm thành tuyến, gọi tới Lâm Thi Ca 2 tỷ muội, đồng thời cũng gọi tới Tống Kinh Tuyết. Cho đến ngày nay, Tống Kinh Tuyết cũng chỉ vì hắn bóp qua bay, đấm qua chân mà thôi, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy dung nhan. Công tử, tam nữ xuất hiện trong phòng, cùng nhau không mình hành lễ. Bốn người ở trong phòng này, không chút nào có vẻ chen chúc, ngược lại rất rộng rãi, phòng này không nhỏ, đủ để dung nạp 100 người trưởng thành, đồng thời còn có một chút chỗ trống. Trong phòng có một tấm rất lớn giường, trường 5 mét, rộng 4 mét, trong phòng tương đối rộng lớn, không có đồ vật loạn thất bát tao bài trí. Diệp Hạo ngồi ở giường nằm bên trên, Lâm Thi Ca 2 tỷ bộ tiến lên, xuất hiện tại Diệp Hạo trái phải hai bên, là Diệp Hạo nắm đuốt bà bay. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt nhìn về phía Tống Kinh Tuyết, ngươi Tống gia bồi thường không được ta 100 vạn trung phẩm linh thạch, dựa theo lúc trước hôn ước, ngươi chính là ta Diệp Hạo người, vĩnh viễn đều là, ngươi hiểu chưa? Tống Kinh Tuyết gật đầu, ta hiểu rồi. Mặc kệ ngươi là thật đã hiểu cũng tốt, hay là giả đã hiểu cũng tốt, nếu để ta phát hiện ngươi có chút làm loạn tâm tư, hậu quả ngươi biết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói xong. Tống Kinh Tuyết, ta sẽ không. Diệp Hạo lúc này đúng Lâm Thi Ca 2 tỷ bội thản nhiên nói, cho nàng làm mẫu. Đúng, công tử. 2 tỷ bội đứng dậy đứng ở Diệp Hạo trước mặt, sau đó quỳ xuống. Tống Kinh Tuyết 10 phần kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nàng năm nay 18 tuổi, đối với chuyện này cũng không tính hiểu rõ hơn, thật không nghĩ đến, còn có thể như vậy. Nàng cũng phải như vậy sao? Sao cảm giác như vậy như thế nhục nhã người? Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ vẫn còn một bộ mừng rỡ bộ dáng, không cảm thấy đây là đang nhục nhã nàng nhóm sao? Tống Kinh Tuyết toàn thân khẽ run, chăm chú nhìn một màn này làm nàng giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Diệp Hạo, ngươi, ta hoàn toàn không hiểu những thứ này. Có thể hay không cho ta một chút thời gian thích ứng? Tống Kinh Tuyết khẩn cầu nói. Không thể. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn nàng, nhắc nhở, ngươi đừng quên, ngươi cùng Tống gia từng nghĩ tới san bằng ta Diệp gia, và nói ngươi là vị hôn thê của ta, chẳng bằng nói, ngươi là tại chỗ tội. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Diệp Hạo không phải mềm lòng người, hắn tự cho là mình cũng không phải cái người xấu, hắn làm người làm việc có chính mình một bộ logic. Hắn không ức hiếp nhỏ yếu, không ức hiếp người tốt. Hắn tự cho là mình hay là rất thiện lương, giả sử Tống Khinh Tuyết chưa từng nghĩ tới san bằng Diệp gia, cướp đoạt hắn trong tay phụ thân cao giai công pháp, hoặc là Tống Khinh Tuyết thực hiện hôn ước, hắn lại làm sao có khả năng đúng Tống Khinh Tuyết như vậy? Đây hết thảy đều là Tống Khinh Tuyết tự tìm. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn toàn thân áo trắng váy dài Tống Khinh Tuyết, hờ hững nói, ta chỉ cảnh cáo ngươi lần này, như nếu có lần sau nữa, thì không chỉ là trên thân thể thống khổ. Tống Khinh Tuyết không khỏi dùng mình một cái, hai ngày này nàng cho Diệp Hạo nắn vai đấm chân, Diệp Hạo thì không có lại làm khó dễ nàng. Vốn cho rằng nàng cùng Diệp Hạo quan hệ hòa hoãn không ít, không ngờ rằng hoàn toàn như trước đây, không bao giờ biến qua. Tống Kinh Tuyết sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, ta hiểu được. Tống Kinh Tuyết giờ phút này biết vậy chẳng làm, lúc trước nàng nếu là không đến Diệp gia tốt biết bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác nàng tự phụ cho rằng nàng Tống gia là đông vực đỉnh tiêm thế lực một trong, cho dù Diệp gia có võ vương lão tổ, Diệp gia thì quả quyết không dám đưa nàng thế nào. Nhưng nào có cái gì thuốc hối hận cho nàng ăn. Tống Kinh Tuyết chỉ có thể nhận mệnh. Nàng cao ngạo, nàng tôn nghiêm, sớm đã bị Diệp Hạo trà đạp sạch sẽ. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ không còn bị thương tổn, không hề bị đến như chó vũ đụng. So với trên thân thể đau khổ, nàng càng thêm sợ hãi tôn nghiêm mặt mũi bị triệt để trả đạp. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu là nàng không nghe lời, Diệp Hạo tất nhiên sẽ nhường nàng mặt thị chúng người, nhường nàng bị mọi người nhìn xem tinh quang, tôn nghiêm mặt mũi triệt để bị dẫm đạp. Nàng là muốn mặt mũi người, và ở chỗ này nhận điểm vũ đụng, nhưng tối thiểu chỉ có Diệp Hạo cùng Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hiểu rõ, những người khác sẽ không biết. Tống Kinh Tuyết nhận mệnh, quỳ trên mặt đất. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn nàng, vừa hướng Lâm Thi Ca 2 tỷ bội thản nhiên nói, các ngươi đứng một bên, chỉ điểm một chút nàng. Chương 43, phục hoài nghi nhân sinh. Chương 43, phục hoài nghi nhân sinh. Diệp Hạo trước đó tu luyện hồn kinh quyết. Hồn kinh quyết là đạo thư trong công pháp một trong, năng lực tăng lên thần kinh người cảm giác đau, gia tăng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần cảm giác đau. Cũng có thể nhường thần kinh người biến vô cùng mất cảm. Trước đó mặc dù tu luyện hồn kinh quyết, nhưng cũng không phải là có rồi đạo thư giúp đỡ, hắn liền có thể trực tiếp đem hồn kinh quyết tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cũng cần từng bước một tu luyện. Chẳng qua đạo thư có gia tăng nội tính tác dụng, Diệp Hạo là đạo thư chủ nhân, hắn võ đạo nội tính bị đạo thư tăng lên tới tối cao, có thể xưng ngộ tính nghịch tiên. Trải qua một quãng thời gian tu luyện, cuối cùng đem hồn kinh quyết tu luyện đến viên mãn cấp độ. Đem hồn kinh quyết tác dụng tại so với hắn cảnh giới thấp trên thân người, năng lực trực tiếp tăng lên đối phương gấp 100 lần đau thần kinh quyết, hoặc cái khác thần kinh cảm giác các loại. Tác dụng tại không vượt qua hắn một cái đại cảnh giới trên thân người, vẫn đang năng lực tăng lên 80 lần đến gấp 100 lần đau thần kinh cảm giác. Cảnh giới so với hắn càng cao, hồn kinh quyết tác dụng rồi sẽ dần dần giảm bớt. Nhưng dù cho là cao hơn hắn 3 cái đại cảnh giới trở lên, cũng có thể làm cho đối phương tăng lên gấp 2 cảm giác đau. Tác dụng tại Tống Khinh Tuyết cùng Lâm Thi Ca tỷ muội trên người, trực tiếp gấp 100 lần kéo căng. Diệp Hạo rất chờ mong, hắn lần đầu tiên sử dụng hồn kinh quyết sẽ là cái gì cảnh tượng. Đối với dạng này chờ mong, Diệp Hạo là nhất định phải hành động. Nếu là không được di chuyển, vi phạm nội tâm của mình, liền sẽ dẫn đến tâm niệm không thông suốt, làm chính mình chuyện muốn làm, đối với hắn mà nói có thể tâm niệm thông đạt. 3 ngày sau, Diệp Hạo tâm niệm thông đạt, cảnh giới đột phá đến linh hải cảnh tam trọng, hắn giờ phút này, đan điền khí hải giống một vạn cái hồ bình thường lớn nhỏ, cho dù không ngừng ngự khí phi hành một tháng, cũng vô pháp tiêu hao hết đan điền khí hải bên trong linh khí. Nhưng về sau mỗi lần đột phá cảnh giới, đều cần so với thường nhân có thêm gấp 100 lần nghìn lần tài nguyên tu luyện. Đối với tài nguyên tu luyện, Diệp Hạo tạm thời là không cần quan tâm, nghe phụ thân Diệp Vô Trần nói, mẫu thân cho phụ thân rất nhiều tu luyện linh thạch. Mặc dù đã tiêu hao không ít, nhưng phụ thân đã từng nói, đầy đủ hai người tu luyện tới võ vương. Hắn cùng phụ thân cũng có đạo tâm, sở tu công pháp đều là đạo thư diễn sinh ra đến phối hợp nói tâm công pháp, hai người cần có tài nguyên tu luyện muốn so cùng cảnh người có thêm gấp trăm lần nghìn lần. Nếu là đem những tu luyện này tài nguyên tác dụng trên người gia tộc, đầy đủ gia tộc sinh ra hàng ngàn võ vương. Có thể nghĩ, mẫu thân cho phụ thân bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Công tử, Lâm Thị ca 2 tỷ mỗi lúc này đi tới, hai người chịu đựng rồi 3 ngày hồn kinh quyết, đã sớm luôn hãm, đúng Diệp Hạo khăng khăng một mực. Nàng nhóm thậm chí cũng mái trèo Hạo coi là sống tiếp tín nhiệm, Diệp Hạo để các nàng làm cái gì, nàng nhóm thì làm cái đó. Công tử, Tống Khinh Tuyết lúc này thì đi đến, chủ động quỳ xuống, cho Diệp Hạo đấm chân. 3 ngày, Tống Khinh Tuyết đã hoàn toàn phục rồi, phục nàng đều hoài nghi nhân sinh, cảm thấy người sống, năng lực cảm thụ loại kia chuyện, tuy là chết cũng không hối tiếc. Đặt ở quá khứ, đây là nàng căn bản khó có thể tưởng tượng, quá khứ nàng chỉ nghĩ tu luyện, truy cầu võ đạo cảnh giới cao hơn, truy cầu trường sinh. Nhưng hôm nay, nàng truy cầu thay đổi, xem Diệp Hạo làm sinh mệnh bên trong bộ phận trọng yếu nhất, nếu là thiếu khuyết, cảm giác còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hạo cười khẽ, trong lòng cảm khái, hoàng, cực, độc, dính bất luận cái gì giống nhau, đều sẽ để người trầm luân trong đó, vạn kiếp bất phục. Chớ nói chi là, hay là tăng lên gấp trăm lần hồn kinh quyết, có thể xưng hoàng độc số 1. Chính là hồn kinh quyết môn công pháp này tên, có vẻ chưa đủ cao đại thượng, có chút nát đường cái tên cảm giác. Chẳng qua sao cũng được, theo ta ra ngoài đi một chút. Diệp Hạo từ tốn nói. Đúng, công tử. Tống Khinh Tuyết 3 người lên tiếng. Sau đó liền đi theo Diệp Hạo tại Diệp gia đi dạo. Diệp Hạo hỏi Diệp gia một vị thiếu niên, mấy ngày nay có hay không có xảy ra chuyện gì. Diệp gia thiếu niên lập tức nói, trước đó có 3 nhà không có tặng quà, một cái là Vân Kiếm Tông, còn có Đại Chu hoàng tộc cùng ngàn năm thế gia hứa ra, Tống gia nghìn vạn lần hạ phẩm linh thạch đã đưa tới, cái khác cũng chẳng có gì. Diệp Hạo cùng thiếu niên hàn huyên một hồi, sau đó liền dẫn Tống Khinh Tuyết tam nữ ra cửa, nghĩ giải sầu một chút, khắp nơi dạo chơi. Đi vào Đông Nguyệt thành phồn hoa khu vực, thời khắc này phồn hoa khu vực biến tiêu điều rất nhiều. Lý gia cùng Tưởng gia ngưng khí cảnh ngự khí cảnh, còn có bán bộ linh hải, cơ bản đều bị giết quang còn sót lại riêng lẻ ngự khí cảnh, thì đã sớm bụng trộm mang theo tộc nhân rời đi Đông Nguyệt thành. Chẳng qua nghe nói rời đi Đông Nguyệt thành về sau, Lý gia cùng Tưởng gia tộc nhân bị một cỗ khác thế lực thần bí giết hơn phân nửa, chỉ có một ít tài nguyên tu luyện đều bị kia cỗ thế lực thần bí đoạt. Diệp Hạo đối với cái này không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là có chút thổ thức. Từ linh hồn của hắn lại trở về rồi trong thân thể về sau, cũng chỉ đi qua hơn một tháng mà thôi. Lý gia cùng Tưởng gia đã bị diệt, Diệp gia thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả đông vực bố cục thì đang lặng lẽ sửa đổi. Người đi trên đường cũng nhận ra Diệp Hạo, từng cái lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí không dám nhìn nhiều Diệp Hạo một chút, sợ mạo phạm Diệp Hạo. Diệp Hạo đối với cái này không có phản ứng gì. Lâm Thi ca 2 tỷ muội thì 10 phần cảm khái, ngắn ngủi hơn một tháng, Đông Nguyệt thành biến hóa thật lớn. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, cùng tam nữ trong Đông Nguyệt thành đi dạo. Dọc đường thành chủ phụ lúc, phát hiện thành chủ một nhà đang muốn lên xe ngựa, không biết muốn đi đâu. Thành chủ cùng hắn chín cái thế thiếp, còn có một số nhi nữ, trong đó có học viện tiên kiêu bảng đệ nhất Hạ Trượng Kiếm, cùng hắn cùng đường đồng học Hạ Tử Ngưng. Thành chủ là vị trung niên nam nhân, hắn nhìn thấy Diệp Hạo cùng Tống Khinh Tuyết về sau, tâm thần đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra như là đang định nọn nụ cười, tiến lên chắp tay, "Diệp Hạo công tử, Tống cô nương, Thi ca cô nương, Thi ngữ cô nương." Hạ Khởi Duyên đúng mỗi người cũng chào hỏi, dù là Lâm Thi ca 2 tỷ bội chỉ là Diệp Hạo nha hoàn, hắn vẫn đang không dám coi như không thấy. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía trong đám người Hạ Trượng Kiếm. Hạ Trượng Kiếm giờ phút này lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Diệp Hạo đối mặt. Trước đó hắn không có mái trèo Hạo để vào mắt, sau đó Diệp Hạo một quyền đánh sát Linh Hải Ngũ Trọng Kiếm tu, hắn ghen tị tâm lý đều muốn bặm mèo. Nhưng theo các đại đỉnh tiêm thế lực đông ngực tới cửa đưa lên hạ lễ lúc, Hạ Trượng Kiếm tâm tư đấu kỵ đã không còn sót lại chút gì, vì Diệp Hạo độ cao, có thể là hắn cả đời cũng xa không thể chạm hắn, thậm chí ngay cả ghen ghét đều không có tư cách. Hạ Trượng Kiếm nhớ ra trước đó đúng Diệp Hạo buông tha lời hung ác, sợ Diệp Hạo so đo chuyện này. Thanh chủ thấy hình, cảm thấy lộ bột một tiếng, mặt lộ sợ hãi, chắp tay đúng Diệp Hạo nói, "Diệp Hạo công tử, ta tiểu nhi đã biết sai, ta nhường hắn quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận tội, khẩn cầu Diệp Hạo công tử buông tha tiểu nhi một nữa." Diệp Hạo là tương đối mang thù người, hắn chưa bao giờ nghĩ đối với người khác quá rộng lượng, nhất là làm hại qua hắn người. Diệp Hạo nhìn về phía Hạ Trượng Kiếm, thản nhiên nói, "Quỳ xuống dập đầu 10 cái đầu, nể tình phụ thân ngươi cầu tình phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Bịch. Hạ Trượng Kiếm cái nào còn có cái gì cao ngạo có thể nói. Ngay cả đông vực đỉnh tiêm thế lực đều muốn chịu Diệp Hạo đánh chửi, thậm chí Tống Khinh Tuyết cũng quỳ xuống đất cho Diệp Hạo đấm chân. Hắn cái nào còn có tư cách cao ngạo? Hắn quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp 10 cái đầu. Chương 44, đông vực độc trướng. Chương 44, đông vực độc trướng. Diệp Hạo không có lại phản ứng Hạ Trượng Kiếm, mang theo Tống Khinh Tuyết 3 người rời đi. Thấy Diệp Hạo mấy người rời đi, Hạ Trượng Kiếm mới dám đứng dậy. Thanh chủ người một nhà trầm mặc. Trong đám người Hạ Tử Ngưng, giờ phút này cũng không khỏi trầm mặc, hơn 1 tháng thời gian, lại đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này, nàng cũng muốn ngước nhìn Diệp Hạo rồi. Đối với chuyện nơi đây, Diệp Hạo chỉ coi là một việc nhỏ xen giữa, 4 người tại Đông Nguyệt thành tiếp tục đi dạo nhìn. Đi dạo hơn 1 canh giờ, cảm thụ Hạ Đông Nguyệt thành biến hóa, Diệp Hạo 4 người liền về gia tộc rồi. Sau khi về đến nhà, Diệp Hạo đi Diệp Vô Trần ở biệt tử. Diệp Vô Trần đang cùng Tiểu Tình Tuyết ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một cái bàn, trên mặt bàn có nước trà. Trải qua 3 ngày, Tiểu Tình Tuyết trạng thái ổn định một chút, nhưng hai người vẫn chưa năng lực cùng nhau. Diệp Vô Trần là cảm thấy Tiểu Tình Tuyết quá mức đáng thương, gia tộc che diệt, lại bị Đại Chu quốc chủ lăng nhục 16 năm, trong đó hơn phân nửa là bởi vì hắn. Diệp Vô Trần một mực đem Tiểu Tình Tuyết xem như muội muội giống như đối đãi, nhưng thấy Tiểu Tình Tuyết vì hắn chịu nhiều như vậy khổ, Diệp Vô Trần không nghĩ lại nhìn thấy nàng chịu khổ xuống dưới, liền muốn nhường Tiểu Tình Tuyết làm nữ nhân của hắn. Có thể Tiểu Tình Tuyết cảm thấy mình ố uế, không xứng với Diệp Vô Trần, sao thì không muốn cùng với Diệp Vô Trần. Đối với nàng mà nói, có thể làm Diệp Vô Trần muội muội đã thỏa mãn rồi. Diệp Vô Trần thì không còn kiên trì, chỉ là nhường Tiểu Tình Tuyết về sau thì lưu tại hắn nơi này. Tiểu Tình Tuyết thì nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm giác quan hệ như vậy thì rất tốt, như thật cùng với Diệp Vô Trần rồi, nàng ngược lại áp lực rất lớn. Diệp Hạo lúc này đến rồi. Hàn Huyên một hồi việc nhà về sau, Diệp Hạo hỏi Diệp Vô Trần, cảnh giới có hay không có buông lỏng. Cảm giác buông lỏng rồi một chút, ta còn có một chút chuyện không làm xong, đợi sau khi làm xong, cố gắng có thể đột phá đến võ vương cảnh. Diệp Vô Trần nhàn nhạt nói xong, ta dự định tối nay mang theo Tình Tuyết khởi hành, tiến về Đại Chu hoàng tộc, giết một ít người đáng chết, ngoài ra, cũng nghị chiếu cố Đại Chu vũ vương. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, chưa hề nói quá nhiều. Màn đêm buông xuống, Diệp Vô Trần liền dẫn Tiểu Tình Tuyết đi đến Đại Chu hoàng tộc, giải quyết xong một ít nhân quả. Mà Diệp Hạo thì đợi trong nhà, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ phụ thân trở về. Chỉ là hắn khó mà trong bình tĩnh tâm, hắn sợ phụ thân có một cái gì sơ suất. Mặc dù theo trên lý luận mà nói, tu luyện đạo tâm công pháp Diệp Vô Trần, vì tụ thần cựu trọng cảnh giới, vượt đại cảnh giới chiến một vị võ vương, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cảnh giới càng đến hậu kỳ, năng lực tu luyện tới võ vương người, lại làm sao có khả năng là bình thường thiên tiêu hạng người? Nếu không phóng tầm mắt tất cả đông vực, cũng sẽ không chỉ có mấy cái như vậy võ vương rồi. Lại thêm hắn chưa từng thấy võ vương thực lực chân chính, không có tham khảo, trong lòng của hắn nhịn không được liền sẽ lo lắng Diệp Vô Trần. Các ngươi ba đến, rời đi hạ lực chú ý của ta. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt lên tiếng, đúng sát vách mấy cái phòng ba người nói. Rất nhanh Tống Khinh Tuyết ba người liền đi tới, sau đó quỳ trên mặt đất. Mãi đến khi bình minh, Diệp Vô Trần cùng Tiểu Tình Tuyết bay về rồi. Diệp Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi xem Diệp Vô Trần, muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vô Trần nét mặt có chút khó mà nói rõ chi sắc, hắn nhàn nhạt cảm khái, đêm qua ta cùng với Chu gia võ vương đánh một trận, ta chỉ dùng một chiêu, hắn liền chết rồi. Diệp Vô Trần cả người đều làm ngộng. Trước đây cho rằng võ vương khủng bố như vậy, không ngờ rằng một chiêu mà thôi thì chết tại trên tay của hắn. Đại Chu hoàng tộc võ vương đối mặt hắn, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Nhớ ra trận đánh lúc trước các đại đỉnh tiêm thế lực đông vực, hắn Diệp gia thế nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết quả thì này, Diệp Hạo thì kinh ngạc một chút, đường đường võ vương, một chiêu cũng đánh không được. Cha, Vấn Kiếm Tông cùng Hứa gia, không phải cùng ngươi có sinh tử đại thù sao? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hiện tại liền đi đem bọn hắn diệt, sau đó ngươi là có thể tĩnh tâm đột phá võ vương rồi. Diệp Hạo nói, đang có ý này. Diệp Vô Trần ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một tia linh ý, sau đó giao phó rồi vài câu, liền lập tức tiến về ngàn năm thế gia Hứa gia. Một trắng ngày, Hứa gia phần lớn người cũng chết tại Diệp Vô Trần trong tay, Hứa gia Vũ Vương lão tổ càng là hơn không thể đón lấy Diệp Vô Trần một chiêu, liền trực tiếp chết rồi. Vân Kiếm Tông thì tại cùng một ngày hủy diệt. Diệp Vô Trần vì cự lực, vác đi rồi Hứa gia cùng Vân Kiếm Tông, còn có Đại Chu hoàng triều dưới nền đất linh mạch. Linh mạch năng lực vô hạn sinh ra linh khí, có giá trị không nhỏ. Chỉ cần có một tòa linh mạch tại, tương đương với có đếm mãi không hết linh khí, chẳng qua linh mạch hàng năm cố định sản xuất bao nhiêu linh khí thôi. Vì Diệp Vô Trần một ngày một đêm trong lúc đó, liền giết tam đại đỉnh tiêm thế lực Võ Vương lão tổ, khiến cho nó đỉnh tiêm thế lực người từng cái dùng mình. Khoái, lần này dâng lên đại lễ, nhất định phải nhường Diệp gia thỏa mãn. Nếu không, chúng ta sẽ phải vạn kiếp bất phục. Đỉnh tiêm thế lực lòng người đầu rung động, bọn hắn mặc dù đúng Diệp gia không có làm qua tính thực chất làm hại, nhưng lại mưu đồ qua Diệp gia, bọn hắn sợ Diệp Vô Trần so đo việc này, một khi so đo, bọn hắn tất nhiên bằng diệt. Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh tiêm thế lực người lập tức tới cửa dâng lên hạ lễ. Lần này Diệp Hạo không có ra mặt, mà là Diệp gia thiếu niên thiếu nữ tiến đến tiếp đãi. Diệp gia thiếu niên thiếu nữ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp để bọn hắn phóng đồ vật, sau đó có bao xa lăn bao xa. Đảo mắt 10 ngày sau, đối với Diệp gia mà nói, có vẻ vô cùng tường hòa, cả gia tộc một mảnh tiếng cười cười nói nói. Diệp Hạo thì cùng Diệp Vô Trần trong phòng, ngồi đối diện nhau. Ta vài ngày trước đi phía tây nhất của Đông vực, chỗ nào cách rất lớn độc trướng, muốn vượt qua độc trướng tiến về ngoại vực, rất khó. Diệp Vô Trần nhàn nhạt nói xong, trong mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một tia chán nản, còn có mấy phần tưởng niệm. 16 năm, hắn cùng thê tử của hắn phân biệt dòng dã 16 năm, nếu vô pháp vượt qua độc trướng tiến về ngoại vực, hắn đời này chỉ sợ đều khó mà nhìn thấy hắn thê tử. Hắn mặc dù tu luyện công pháp chứng đạo thành đế, nhưng tu luyện cần lượng lớn tài nguyên, chỉ dựa vào đông vực tài nguyên, căn bản là không có cách nhường hắn chứng đạo thành đế. Thậm chí ngay cả võ vương cảnh, muốn tu luyện đến viên mãn võ vương, đều là cực kỳ gian nan. Đông vực tuy có một ít linh mạch, chỉ cần linh mạch tại, liền có thể vô hạn sinh ra linh khí, nhưng đông vực linh mạch đều là hạ phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh mạch hàng năm sinh ra linh khí đều là cố định, thì tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà hắn bây giờ, trước mấy ngày đột phá đến võ vương lúc, hắn liền tiêu hao 100 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn khí hải quá tốt đẹp đại, mỗi một lần đột phá cũng phải vô cùng nhiều linh thạch. Nếu không phải thê tử từng lưu cho hắn hàng loạt linh thạch, hắn chỉ sợ đều khó mà đột phá đến võ vương. Diệp Hạo cũng không khỏi trầm mặc. Tu luyện cần đại lượng linh thạch, nếu là không có linh thạch, không có linh khí, hắn chính là có lại cao hơn phẩm giai công pháp, cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Không ra đông vực, cảnh giới của hắn nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến võ vương. Diệp Hạo trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói với Diệp Vô Trần, "Trước an tâm tu luyện đi, độc này chứng cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, có thể độc này chứng có bí mật gì. Chương 45, Đông Cực vực người tới. Chương 45, Đông Cực vực người tới. Thoáng một cái trôi qua một tháng, Đông Cực trên cơ bản bình tĩnh trở lại. Các đại đỉnh tiêm thế lực dâng lên đại lễ cho Diệp gia, đem một số việc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Các đại đỉnh tiêm thế lực thấy Diệp gia không tiếp tục truy cứu, bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà Đông Cực thông hướng ngoại vực khu vực cần phải đi qua, vẫn đang có kinh khủng độc chứng, có không tin tà người trước giờ phục dụng hàng loạt tị độc đan, muốn xem thử một chút nhìn xem có thể hay không tiếp xúc một chút độc chứng bên ngoài, kết quả trực tiếp bị độc chết. Nay lệnh Đông Cực người đối với độc chứng càng thêm trong lòng còn có kính sợ. Nhưng thì tại một ngày này, độc chứng đột nhiên bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một viên màu xanh biếc đang dược, sau đó thương khung nô ra một cái đại thủ, đem này mai màu xanh biếc độc đan lấy đi. Sau đó một chút bóng dáng cũng không thấy. Thì từ hôm nay trở đi, Đông Cực độc chứng không thấy. Nay lệnh Đông Cực người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, độc chứng trọn vẹn tồn tại ngàn năm, thậm chí càng lâu, có thể cuối cùng đột nhiên ngưng tụ thành một viên đan dược. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ độc này chứng là nhân tạo, chỉ vì rồi luyện chế một viên độc đan. Vui chính là, Đông Vực cùng ngoại vực trong lúc đó không có độc chứng cách trở, bọn hắn là có thể tiến về ngoại vực tìm cơ duyên. Đông Vực cùng ngoại vực trong lúc đó tồn tại một mảnh vô biên vô tận đại hải, muốn vượt qua mảnh này hải, đối với thấp cảnh giới người mà nói, độ khó rất lớn. Chỉ sợ linh hải phía dưới, muốn vượt qua vùng biển này, cơ bản sống chết khó nói, dù cho là linh hải cường giả, cũng cần mang theo hàng loạt linh thạch, tùy thời bổ sung thể nội linh khí. Thời khắc này ngoại vực, cùng Đông Vực gần đây nhất vực, tên là Đông Cực vực. Đối với Đông Cực vực người mà nói, Đông Vực cũng không gọi Đông Vực, mà gọi là Đông Hoang vực. Vì có cường giả từng tại độc chứng còn không phải rất mạnh lên lúc, tiến về qua Đông Vực. Cảm thấy Đông Vực quá mức cằn cỗi, linh khí cực kỳ thưa thớt, Đông Vực trong không khí, linh khí cực kỳ mỏng manh đến cực Đông Vực vũ giả cũng không nguyện ý tiến về Đông Vực. Nhưng giờ khắc này ở cực Đông Vực biên giới chỗ, có cường giả lăng lập ở trên không trung 10.000 mét, đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy nóng nhìn hướng mênh mông bát ngát đại hải. Bọn hắn tự nhiên cũng biết độc chứng biến mất chuyện, không ngờ rằng lại có đại năng bỏ ra tới thời gian ngàn năm, chỉ vì rồi luyện chế một viên độc đan, năng lực phục dụng độc này đang người, nghĩ đến nhất định là tiên sinh độc thể. Đông Cực vực cường giả ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chăm chú mênh mông bát ngát đại hải, sau đó quay người, đạp trên hư không rời khỏi. Mà Đông Cực vực thế hệ trẻ tuổi người, giờ phút này đúng hải một đầu khác Đông Cực, tràn ngập tò mò. Thế là rất nhiều cực Đông Cực thế hệ trẻ tuổi người, sôi nổi cưỡi phi trù, tiến về bọn hắn cho rằng cằn cỗi Đông Cực. Thời khắc này Diệp gia, Diệp Vô Trần đám người tự nhiên cũng biết Đông Cực độc chứng đã biến mất. Diệp Vô Trần ánh mắt lộ ra tưởng niệm chi sắc, sau đó cùng người trong gia tộc bàn bạc. Sau đó phải rời khỏi Đông Cực chuyện. Trải qua một loạt bàn bạc, quyết định Diệp gia tuyệt đại mấy người cũng tiếp tục lưu lại nơi này. Vì Diệp gia đã có 3 đầu linh mạch, tăng thêm phía ngoài linh quáng, người Diệp gia tạm thời không thiếu tài nguyên tu luyện, chứ an tâm đợi tại Diệp gia tu luyện, đợi tu luyện đến võ vương về sau, lại đi ra Đông Cực. Lần này phải rời khỏi Đông Cực chỉ có Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo. Diệp Vô Trần muốn mang Tiểu Tình Tuyết cùng đi, nhưng Tiểu Tình Tuyết từ chối nhã nhặn, nói nàng ở chỗ này không thiếu tài nguyên tu luyện, và thiếu tài nguyên lúc, lại tiến về ngoại vực. Diệp Vô Trần thì không có lại kiên trì, hắn hiểu rõ Tiểu Tình Tuyết có phải không nghĩ liên lụy hắn. Giờ phút này Diệp Hạo ở lại trong biệt thự. "Công tử, ngươi sẽ mang ta lên nhóm sao?" Lâm Thi Ca hai tỷ mỗi tâm trạng thấp thỏm mà hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, vừa tới ngoại vực, chưa quen cuộc sống nơi đây chờ ta ở bên kia đứng vững bước chân, trở lại tiếp các ngươi. Diệp Hạo tự nhiên không nỡ Lâm Thi Ca hai tỷ mỗi, này hai tỷ mỗi ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất nghe lời, hắn có thể không nỡ. Lâm Thi Ca hai tỷ mỗi thần sắc cảm động, nàng nhóm đã thành thói quen cùng Diệp Hạo sinh hoạt chung một chỗ, thì mái chèo Hạo xem như nàng nhóm sinh hoạt toàn bộ. "Vậy ta đâu?" Tống Kinh Tuyết lúc này nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Ngươi có thể lưu tại Diệp gia cũng được, hồi ngươi Tống gia, chẳng qua nhớ kỹ ngươi thân phận." Tống Kinh Tuyết muốn nói lại thôi, nàng nhìn Diệp Hạo, rất muốn nói, nàng đã đúng Diệp Hạo khăng khăng một mực rồi. Trầm mặc một lát, Tống Kinh Tuyết ánh mắt kiên định nhìn Diệp Hạo, "Ta chờ ngươi trở lại." Diệp Hạo cười khẽ, "Ta còn chưa đi vội vã, trước khi đi, còn muốn cùng gia tộc người ở chung một tháng, rốt cuộc lần này rời khỏi, lần sau quay về có thể là mấy năm sau rồi." Lâm Thi Ca hai tỷ muội nghe xong, lập tức lộ ra thần sắc không muốn, "Mấy năm sau?" Tống Kinh Tuyết không khỏi thì cảm thấy không bỏ, trong khoảng thời gian này đến nay, theo bắt đầu bị Diệp Hạo tra tấn, lại đến phía sau Diệp Hạo không làm khó dễ nàng, nàng thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Lại sau đó, nàng phát hiện Diệp Hạo làm người thì thật không tệ. Lại sau đó, nàng phát hiện, nàng Trầm Luân. "Công tử, hôm nay chúng ta hảo hảo bồi bồi ngươi." Lâm Thi Ca tỷ muội lúc này nói. "Ta cũng thế." Tống Kinh Tuyết. Diệp Hạo gật đầu. Thoáng một cái trôi qua 3 ngày. Diệp Hạo thỏa mãn rồi liền không muốn càng nhiều, mà là cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ, còn có trưởng bối trong lúc đó, mỗi ngày đều đang uống rượu chém gió. Diệp Hạo thì nhường Tống Khinh Tuyết hồi Tống gia rồi, đồng thời cũng làm cho Lâm Thi Ca tỷ muội cùng theo một lúc đi, từ Lâm Thi Ca tỷ muội đi theo hắn về sau, cũng rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian cũng đợi tại Diệp gia, hắn cũng lo lắng Lâm Thi Ca tỷ muội sẽ cùng ngoại giới tách rời. Ban đêm, Diệp gia răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, xếp đặt rồi trăm bàn thực rượu. Người Diệp gia chém gió uống rượu, đồng thời thì trò chuyện dậy rồi gần đây chuyện phát sinh. Diệp Hàn uống một hớp rượu, đúng một bàn này người nói, "Ta nghe nói ngoại vực có người đến rồi chúng ta Đông Cực, cùng chúng ta Đông Cực gần đây nhất vực, gọi Đông Cực vực, cũng không biết Đông Cực vực là dạng gì." Diệp Phong uống một hớp rượu, toàn vẹn không thèm để ý, muốn biết Đông Cực vực là dạng gì chờ chúng ta cảnh giới đến rồi linh hải sau đó, là có thể bay đến Đông Cực vực, đến lúc đó trực tiếp đi qua xem xét liền biết rồi. Diệp Thần ăn hai hạt cụ lạc, thản nhiên nói, bằng vào chúng ta Diệp gia thực lực, cho dù tại Đông Cực vực, nghĩ đến thì không tầm thường a. Cái này phải hỏi Không Bụi Thúc, nghe nói Không Bụi Thúc từng đi qua ngoại vực. Diệp gia một vị thiếu niên nói, Diệp Hạo, ngươi biết Đông Cực vực hình dáng ra sao không? Diệp Phong lúc này nhìn về phía Diệp Hạo, hiếu kỳ nói, Không Bụi Thúc có không để cập qua? Diệp Hạo ăn hai hạt cụ lạc, vừa ăn vừa thản nhiên nói, nghe nói Đông Cực vực mỹ nữ như mây, có tuyệt sắc nữ tử, phong hoa tuyệt đại. Diệp gia một đám thiếu niên nghe được cái này, trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo. Diệp Phong ánh mắt lóe lên chờ mong nhìn Diệp Hạo, có Tống Khinh Tuyết xem được không? Trong mắt bọn hắn, Tống Khinh Tuyết đã cực kỳ dễ nhìn. Xử lý thực góc độ mà nói, Tống Khinh Tuyết dung nhan sắc thực rất cao, nhưng cũng chỉ là thượng đẳng tư sắc, cùng nhân gian tuyệt sắc so sánh, hay là kém không ít. Diệp Hạo không khỏi nhớ tới Đông Mạch Ly. Tại dị giới trăm năm lúc, hắn bị Đông Mạch Ly lừa gạt 3 năm tình cảm, mặc dù đúng Đông Mạch Ly tràn đầy hận ý, nhưng ung dung nhan mà nói, Đông Mạch Ly có thể xứng chân chính tuyệt sắc. Chương 46, ngang ngược càn rỡ Đông Cực vực người chương 46, ngang ngược càn rỡ Đông Cực vực người về phần Đông Cực vực là có hay không có tuyệt sắc nữ tử, cũng chỉ là Diệp Hạo vô ích mà thôi. Diệp Hạo lúc này đúng một bàn người nhàn nhạt chém gió nói, muốn so Tống Khinh Tuyết càng đẹp. Một đám thiếu niên bắt đầu náo bổ, rốt cục thế nào tuyệt sắc mới tính tuyệt sắc. Nhưng bọn hắn náo bổ không ra. Diệp Hạo cứ như vậy cùng bọn hắn chém gió, cảm giác trêu chọc người thì thật có ý tứ. Diệp gia lần này dự định xếp đặt một tháng tiệc rượu, chúc mừng Diệp gia đã trở thành Đông Cực đệ nhất thế lực, thì chúc mừng Diệp Vô Trần đột phá đến võ vương, ngoài ra chính là, một tháng sau Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo liền muốn rời khỏi, bởi vậy cũng muốn xếp đặt tiệc rượu, chúc hai cha con tại Đông Cực vực lẫn vào càng ngày càng tốt. Đảo mắt 5 ngày quá khứ, ngày này Diệp Hạo vẫn đang cùng Diệp gia thiếu niên thiếu nữ chém gió uống rượu, chính uống tận hứng lúc, Diệp Hạo truyền âm ngọc bài bắt đầu rung động, lóe ra màu vàng kim quang mang. Diệp Hạo nhìn một chút truyền âm ngọc bài, sau đó thì vang lên Tống Khinh Tuyết thanh âm lo lắng, "Công tử, mau tới Tống gia, thi ca thi ngữ bị Đông Cực vực người đả thương, cha ta nói, chỉ sợ rất khó cứu sống." Diệp Hạo truyền âm ngọc bài, phát ra âm thanh, nhường một bàn Diệp gia thiếu niên cũng cau mày lên. Bọn hắn giờ phút này sôi nổi nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lúc này nét mặt bình thản, ánh mắt của hắn thì rất bình thản, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu lại cất giấu một cỗ tức giận. Hắn sử dụng truyền âm ngọc bài, nhàn nhạt cùng Tống Khinh Tuyết câu thông, cụ thể có chuyện gì vậy? Tống Khinh Tuyết tức giận nói, Đông Cực vực người tự cho là mình hơn người một bậc, đối với chúng ta Đông Cực người tràn ngập khinh miệt, không biết bọn họ có phải hay không tại Đông Cực vực bị quân sáo hạn chế quá ác, hiện tại đem chúng ta Đông Cực trở thành phát tiết chẳng, đã có không ít người chết tại trên tay bọn hắn khi nam phế nữ, thì ca họa theo ngữ không theo, bọn hắn thì tức giận đả thương thi ca thi ngữ. Ta biết rồi. Diệp Hạo thu hồi truyền âm ngọc bài, con ngươi chỗ sâu lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn lập tức đi tìm phụ thân Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần biết được về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Đông Cực vực người những thứ này thiên làm sự tình ta cũng biết một ít. Ta và ngươi đi một chuyến Tống gia. Tống gia khoảng cách Diệp gia có ngàn dặm đường, đối với đã là võ vương Diệp Vô Trần mà nói, chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, liền có thể đến Tống gia. Thời khắc này thành trì do Tống gia quản hạt, quê hương người, lòng người bàng hoàng, không cần phải. Sự việc từng cái đóng cửa không ra, vì Đông Cực vực người xấu. Nhìn thấy nam nhân đi lên chính là một cái tát, có trực tiếp một chiêu giết, hoàn toàn không giảng đạo lý, tượng là thằng điên. Nhìn thấy có chút tư sắc nữ nhân trực tiếp cưỡng ép mang đi, hành vi giống người trong ma đạo. Tống gia quản hạt nhìn 10 tòa thành trì, giờ phút này có mấy tòa thành trì trực tiếp loạn đổi trật tự. Ha ha ha, sảng khoái, tùy tiện đánh người, tùy tiện giết người, tùy tiện chiếm lấy nương tử của người khác, loại cảm giác này quá sung sướng. Ta cũng có chủng nghĩa vinh viên ở tại chỗ này xúc động. Một vị thanh niên điên cuồng cười to, ta cũng cảm thấy sảng khoái. Tại tông môn chúng ta không bằng người, bị người khi dễ, nhưng đến rồi Đông Hoang vực, chúng ta chính là nhân thượng nhân. Cho dù Tống gia lão tổ là võ vương lại như thế nào, còn không phải sợ đả thương chúng ta, sẽ bị chúng ta tông môn trả thù. Bên cạnh một vị thanh niên lộ ra khoái ý nụ cười. Bọn hắn trong Đông Cực vực tông môn lúc, địa vị không cao, thì thường xuyên sẽ bị người khi dễ, tại tông môn rất ngột ngạt, khuôn sáo quá nhiều, để bọn hắn vô cùng ngất ức. Nhưng đến rồi cằn cỗi Đông Hoang vực, không ai dám làm tức giận bọn hắn chính là nhân thượng nhân. Bọn hắn đã từng chỉ có thể nằm mơ mới có thể làm chuyện, giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ như nguyện. Bọn hắn chính là muốn nhìn xem người khó chịu liền trực tiếp giết, nhìn thấy mỹ nhân liền trực tiếp chiếm lấy, dù sao Đông Hoang vực người cố kỵ bọn hắn, không dám đối bọn họ thế nào. Mập mạp chết bẩm, đến. Thanh niên lúc này nhìn thấy một cao cao mập mạp, lập tức lộ ra vẻ hung ác. Cao cao mập mạp mặt lộ vẻ sợ hãi, nghe lời đi tới, không đúng nói, hai vị công tử, có chuyện gì không? Ha ha ha, không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi nương tử có đẹp hay không. Thanh niên cười to nói, hắn cảm giác quá sung sướng, loại lời này tại Đông Cực vực lúc, hắn là quả quyết không dám nói. Nhưng đến rồi này Đông Hoang vực, hắn lời gì cũng dám nói. Cao cao mập mạp nghe xong, lộ ra như là đang định nọt đủ cười, ta còn không có nương tử. Thanh niên một cái tát trực tiếp hô quá khứ, hung tợn chầm chầm vào mập mạp, ngươi thậm chí ngay cả nương tử đều không có. Cũng đúng, ngươi mập như vậy, ai biết coi trọng ngươi a? Ta nói có đúng không, đại mập mạp? Mập mạp liên tục gật đầu, lấy lòng nói, vâng vâng vâng, xác thực không ai vừa ý ta. Thanh niên nghiền ngẫm cười cười, vỗ vỗ mập mạp mặt, ngày hôm nay ra tâm tình tốt, cút đi. Cảm ơn ra. Cao cao mập mạp cười bồi xong, thận trọng rời đi. Chuyện tương tự như vậy phát sinh ở Đông Cực các nơi, Đông Cực quê hương người vì đúng Đông Cực vực không đủ mở, đúng không biết sự vật bọn hắn tràn đầy sợ hãi, sợ hoàn thủ lời nói, có thể rồi sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Bởi vậy từng cái nén giận, có người bị hù ngay cả một chút tính tình đều không có. Này dẫn đến Đông Cực vực người càng đến càng ngang ngược càng rỡ, cho dù là bọn họ gặp được cảnh giới cao hơn bọn hắn rồi sẽ tự giới thiệu, nói tông môn của mình trưởng lão nếu là ra tay, một cái tát cũng có thể diệt hết Đông Vực bất luận cái gì một chỗ đỉnh tiêm thế lực. Trình Đông Vực đỉnh tiêm thế lực cũng tại nén giận. Rốt cuộc bọn hắn cũng mới trải qua Diệp Vô Trần một ngày diệt sát ba vị võ vương lão tổ, bọn hắn sợ Đông Cực vực cường giả thì một mất hứng, trực tiếp diệt bọn hắn. Đông Vực mỗi cái đỉnh tiêm thế lực người, giờ phút này cũng ở sau lưng thầm mắng. Này một đám tiểu xuất sinh, lại như vậy vô pháp vô thiên. Lôi ra đương đại tộc trưởng phẫn nộ nghiến răng, nhưng mắng xong sau đó, hắn cũng không dám làm sao. Cho dù cảnh giới của hắn vượt xa Đông Cực vực thanh niên, nhưng thân phận địa vị trên chiến lệnh, cùng với đối phương thế lực sau lưng, làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Như hắn lẻ loi một mình, không có gia tộc lời nói, tất nhiên trực tiếp ngay tại chỗ giết Đông Cực vực người. Nhưng hắn có quá nhiều lo lắng. Tống gia rất lớn, chiếm diện tích trưởng 50 dặm, rộng 40 dặm, tống phủ cực kỳ lớn khí, trong đó vườn hoa giống thế ngoại đảo viên giống như. Nhưng giờ phút này Tống gia từ trên xuống dưới, từng cái cực kỳ phẫn nộ. Đông Cực vực người không khỏi quá cản rỡ. Kém chút ngay cả khinh tuyết cũng trổng trên tay bọn họ. Bọn hắn chẳng qua một đám linh hải, thậm chí còn có không ít ngự khí cảnh, thì loại thực lực này cũng dám ở chúng ta Tống gia trước mặt làm cản. Khinh Tuyết, Diệp Hạo khi nào đến? Diệp Vô Trần có thể hay không tới? Tống Khinh Tuyết phụ thân, Tống Bách Nhân nhíu mày hỏi. Tống Khinh Tuyết nhẹ lay động đầu, Diệp Hạo chỉ nói là hắn hiểu rõ rồi, không biết hắn có tới hay không, nghĩ đến hắn tất nhiên sẽ tới. Tống Khinh Tuyết nội tâm cực kỳ khẳng định, mặc dù Lâm Thi Ca 2 tỷ muội chỉ là Diệp Hạo nha hoàn, nhưng dù cho là nha hoàn, vậy cũng đúng Diệp Hạo người. Nàng có một loại trực giác, Diệp Hạo tất nhiên sẽ tới. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ uy áp bao phủ Tống gia khu vực hải tâm. Tống gia người sôi nổi ra phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chương 47, nghiền ép ngoại vực vũ giả chương 47, nghiền ép ngoại vực vũ giả bọn hắn nhìn thấy một bộ áo trắng Diệp Vô Trần cùng một bộ bạch hồng hai màu giao nhau quần áo Diệp Hạo. Tống gia tộc trưởng Tống Bách Nhân nhìn thấy Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo về sau, lập tức mỉm cười chắp tay, "Không bùi huynh." Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn về phía Tống Bách Nhân, "Ngươi không có tư cách gọi ta không bùi huynh." 16 năm trước, vợ hắn cho Tống Bách Nhân tam môn địa giai hạ phẩm công pháp xem như xính lễ, không ngờ rằng 16 năm sau, Tống Bách Nhân lại muốn san bằng Diệp gia, cướp đoạt trong tay hắn cao dài công pháp. Trong lòng hắn, Tống Bách Nhân căn bản không có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải Tống Khinh Tuyết đã thuộc về Diệp Hạo, đồng thời Tống gia xuất huyết nhiều lấy ra rất nhiều tài nguyên tu luyện, tăng thêm Tống gia chưa đúng Diệp gia tạo thành tính thực chất làm hại, nếu không, hắn sớm đã diệt Tống gia. Tống Bách Nhân lúng túng cười một tiếng. Người nhà họ Tống trong lòng run sợ. Diệp Hạo nhìn về phía Tống Khinh Tuyết, "Thi ca thi ngữ ở đâu?" Tống Khinh Tuyết lập tức nói, "Đi theo ta." Đi tới Tống gia một chỗ trong phòng giường nằm, Lâm Thi ca Lâm Thi ngữ giờ phút này đang nằm tại giường nằm bên trên, sắc mặt tái nhợt, không có màu máu. Diệp Hạo thấy thế, ánh mắt lăng lệ. Lâm Thi Ca 2 tỷ bội tuy chỉ là nha hoàn của hắn, nhưng đối với hắn tận chức tận trách, 10 phần trung tâm. Tăng thêm ở chung được có đoạn thời gian, hắn đúng Lâm Thi Ca 2 tỷ bội bao nhiêu cũng có điểm tình cảm. Diệp Vô Trần lúc này cách không điều tra thương thế của hai người, lông mày đột nhiên nhíu một cái, lục phủ ngũ tạng cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, cho dù uy hạ liệu thương đang ăn dưỡng, lục phủ ngũ tạng khó mà hấp thụ, chỉ có thể trước ổn định thương thế, từng chút một đang ăn dưỡng, có thể hay không chịu nổi, thì nhìn các nàng chính mình rồi. Những người kia ở đâu? Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Tống gia quản hạt ở dưới một tòa thành trì trong, có ngự khí cùng linh hải cường giả. Tống Kinh Tuyết dẫn đường. Diệp Hạo không bao lâu liền tới đến rồi một tòa thành trì trong. Thời khắc này tòa thành trì này không khí trướng khí mù mịt, khắp nơi đều là thần sắc hoảng sợ người. Mà ở cái này thành trì trong có mấy ngàn tên đến từ Đông Cực vực thanh niên, từng cái kinh quần không thôi, đi đường nhịp chân giống như lục thân không nhận bình thường, trên mặt mang tiêu căng khó thuần nụ cười, ánh mắt lộ ra tùy tiện cùng hung ác. Bọn hắn thích xem đến Đông Hoang vực người, một bộ sợ sệt hình dạng của bọn hắn làm bọn hắn cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất thái cũng bưng lên, nếu là không hợp chúng ta khẩu vị, chúng ta liền đem tiểu lâu này đập. Một vị thanh niên bênh vang đắc ý kêu lên. Tiểu nhị mồ hôi lạnh túa ra, đội vàng cười bồi, vài vị khách quan, chờ một lát, thái lập tức tới ngay. Chờ mẹ ngươi một lát. Ta muốn các ngươi hiện tại liền đem thái bưng lên, dám giận chúng ta đem ngươi rút gần lộ ra. Một vị thanh niên giận mắng. Là, cái này mang thức ăn lên. Tiểu nhị đầu đầy là mồ hôi, không dám nói một chữ không. Ngoài tiểu lâu Diệp Hạo, nét mặt bình thản, đúng một bên Tống Khinh Tuyết nhàn nhạt mở miệng, chính là bọn hắn đã thương Thi Ca thi ngữ. Tống Khinh Tuyết lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, chằm chằm vào trong tiểu lâu một đám thanh niên, chính là bọn hắn. Tống Khinh Tuyết cực kỳ chán ghét những người này, là đánh trong đáy lòng chán ghét. Mặc dù Diệp Hạo cùng Lâm Thi Ca 2 tỷ bội từng đủ kiểu tra tấn nhục nhã nàng, nhưng nàng chưa từng chán ghét qua Diệp Hạo. Vì nàng hiểu rõ, nàng lúc trước thăm dò Diệp gia hư thực, không nghĩ bồi thường trăm vạn trung phẩm linh thạch, nàng muốn cũng không chiếm lý. Diệp Hạo đủ kiểu tra tấn nàng, cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là nàng làm quá phận quá đáng rồi. Theo khách quan mà nói, Diệp Hạo làm người còn là rất không tệ, rõ ràng có rất cương ép thực lực, lại có một rất mạnh phụ thân, nhưng Diệp Hạo nhưng lại chưa bao giờ khi dễ qua người vô tội, càng không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Làm người đa số lúc hay là nho nhã lễ độ, chí ít Diệp Hạo thực chất bên trong là thiện lương cũng không phải là hỏng trùng. Có thể trong tiểu lâu bọn này đông cực vực người, chính là từ đầu đến đuôi hỏng trùng. Vì bắt nạt người khác vi nhạc, Diệp Hạo lúc này không nhanh không chậm đi vào. Tống Kinh Tuyết theo sát phía sau. Vì Tống Kinh Tuyết tự mang một cỗ mùi thơm cơ thể, vừa mới tiến tiểu lâu lúc, một đám đông cực vực thanh niên liền nghe nhìn bị nhìn sang. Khi thấy Tống Khinh Tuyết lúc, từng cái lộ ra sắc mị mị ánh mắt, nét mặt chơi bẩn, "Yêu, là ngươi à, Tống Khinh Tuyết đúng không? Đến cùng mấy ca uống hai chén." Đông Cực Vực năm vị thanh niên, nét mặt dường như không sai biệt lắm, bọn hắn tại Đông Cực Vực thời không nói nho nhã lễ độ, nhưng cũng tương đối lễ độ tiết. Nhưng đó là bởi vì bị ép bất đắc dĩ, nuốt ngạt bản tính của mình. Nhưng đến rồi Đông Hoang Vực, không ai năng lực quản bọn hắn, đồng thời bọn hắn tự nhận là Đông Hoang Vực người không dám đem bọn hắn thế nào, bởi vậy nuốt ngạt nhiều năm bản tính lập tức bạo phát ra. Tiểu này phóng thích bản tính, không chút kiêng kỵ cảm giác, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tống Kinh Tuyết căm tức nhìn bọn hắn, quát lớn: "Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta uống rượu? Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám tại Đông Cực Vực rác thải thôi." Tại Đông Cực Vực nén giận, tâm lý bặm mẻo, nuốt ngạt bản tính, giờ phút này cho rằng đến rồi trong mắt các ngươi cẩn cối Đông Hoang Vực, thì có thể muốn làm gì thì làm rồi phải không? Năm tên thanh niên nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Kinh Tuyết. Tống Kinh Tuyết, nói đến rồi nỗi đau của bọn họ. Tống Kinh Tuyết giờ phút này lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm: "Đừng nhìn các ngươi một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, các ngươi như thực có can đảm đụng đến ta một sợi lông, thử một chút." Tống Kinh Tuyết đã xem thấu những người này bản tính, lẫn yếu sợ mạnh thứ gì đó. Mặc dù ngoài miệng miệng hít, nhưng thật thì dám động nàng sao? Trừ phi bọn hắn nghĩ chết ở chỗ này. Ở trong mắt nàng, đám người này chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi. Năm vị thanh niên sắc mặt âm trầm, bọn hắn tại hiểu rõ rồi Tống Kinh Tuyết Tống gia có võ vương lão tổ lúc, bọn hắn liền có chút ít kiêng kỵ, không dám làm quá phận quá đáng, nhiều lắm là miệng hít một chút thôi. Như thật có tính thực chất cử động, chỉ sợ người ta võ vương lão tổ cũng sẽ không để ý bọn hắn phía sau tông môn, trực tiếp cường sát bọn hắn. "Công tử, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn?" Tống Kinh Tuyết lúc này nhìn về phía Diệp Hạo. Năm vị thanh niên nghe xong, không khỏi đều nhìn về rồi Diệp Hạo, bọn hắn trước đó mặc dù chú ý tới Diệp Hạo, nhưng không hề mái trèo Hạo để vào mắt, nhìn lên tới Diệp Hạo cũng liền 18 tuổi mà thôi. Giờ phút này nghe được Tống Kinh Tuyết hô Diệp Hạo một tiếng công tử, bọn hắn nhíu mày lên, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Tại đây Đông Hoang Vực, chỉ cần bọn hắn không đúng đỉnh tiêm thế lực người làm ra quá chuyện gì quá phận, đỉnh tiêm thế lực người, tất nhiên sẽ không đem bọn hắn thế nào. "Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ xử trí chúng ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng." Phanh 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 phanh. Nháy mắt sau đó, một cỗ rồi rào linh lực, ngưng tụ thành năm đạo bàn tay, trong nháy mắt lắp tại rồi năm vị thanh niên trên mặt. "A!" Hàm răng của bọn hắn ầm vang bị đánh nát, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. "Ngươi, ngươi dám?" Một vị thanh niên căm tức nhìn Diệp Hạo, muốn hoàn thủ. Ầm. Một cỗ rồi rào linh lực, giống đại sơn áp đỉnh, hung hăng rơi xuống tại năm vị thanh niên trên thân thể. Năm vị thanh niên thân thể đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng trọng lực, bọn hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất. Khóe miệng thì trực tiếp phun ra một búng máu. Chương 48, giết trời đất mù mịt, giết ngoại vực người lạnh mình. Chương 48, giết trời đất mù mịt, giết ngoại vực người lạnh mình. "Ngươi, ngươi không sợ chúng ta tông môn trả thù không?" Có một vị thanh niên nằm rạp trên mặt đất, tức giận uy hiếp, cho dù là bọn họ 5 người đã bị đánh vô cùng thảm, nhưng bọn hắn gặp qua Đông Hoang Vực tụ thần, thậm chí là Võ Vương lão tổ, cũng kiêng kỵ thế lực của bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn không có chút nào sợ sệt, chỉ có phẫn nộ. Bọn hắn quyết định chú ý, và Diệp Hạo nhận sợ rồi sau đó, bọn hắn nhất định phải hung hăng lăng nhục Diệp Hạo. Thanh niên vừa mới dứt lời, thì có năm cỗ sắc bén linh lực ầm vang rơi vào rồi trên người của bọn hắn. Phanh 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 phanh. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Năm người đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, bọn hắn thì cảm giác được máu tươi đang điên cuồng chảy xuôi. Bọn hắn nhìn xuống thân thể mình, khi thấy mỗi người cũng mất đi một cái chân, một cái cánh tay, thậm chí cũng thành rồi thái giám lúc. Năm người dùng mình, khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, trực tiếp tan vỡ gào lên. "A, chân của ta, cánh tay của ta, huynh đệ của ta. A, a." Phanh 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 phanh. Nháy mắt sau đó, năm đạo linh lực chia ra đánh trúng mỗi người con mắt. "A, a." Năm người kịch liệt đau nhức kêu đau đớn, một tay che mắt, bọn hắn mỗi người một con mắt, trong mắt trực tiếp phát nổ. Phanh 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 phanh. Lúc này, lại có linh lực đánh đến, trực tiếp đánh phía rồi bọn hắn một lỗ tai, lại oanh trúng đan điền của bọn hắn khí hải. Năm tên Đông Cực Vực thanh niên cảm nhận được tự thân khí hải bị phế rồi sau đó, từng cái càng thêm gào lên, tâm trạng triệt để mất khống chế. Diệp Hạo phế đi mỗi người một cái chân, một cái cánh tay, một con mắt, một lỗ tai, cũng phế đi bọn hắn khí hải về sau, hắn tức giận trong lòng mới tiêu tán rất nhiều. Vừa mới hắn một mực đang nghĩ, thế nào tra tấn năm người này mới có thể tiêu tán hắn lửa giận trong lòng. Trực tiếp giết. Diệp Hạo cảm thấy trực tiếp giết bọn hắn, quá mức tiện nghi bọn hắn. Vì chết rồi thì xong hết mọi chuyện. Làm cừu hận đến rồi trình độ nhất định về sau, ngược lại không muốn giết người, mà là để bọn hắn sống không bằng chết còn sống. Diệp Hạo không có lại nhìn bọn hắn một mắt, quay người liền đi ra tiểu lâu. Tống Kinh Tuyết theo sát phía sau. Trong tiểu lâu tiểu nhị còn có khách nhân khác, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh túa ra. "Chạy ngay đi, chạy ngay đi, đỡ phải chuyện này liên lụy đến chúng ta." Tiểu lâu người sợ hãi nói câu, sau đó sử dụng ra đời này lớn nhất khí lực, chạy ra tiểu lâu. Điếm tiểu nhị thì trực tiếp đi đường. Tiểu lâu bên ngoài, Diệp Hạo mặt không biểu tình, nhưng tiểu này mặt không biểu tình phía dưới, ẩn giấu đi một cơn lửa giận. "Ngươi ngồi đi." Diệp Hạo mặt không thay đổi nói với Tống Khinh Tuyết rồi câu, sau đó bay thẳng cách. Cho dù hắn phế đi năm người này, nhưng hắn lửa giận trong lòng vẫn chưa triệt để tiêu tán. Đông Cực Vực người quá mức càn rỡ, bây giờ Lâm Thi Ca 2 tỷ bội vẫn còn mạng sống như treo trên sợi tóc, cho dù đã là Võ Vương Diệp Vô Trần, tạm thời cũng chỉ có thể ổn định 2 tỷ bội thương thế không còn chuyển biến xấu. Đối với Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ, hắn đúng đôi tỷ muội này hai cũng không giữa nam nữ yêu, cũng không có giữa nam nữ mới biết yêu thời tim đập thình thịch. Hắn chỉ là cùng Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ làm cái giao dịch, là 2 tỷ muội cung cấp tài nguyên tu luyện, dạy các nàng tu luyện, giúp các nàng báo thủ, 2 tỷ muội liền phụng dưỡng hắn cả đời. Hắn thưởng thức hai tỷ muội tận chức tận trách, nếu là đổi thành có chút nữ tử, có thể rồi sẽ qua sông đoạt cầu, vi phạm hứa hẹn, hoặc là gia tăng cái khác điều kiện. So sánh phía dưới, Lâm Thi Ca 2 tỷ muội làm người đã rất tốt. Hắn thưởng thức 2 tỷ muội, hắn cũng là 2 tỷ muội chủ nhân, là hợp cách chủ nhân, có người khi dễ nha hoàn của hắn, hắn nên là 2 tỷ muội ra mặt. Trừ đó ra, nhân tố bên ngoài, người dù sao cũng là tình cảm động vật, vốn cũng không chán ghét đối phương tình huống dưới, ở chung lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút ít tình cảm, mặc kệ này thuộc về một loại nào tình cảm. Diệp Hạo chỉ biết là, hắn phát ra từ nội tâm nổi giận. Diệp Hạo thân cao 185 cm, thân hình cao lớn vóc dài, hình thể hoàn mỹ, bộ dáng rất anh tuấn, một thân bạch hồng hai màu tôn lên lẫn nhau quần áo, một đầu phiêu giật rối tung ở sau lưng như mực tóc dài, xem toàn thể lên, tiêu sái tuấn dật. Diệp Hạo giờ khắc này ở 100 mét trên bầu trời phi hành, mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra một cố lanh ý, hắn nhìn thấy đông cực bực người, từng cái ngang ngược càng rỡ, vênh váo tự đắc, như là đời sống qua rất ngột ngạt bình thường, tính khí nóng nảy, động một chút lại đem người kéo qua đánh một trận. Lại hoặc là trắng trợn cướp đoạt nhà khác thế thiếp, đồng thời ngay trước nam chủ nhân trước mặt, vũ nhục nam chủ nhân thế thiếp, một bên phát ra điên cuồng cười to, khuôn mặt dữ tợn cũng bóp méo lên. Loại người này tâm lý đã biến thái. Diệp Hạo mặt không biểu tình, nhìn thấy tại làm ác đông cực bực người, trực tiếp một đạo linh lực đánh tới, hủy bỏ đan điền của bọn hắn khí hải, cũng để bọn hắn thành thái giám, lại vô dụng một cái chân cùng một cái cánh tay, khiến cái này người sống không bằng chết. Diệp Hạo tuy chỉ là linh hải tam trọng, nhưng đối mặt linh hải cửu trọng, có thể trực tiếp nghiền ép, một chiêu liền có thể giết chết. Lần này đông cực vực đến đông vực vũ giả, cơ bản đều là ngự khí cảnh cùng linh hải cảnh vũ giả. Linh hải thất trọng trở lên, tạm thời một chưa từng thấy, đa số đều là linh hải thất trọng trở xuống. Diệp Hạo gặp người thì vô dụng, có khi cũng sẽ đại khai sát giới, giết tới đầu người cũng chất đầy một toàn núi nhỏ. Đông cực vực người cảm thấy khi nam phách nữ vô cùng thoải mái. Diệp Hạo cảm thấy không có ngượng ngùng tàn sát, đối với hắn mà nói vô cùng thoải mái. Hắn đã lâu lắm rất lâu không có như vậy giết đã nghiền rồi. Nhất là những người này đều là cùng hung cực các người, không có một cái nào là vô tội. Theo Diệp Hạo đại sát tứ phương, đông cực vực người rốt cuộc biết có người tại tàn sát bọn hắn. Đông cực vực người cả đám đều luống cuống. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là ngự khí cùng linh hải cảnh, trước đó dám phách lối cuồng vọng, là bởi vì đông hoang vực người quá túng rồi, nhường lá gan của bọn hắn biến lớn, biến không kiêng nể gì cả. Bọn hắn đều bị đông hoang vực người cho làm hư. Thật không nghĩ đến lúc này, có người lại tại tàn sát bọn hắn, là thực sự tại tàn sát, là thực sự sẽ chết người đấy. Đông cực vực vũ giả, mặc kệ là thế lực nào, toàn bộ cũng tụ tập cùng nhau. Ngoài ra, riêng phần mình truyền âm cho tông môn, nói chúng ta tại đông hoang vực lọt vào đổ sát, đề xuất tông môn trợ giúp. Đông cực vực mặt người lộ vẻ bối rối, thay đổi trước đó phách lối cuồng vọng, bọn hắn phách lối cuồng vọng một mặt, sẽ chỉ ở so với bọn hắn yếu trên thân người bày ra, đối mặt mạnh hơn bọn họ, thậm chí dám giết bọn hắn lập tức rối tung lên. Bọn hắn lúc này mới biết được, nơi này là đông hoang vực, một khi có người muốn giết bọn hắn tông môn trưởng lão cho dù nghĩ trợ giúp, thì rất khó kịp thời đổi tới. Đông cực vực khoảng cách đông hoang vực rất xa, cưỡi pháp khí phi chu đều muốn một ngày một đêm mới có thể đến. Hẹn qua hồi lâu công phu, đông cực vực người sôi nổi cưỡi phi chu tiến về bờ biển đông vực, muốn ở chỗ này tụ tập, chờ đợi tông môn trưởng lao tới cứu viện bọn hắn. Diệp Hạo sớm liền được cái tin tức này, liền truyền âm cho phụ thân Diệp Vô Trần, nhường Diệp Vô Trần lúc trước hướng bờ biển đông vực. Đông vực các đại đỉnh tiêm thế lực, tụ thần cùng võ vương lão tổ thì sôi nổi chạy tới đông vực bờ biển. Mấy ngày nay các đại đỉnh tiêm thế lực cũng tại nén giận, bây giờ có Diệp gia dẫn đầu, bọn hắn liền đi theo Diệp Vô Trần lan lộn. Chương 49, Nam vị võ vương, sợ. Chương 49, Nam vị võ vương, sợ. Võ vương tốc độ cực nhanh. Diệp Vô Trần bèn bèn tốn một lát liền đã tới đông vực bắt ngát bờ biển. Cái khác đỉnh tiêm thế lực võ vương lão tổ thì tốn hai canh giờ mới đến bờ biển đông vực. Lôi gia, Tiêu gia, Nạp Lan gia, Tống gia, Đan đỉnh cát, năm vị võ vương lão tổ lúc này cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Không bùi minh, không ngờ rằng ngươi mới đột phá võ vương không lâu, lại tốc độ nhanh hơn chúng ta rồi mấy lần. Lôi gia võ vương lão tổ sợ hãi thán phục tán dương. Ha ha, không bùi minh chính là đông vực chân chính thiên tiêu, đột phá đến võ vương về sau, tự nhiên muốn so với chúng ta những lao giả này mạnh hơn nhiều. Tống gia võ vương lão tổ su định nói. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, giọng nói lạnh lùng, nhìn xem cũng không có nhìn bọn hắn một mắt, các ngươi không có tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ. Năm vị võ vương lão tổ nghe xong, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Chúng ta lúc trước đúng là nghĩ mưu đồ trong tay ngươi công pháp, dù sao cũng là võ đạo vi tôn thế giới, ta không mưu đồ, cũng sẽ có người khác mưu đồ, người khác nếu là đạt được rồi trong tay ngươi cao hơn phẩm giai công pháp, và thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta rồi, vậy hắn tất nhiên sẽ hủy diệt chúng ta mấy nhà, có đôi khi chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Đan đỉnh các lão tổ lúc này lộ ra cười khổ, ta đang đỉnh các say mê đan đạo, nhưng cũng không nghĩ thực lực bị người vượt trên quá nhiều, nếu không, ta đang đỉnh các rồi sẽ bị người khống chế, biến thành trong tay đối phương luyện đan công cụ. Diệp Vô Trần thần sắc lạnh lùng, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Năm vị võ vương lão tổ không có lại nhiều ngôn, bất kể nói thế nào, Diệp gia đã sẽ không chủ động nhắm vào bọn họ. Diệp Vô Trần, có thể hay không nói một chút đông cực vực cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lôi ra võ vương lão tổ lúc này hỏi. Đan đỉnh các lão tổ lúc này nhẹ nhàng nuốt nuốt không công dấu mép, sau đó mới chậm rãi nói, theo ta được đến thông tin, đông cực vực đỉnh tiềm đám người kia đều là võ hoàng. Võ vương phía trên cảnh giới là võ hoàng, theo đông cực vực người nói, võ hoàng tùy ý ra tay, có thể nhường xung quanh 10 dặm nơi biến thành phế tích. 10 dặm. Cái khác võ vương lão tổ nghe xong, tâm thần run lên, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Xung quanh 10 dặm, kia đã là rất lớn diện tích rồi, mà cái này lại là võ hoàng tùy ý một chiêu. Diệp Vô Trần, nếu chúng ta giết Đông Cực vực bọn này ngự khí linh hải cảnh đệ tử, người ta tông môn cường giả nếu là đến, chẳng phải là sẽ đem chúng ta sinh sinh nghiền nát? Ngươi chẳng lẽ không sợ bị Đông Cực vực cường giả diệt tộc sao? Tiêu gia lão tổ chầm chậm vào Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần mặt không thay đổi nhìn về phía mấy người, giọng nói bình thản, nếu các ngươi sợ, đợi Đông Cực vực cường giả đến rồi, các ngươi thì cho bọn hắn quỳ xuống dập đầu, có thể bọn hắn còn có thể tha các ngươi một ngựa. Năm vị lão tổ nghe xong, từng cái trầm mặc. Bọn hắn cùng Diệp Vô Trần khác nhau, bọn hắn đã sống hơn 300 tuổi, tại không có phẩm cấp cao công pháp tình huống dưới, lại không người chỉ điểm tình huống dưới, những năm gần đây mới đột phá võ vương. Bọn hắn theo đuổi không chỉ là lực lượng cường đại, thì truy cầu càng lâu đời tuổi thọ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ làm mười cầm thất ổn chuyện, không nghĩ cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn cùng Đông Cực vực người trực tiếp trở mặt mặt. Giờ khắc này ở Đông Hoang vực cảnh nội, Diệp Hạo đuổi giết Đông Cực vực người sớm đã bị Diệp Hạo sợ vỡ mật. Cho dù bọn hắn liên thủ, kết hợp chiến trận, phát huy ra vượt qua linh hải cửu trọng thực lực, có thể vẫn đang bị Diệp Hạo một quyền đánh nát, làm bọn hắn cảm thấy rùng mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm thấy Diệp Hạo thật là một cái quái vật. Diệp Hạo không ngừng truy sát, một ngày một đêm công phu, hắn đã giết mấy vạn Đông Cực vực vũ giả, giết hắn sướng Hàm Lâm Ly, tâm niệm thông đạt. Diệp Hạo có thể khẳng định, chỉ cần cho hắn một canh giờ, hắn liền có thể đột phá đến linh hải tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Dạng này đại khai sát giới, tâm niệm rất thông suốt. Lại qua một ngày một đêm thời gian, Diệp Hạo cuối cùng đã tới Đông Cực bờ biển. Đông Cực bờ biển Đông Cực vực người, chỉ còn lại có mấy trăm người, trong đó có 1/3 người đều bị Diệp Hạo giết. Đại bộ phận Đông Cực vực người bay đến Đông Cực bờ biển về sau, liền bị Diệp Vô Trần ngăn cản đường đi, đối xử mọi người tề tiểu tới trình độ nhất định về sau, bị Diệp Vô Trần hai chiêu toàn bộ giết chết. Còn lại mấy trăm Đông Cực vực người, Diệp Hạo dự định giữ lại bọn hắn đối đầu chất. Muốn biết Đông Cực vực cường giả có nói đạo lý hay không? Không giảng đạo lý lời nói, chỉ có thể chém giết. Đông Hoang vực năm vị lão tổ nhìn thấy một màn này, từng cái mí mắt nhảy lên, bọn hắn muốn chạy rồi. Bọn hắn mặc dù một người không có giết, nhưng cũng sợ Đông Cực vực cường giả tâm tình không tốt, thuận tay đem bọn hắn cũng giết. Không đuổi mình, ta nghĩ, vẫn là có ý định tiếp tục nhường nhịn, do đó, cáo tử. Lôi ra Võ Vương lão tổ nói một tiếng về sau, bay thẳng cách. Tiêu gia lão tổ mí mắt nhảy lên, nội tâm lo lắng bất an, hắn nói, ta Tiêu gia tộc nhân mấy bạn, ta không muốn tộc nhân như vậy che diện, do đó, mong rằng chư vị đã hiểu. Tiêu gia lão tổ thì bay thẳng cách. Diệp Vô Trần, ngươi cùng con trai của ngươi quá vọng động rồi, vì hai cái nha hoàn, dựa vào toàn tộc vận mệnh, thực sự không đáng giá. Tống gia lão tổ lắc đầu thở dài, sau đó thì bay khỏi. Ta, đan đỉnh các lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài bất đắc dĩ âm thanh, sau đó bay thẳng cách. Nạp Lan gia tộc Võ Vương lão tổ, cái gì cũng không nói, bay thẳng cách. Tất cả Đông Cực bờ biển, chỉ còn lại có Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo, còn có cách đó không xa ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu mấy trăm vị Đông Cực vực người. Tại gió biển quét dưới, hai người quần áo theo gió phất phới, như mực tóc dài thì đang tung bay, hai người tuấn giật gương mặt, giờ phút này thì hoàn toàn hiện lộ. Hai người, một tu tùy tâm sở dục đạo tâm, một tu tâm niệm thông đạt đạo tâm. Nếu là vi phạm đạo tâm, có thể biết dẫn đến đạo tâm đổ sụp. Nhưng hai người cũng không phải mã phu, bọn hắn có những phương pháp khác ứng đối Đông Cực vực cường giả. Giờ khắc này ở cách đó không xa, Đông Cực vực mấy trăm tên đệ tử sôi nổi ngồi xổm ống đầu, từng cái chân đều đang run rẩy, hai tay cùng miệng cũng không ngừng đang run rẩy. Bọn hắn bị triệt để sợ vỡ mật. Bọn hắn chưa từng gặp qua mấy vạn vũ giả, trong cùng một lúc liền bị chặn ngang chặt đứt, đầu lâu cao cao căng lên. Trường hợp như vậy, quá mức dọa người, bọn hắn là người bị hại, đúng một màn này cảm thấy càng thêm sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này đành phải chờ đợi, hy vọng tông môn cường giả đến nhanh một chút, như vậy bọn hắn liền phải cứu được. Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo thì tại và Đông Cực vực cường giả đến. Theo hai người biết, những thứ này Đông Cực vực vũ giả đến từ năm thế lực Đông Cực vực. Này năm cái thế lực đều là Đông Cực vực nhị lưu thế lực. Tông môn người mạnh nhất là vị võ hoàng, nhưng tất cả tông môn cũng chỉ có một vị võ hoàng. Lần này Đông Cực vực ngũ đại thế lực tông môn cường giả tới nơi này, võ hoàng cự đầu hẳn là sẽ không tới. Võ hoàng không ra, võ hoàng phía dưới, hắn vô địch. Đúng lúc này, Đông Cực vực mấy trăm người, từng cái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn nhìn thấy xa xa phi trù, là bọn hắn tông môn người tới cứu bọn hắn. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu, ha 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 ha. Một vị thanh niên cười to, đúng Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo, thì không còn sợ sệt. Khắc sâu thể hiện cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chương 50, hai vị soái ca, chớ đi nha. Chương 50, hai vị soái ca, chớ đi nha. Kiều phi trù rất lớn. Dài ước chừng 500 mét, bề rộng chừng 200 mét, cao chừng 50 mét, phi trù chính là một chiếc biết bay cự hình thuyền lớn. Có thể bay, cũng được, ở trong biển hành xử. Nhìn lên tới quái vật khổng lồ, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Cự hình phi chú những nơi đi qua, che đậy thiên nhật, tạo thành một mảnh rất lớn bóng tối. Xa xa ngoài 10 dặm, Đông Cực Tiêu gia, Nạp Lan gia, Lôi gia, Tống gia, còn có Đan đỉnh các, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực Võ Vương lão tổ, bọn hắn kỳ thực không hề đi xa. Bọn hắn mặc dù e ngại Đông Cực vực cường giả, nhưng đối với Đông Cực vực cường giả thì tràn ngập tò mò. Ngoài ra cũng nghĩ xem xét Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo, sao đối mặt Đông Cực vực cường giả. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy xa xa cự hình phi chú, năm người trên mặt lập tức hiện đầy vẻ chấn động, nội tâm cũng tại rung động kịch liệt. Chỉ là này một chiếc phi chú, không phải là chúng ta Đông Vực năng lực tạo ra, bằng vào khí thế kia, nếu là dáng lâm Đông Vực lời nói, sợ là chúng ta Đông Vực người đều muốn bị sợ mất mật. Lôi ra Võ Vương lão tổ run giọng nói xong, mắt lộ ra rung động nhìn phía xa cự hình phi chu. Đông Cực vực khủng bố như vậy sao? May mắn chúng ta không có giết Đông Cực vực đệ tử, nếu không chúng ta coi như phải gặp tai ương. Tiêu gia lão tổ nhịn không được may mắn nói: "Năm vị võ vương, từng là đông vực vô số vũ giả ngưỡng vọng tồn tại, năm vị võ vương, từng là như vậy cao cao tại thượng, sớm rền gió cuốn. Nhưng hôm nay đối mặt đông cực vực cường giả, từng cái giống như bị sợ vỡ mật, một chút võ vương khí độ đều không có." Ở phía xa bờ biển, Diệp Hạo cùng Diệp Vô Trần cũng bình thản nhìn phía xa cự hình phi chu. Mãi đến khi cự hình phi chu lơ lửng tại hai đỉnh đầu của người trăm mét thiên không lúc, một mảnh to lớn bóng tối hiện hiện, bị này cự hình phi chu che đậy thiên nhật. Sau đó phi chu bên trên xuất hiện năm đạo thân hình, năm vị trung niên bộ dáng nam nhân, người mặc tông bào, chỉ là năm người tông bào không đồng nhất, nói rõ năm người này đại biểu năm cái tông môn. Chính là hai người các ngươi chu diệt ta ngũ tông gần 10 vạn đệ tử. Trong đó một vị bạch bào trung niên, nét mặt sắc bén, lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo nhìn Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo. Đông cực vực còn sót lại mấy trăm tên đệ tử, giờ phút này cái gì cũng không sợ, trực tiếp lơ lửng tại năm vị trung niên nam nhân trên thân. Sau đó chắp tay hành lễ, trưởng lão, hai người này, một vị là võ vương, một vị là linh hải, hai người giết chúng ta ngũ tông gần 10 vạn đệ tử, trưởng lão, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Năm vị trung niên nam nhân lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo. Diệp Hạo lúc này nhìn bọn hắn, thần tình lạnh nhạt, ngươi ngũ tông đệ tử đem chúng ta đông được xem như rồi phát tiết chàng, từng cái khi nam phế nữ, không có điều ác nào không làm, ta giết bọn họ, lẽ nào không nên? Năm vị trung niên nam nhân nghe xong, lộ ra cười nhạo, khinh thường nói, cho dù ta ngũ tông đệ tử có lỗi, nhưng ngươi tàn sát rồi ta ngũ tông đệ tử gần 10 vạn, nếu ta và hôm nay không xuất thủ trấn sát các ngươi, ta ngũ tông chỉ sợ muốn tại đông cực vực trở thành trò cười. Dứt lời, ngũ tông trưởng lão trực tiếp phóng thích uy áp giống sóng to gió lớn bình thường, mãnh liệt khí thế đáng sợ, vọt thẳng vọt tới Diệp Hạo cùng Diệp Vô Trần. Bành! Đột nhiên, Diệp Vô Trần trên người uy áp trực tiếp bộc phát ra, Diệp Vô Trần trên người uy áp giống thiên cung đổ sụp, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, trực tiếp cùng ngũ tông trưởng lão uy áp chính diện cứng rắn. Hai cỗ uy áp va chạm lúc, ngũ tông trưởng lão uy áp kiên trì nữa một cái hô hấp về sau, nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, mãi đến khi ầm vang vỡ vụn. Ngũ tông trưởng lão nhịn không được rút lui xa mười mấy mét, một bên ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng cỗ uy áp này thực sự quá mạnh. Ngũ tông trưởng lão liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Nho nhỏ đông hoang vực võ vương cảnh nhất trọng, đã vậy còn quá khủng bố. Đây là căn cơ được có nhiều vững chắc, tu luyện chiến kỹ cường đại cỡ nào, mới có thể có kinh khủng như vậy uy áp. Đông cực vực mấy trăm tên đệ tử, thấy nhà mình tông môn trưởng lão từng cái bị đẩy lui, bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Ngũ tông năm vị trưởng lão, từng cái đều là ngũ trọng thiên võ vương, liên thủ cũng ép không được đông hoang vực võ vương. Ở phía xa, Tiêu gia lão tổ năm người, lúc này từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Diệp Vô Trần mạnh như vậy không? Vì chống đỡ một chút kháng năm tên ngũ trọng cảnh võ vương đều có thể thắng dễ dàng. Tiêu gia lão tổ mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, này Diệp Vô Trần, rốt cục tu luyện cái gì công pháp? Tại đông vực bờ biển, Diệp Vô Trần toàn thân áo trắng tại gió biển quét dưới, không ngừng múa, hắn nhìn ngũ tông trung niên nam nhân, lúc này nhàn nhạt mở miệng, đã các ngươi ngũ tông vì tông môn mặt, không nên giết chết ta hai cha con, vậy mọi người, liền đi chết đi. Vâng. Diệp Vô Trần bàn tay lớn dương lên, một cỗ kinh khủng linh lực ba động chấn động không gian, sau đó đấm ra một quyền. Một cỗ lấp lánh kim thuộc tính linh lực, ẩn chứa kiếm ý sắc bén, tạo thành một đạo dài ngàn mét trăng lưỡi liềm kim quang, trực tiếp đánh tới. Ngũ tông năm vị võ vương thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chớ có coi thường chúng ta đông cực vực. Năm trong tay của người, đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một thanh vũ khí, có kiếm, có đao. Năm người thúc đẩy linh lực ngự kiếm ngự đao, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng theo đao kiếm chỗ bay ra, trực tiếp bao trùm xung quanh 2000 mét, hướng phía Diệp Vô Trần cùng Diệp Hạo thẳng tắp phóng đi. Diệp Vô Trần tâm thần ngưng tụ, lập tức đem Diệp Hạo ngăn ở phía sau, sau đó sử dụng ra toàn thân linh lực, tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố uy năng, bao trùm xung quanh trọn vẹn 5000 mét, hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Vung ra một sát na, Diệp Vô Trần linh lực bị trong nháy mắt rút khô, nhất thời có chút đứng không vững. Trước phương, Ngũ Tông Võ Vương cảm nhận được Diệp Vô Trần một kích này về sau, từng cái không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nay cơ mở nở cái gì phẩm giai chiến kỹ, lại năng lực đống chốc tranh thủ thể nội tất cả linh khí. Mọi người đều biết, càng là lực lượng cường đại, tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Nhưng đối với vô số vũ giả mà nói, muốn duy nhất một lần rút khô linh khí hóa thành lực lượng, trừ phi là tự bạo, nếu không căn bản không thể nào duy nhất một lần rút khô thể nội tất cả linh khí. Cường đại tới đâu chiến kỹ, thì không làm được đến mức này, trừ phi người này là đặc thù thể chất. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang, năm vị lao tổ bị oanh liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi lui về sau ngàn mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng khóe miệng của bọn hắn thì tràn ra một vòng máu tươi. Về phần đông cực vực mấy trăm tên đệ tử, đã tại đây cô va chạm dưới, trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Nhìn tới ngươi là đặc thù thể chất người, chẳng qua đã các ngươi đã đối địch với chúng ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Vũ tông trưởng lao ánh mắt bén nhọn, lần nữa vung ra một kiếm. Kiếm của bọn hắn là hoàng cấp phẩm giai hoàng kiếm. Bọn hắn thúc đẩy phía dưới, có thể phát huy ra nửa bước võ hoàng thực lực. Có thể thực lực như vậy, vẫn đang bị Diệp Vô Trần cho phá. Dạng này thiên kiêu, bọn hắn nhất định phải giết chết. Diệp Vô Trần giờ phút này đã khôi phục rồi một chút linh lực, hắn lập tức mang theo Diệp Hạo quay người rời đi. Đúng lúc này, hai vị soái ca, chớ đi nha, ta tới giúp các ngươi. Một đạo huyền như tiếng trời êm tai âm thanh, lúc này đột nhiên vang lên. Chương 51, Tô Khinh Yên chương 51, Tô Khinh Yên thanh nhầm chủ nhân ngăn cản Diệp Hạo cùng Diệp Vô Trần đường đi. Đây là một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, tình thân cao nhìn ra có 174 cm, dáng người cao gầy, đường cong mê người, bộ ngực sữa dồi dào, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, trần trụi trắng toát bóng loáng chân ngọc, lơ lửng giữa không trung. Nàng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, phảng phất họa trung tiên tử bình thường, giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài đến eo, tuyệt đối xưng trên chân chính nữ thần. Đây là Diệp Hạo sống nhiều năm như vậy, lần thứ hai gặp phải đúng nghĩa nữ nhân tuyệt sắc. Đối phương một bộ màu xanh nhạt váy dài, đem dáng vẻ phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Nữ tử tên là Tô Khinh Yên. Tô Khinh Yên lộ ra ý cười nhợt nhạt, thon thon tay ngọc nắm đút một tấm màu vàng kim phụ chỉ, nàng trực tiếp đem màu vàng kim phụ chỉ bắn về phía rồi phía trước nhất. Oeng! Một cỗ siêu việt võ vương linh lực, tạo thành một đạo 5000 mét trường, ngàn mét cao, trăm mét rộng tường băng, ngăn cản Ngũ Tông trưởng lão đánh ra uy năng. Đồng thời tường băng không có chút nào tổn hại. Tô Khinh Yên. Ngũ Tông trưởng lão nhìn thấy này tuyệt sắc nữ tử lúc, từng cái lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Tô Khinh Yên, hai người này tàn sát ta Ngũ Tông đệ tử gần 10 vạn người, cùng ta Ngũ Tông có sinh tử đại thủ, còn xin Tô cô nương không nên nhúng tay việc này. Ngũ Tông trưởng lão khách khí nói. Tô Khinh Yên lơ lửng ở trên không bên trên, nét mặt bình thản, vô hỉ vô bi, thì không sắc mặt giận dữ, chỉ là bình thản nhìn năm người, chậm rãi phát ra thanh âm êm tai dễ nghe. Ngũ Tông đệ tử tại Đông Hoang vực khi nam phế nữ, chết chưa hết tội, hai người này ta bảo đảm rồi. Ngoài ra, tộc nhân của bọn hắn, các ngươi về sau thì không thể tìm phiền toái. Giọng Tô Khinh Yên bình thản, nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, nhưng trong lời nói ý nghĩa lại là lộ ra không cho thương lượng tâm ý. Ngũ Tông trưởng lão nghe xong, sắc mặt hơi khó coi, nhưng ngoài miệng lại khách khí nói, tất nhiên Tô cô nương muốn bảo đảm hai người này, vậy chuyện này liền coi như thôi, cáo tử. Năm người bay lên phi chu, sau đó khống chế nhìn phi chu rời đi. Tô Khinh Yên thân hình lúc này rơi xuống, rơi vào rồi Diệp Hạo Diệp Vô Trần trước mặt, nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt, nhìn hai người, âm thanh êm tai, hai vị có thể nguyện gia nhập ta Lưu Ly Tông. Ta Lưu Ly Tông thế nhưng đông cực vực đỉnh tiêm tông môn, cao giai công pháp vô số, tài nguyên tu luyện bao no, tông chủ cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là gia nhập Lưu Ly Tông, cửu gia của các ngươi quả quyết không dám đối với các ngươi tộc nhân ra tay nha. Tô Khinh Nghiên lộ ra nhàn nhạt ý cười, con mắt giống như cũng nở nụ cười giống như, cho người ta một loại rất mạnh lực tương tác, làm cho người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Diệp Vô Trần nghe được Lưu Ly Tông, lập tức chắp tay, ta hai cha con vui lòng. Tô Khinh Nghiên nghe xong, ý cười càng nhiều hơn mấy phần, ta cùng các ngươi thu xếp tốt tộc nhân, sau đó lên đường Lưu Ly Tông. Tuổi tác lớn, ta muốn rồi. Lúc này, một đạo bá đạo tiếng nói vang lên, âm thanh là giọng của nữ nhân, giống nhau cực kỳ êm tai. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trăm mét trên không trung, lang đứng thẳng một đạo có hoàng giả phong phạm thượng vị giả khí tức, đây là một nữ nhân tuyệt sắc, nhìn xem hắn tiếng nói và khí chất, như là cái cực kỳ cường đại tự đầu. Đối phương bất kể là dáng vẻ hay là dung nhan, đều không thua Tô Khinh Yên mảy may. Thậm chí vì hắn giọng điệu bá đạo, tăng thêm như là vị cực kỳ cường đại tự đầu, làm cho người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Trăm mét trên không trung, tuyệt sắc nữ tử một bộ đồ đen váy dài, đến eo đen nhánh tóc dài đang theo gió tung bay, nàng đôi mắt đẹp nhìn xuống phía dưới Diệp Vô Trần, nhàn nhạt mở miệng, "Ta, Quân Hoàng, Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ, Bát Tinh Võ Hoàng." Diệp Vô Trần. Tô Khinh Nghiên lộ ra mấy phần vẻ làm khó, tuyệt sắc dung nhan mặt hướng trên không trung tuyệt sắc nữ tử, "Quân tông chủ, hắn đã đáp ứng gia nhập ta Lưu Ly Tông rồi." Vùng trời Quân Hoàng không nhìn thẳng rồi Tô Khinh Nghiên, nàng thon thon tay ngọc có hơi dương lên, Diệp Vô Trần thân hình trực tiếp bay lên trời, đi tới Quân Hoàng bên cạnh. Sau đó, Quân Hoàng trực tiếp mang theo Diệp Vô Trần rời đi. "A, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi." Nếu sư tôn ở đây, sao lại bị nàng đoạt hạt giống tốt? Tô Khinh Nghiên khí nâng lên rồi miệng, nhưng nhìn lên tới rất là đáng yêu. Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên tức giận một lát về sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Hạo, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cha ngươi năng lực theo võ vương cảnh tầng 1 có thể ngạnh kháng nửa bước võ hoàng lực lượng, đúng là chân chính võ đạo thiên tiêu, mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, tất nhiên đều là rất tốt. Tô Khinh Nghiên càng nghĩ càng giận, tốt như vậy người kế tục, lại bị Thiên Kiếm Tông tông chủ Quân Hoàng trực tiếp cướp đi. Diệp Hạo không nói, hắn có loại Tô Khinh Nghiên nhường hắn gia nhập Lưu Ly Tông, kỳ thực chỉ là nhìn chúng cha hắn thiên phú. Hắn chỉ là nhất tiện, bị xem nhẹ, bị không để ý tới cảm giác. Tô Khinh Nghiên tức giận một lát về sau, nàng dường như lúc này mới nghiêm túc đánh giá Diệp Hạo, lộ ra lực tương tác ý cười nhợt nhạt, "Yên tâm, ngươi không phải nhất tiện, ta nhìn xem ngươi cốt linh chưa đầy 18, nhưng lại có linh hải tam trọng cảnh giới, này đặt ở đông cực vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu trong, đủ để sắp xếp vào trước 10." Diệp Hạo kinh ngạc, chưa đầy 18 tuổi, năng lực đạt tới linh hải tam trọng trở lên, còn có 9 người. Tô Khinh Nghiên đáng yêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt ý cười nhẹ nhàng gật đầu, "9 người kia, hoặc là ngộ tính cực cao, hoặc là linh căn tư chất cực cao, còn có đặc thù thể chất, tỉ như thiên sinh linh thể, như huyền âm, huyền dương chi thể chờ chút đặc thù thể chất, ngươi có thể xếp hạng trước 10, là rất tốt." Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng rồi, ta gọi Tô Khinh Nghiên, là Lưu Ly Tông tông chủ Ly Diên thân truyền đệ tử, vì tình huống của ngươi, tất nhiên cũng sẽ trở thành sư tôn thân truyền đệ tử." Tô Khinh Nghiên lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn lên tới ánh nắng thoải mái, tích cực lạc quan, điều này chính diện tâm trạng sức cuốn hút, làm cho người cảm thấy vô cùng dễ chịu. "Ta gọi Diệp Hạo." Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. "Diệp Hạo sư đệ, ngươi đang này Đông Hoang vực, có thể có gì cần dàn xếp? Thu xếp tốt, bản sư tỷ mang ngươi hồi tông." Tô Khinh Nghiên nhẹ nhàng cười lấy, nụ cười ôn hòa, cho người ta một loại vô cùng dễ chịu cảm thụ. "Sư tỷ, ta có hai cái nha hoàn, nàng nhóm lục phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, phục dụng đan dược, không hấp thu được đan dược bên trong dược lực." "Nàng nhóm cảnh giới gì?" Tô Khinh Nghiên hỏi. "Luyện thể bắt trọng." Diệp Hạo. "Ha ha, việc nhỏ, một giọt sinh mệnh chi tuyển là có thể trị tốt." Tô Khinh Nghiên nở nụ cười, như vậy thoải mái ánh nắng. Diệp Hạo tò mò, cái này sư tỷ là thế nào gìn giữ như vậy ánh nắng thoải mái? Tại võ đạo vi tôn thế giới, rất dễ dàng nhìn thấy các loại máu tanh sự việc, thì có rất ít người hội dương quang thoải mái. Cái này tồn tại tuổi còn nhỏ, không chút gặp qua máu tanh tràng diện hải tử trên người. Diệp Hạo lúc này chắp tay, thần sắc trịnh trọng, tạ sư tỷ ân cứu mạng, ngày nào đó nếu có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Tô Khinh Nghiên lộ ra nhàn nhạt ý cười, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, tràn ngập tò mò, hai nữ tử này, thật chỉ là nha hoàn, mà không phải người trong lòng. Diệp Hạo, Tô Khinh Nghiên không còn trêu ghẹo, mà là nhắc tới Diệp Hạo, ánh nắng thoải mái đối với không khí hô một tiếng, bay rồi. Chương 52, ánh nắng thoải mái sư tỷ chương 52, ánh nắng thoải mái sư tỷ một lát sau, đã tới Tống gia. Tống gia người nhìn thấy Tô Khinh Nghiên lúc, từng cái lộ ra kinh diễm chi sắc, thậm chí đều khó mà rời đi ánh mắt. Chủ nếu là bởi vì Tô Khinh Nghiên dài quá đẹp quá đẹp. Vốn cho là bọn họ Tống gia Tống Kinh Tuyết cũng đã đầy đủ đẹp, có đó không chân chính tuyệt sắc trước mặt, lại có chênh lệch không nhỏ. Điều này chênh lệch, đã là chất chênh lệch, hoàn toàn không thể đặt chung một chỗ tương đối. Cũng không phải Tống Khinh Tuyết chưa đủ xinh đẹp, mà là còn có càng xinh đẹp so sánh phía dưới, thì có vẻ thua một cái cấp độ. Tống Khinh Tuyết nhìn thấy Tô Khinh Nghiên lúc, lập tức có cố cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, nàng vẫn cho là chính mình đặt ở đông vực, không ai tư sắc có thể thắng được nàng, nhưng hôm nay, hào quang của nàng hình như bị triệt để che đậy kín rồi. Nàng nhìn Tô Khinh Nghiên cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ bộ dáng, suy nghĩ lại một chút chính mình cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ bộ dáng, dường như Tô Khinh Nghiên cùng Diệp Hạo thích hợp hơn. Tống Khinh Tuyết không có ghen ghét, chỉ là có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Chẳng qua Tống Khinh Tuyết nghĩ lại, cho dù Tô Khinh Nghiên giải lại tuyệt mỹ lại như thế nào, kết quả còn không phải muốn cùng nàng giống nhau, đều muốn quỳ trên mặt đất ăn. Thế nào? Diệp Hạo lo lắng hỏi. Trong phòng, Tô Khinh Nghiên vừa dùng một giọt sinh mệnh chi tuyển uy tại rồi Lâm Thi Ca Lâm Thi ngữ trong miệng, Tô Khinh Nghiên lúc này lộ ra nhàn nhạt ý cười, ánh nắng nhẹ nhàng đúng Diệp Hạo nói, yên tâm, không cần một ngày có thể tỉnh lại. Diệp Hạo nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hạo tại đây các đêm, đợi cho đêm khuya lúc, Lâm Thi Ca Lâm Thi ngữ cuối cùng tỉnh lại, chỉ là còn có chút ít suy yếu. Công tử, hai tỷ muội nhìn thấy Diệp Hạo về sau, lập tức lệ rơi đầy mặt, khóc thút thít nói, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử. Diệp Hạo nhìn nàng nhóm, trấn an nói, yên tâm, qua mấy ngày các ngươi thì hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Hạo cùng hai tỷ muội nói chính mình muốn rời khỏi đồng một chuyện, dặn dò hai tỷ muội hảo hảo tu luyện, tài nguyên tu luyện Diệp gia sẽ cung cấp. Đồng thời cũng đã nói, hắn nhiều nhất 3 năm liền trở lại. Hai tỷ muội cho dù không bỏ, nhưng cũng không nghĩ chậm trễ Diệp Hạo tiền đồ. Đành phải thương cảm nói, công tử, đến lúc đó, tỷ muội ta hai người chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng ngươi, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ tương lai là công tử phân ưu. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, đúng này hai tỷ muội thì có chút tình cảm, còn có mấy phần đồng tình. Hai tỷ muội ở trên đời này rốt cuộc đã không có phụ mẫu. Phụ mẫu tại, còn có lai lịch, phụ mẫu đi, chỉ còn đường về. Đối với chết phụ mẫu hai tỷ muội, Diệp Hạo trong nội tâm một mực đều có điểm đáng thương hai người. Cùng hai tỷ muội trò chuyện một đêm, ngày thứ hai, hắn dàn xếp khá hơn một chút sau, liền cùng Tô Khinh Nghiên rời đi. Thời khắc này Tống gia, một rộng rãi hoa lệ trong phòng, Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ cùng Tống Kinh Tuyết cũng đang trò chuyện Tô Khinh Nghiên. Ta có loại dự cảm, Tô Khinh Nghiên sẽ là công tử nữ nhân. Lâm Thi Ca thần sắc cảm đạm, Tô Khinh Nghiên tư sắc hơn xa chúng ta, công tử về sau không biết có thể hay không gặp mặt chúng ta. Tống Kinh Tuyết tin tưởng vững chắc nói, biết Diệp Hạo sẽ không bức bỏ chúng ta, mặc dù chúng ta tư sắc không bằng Tô Khinh Nghiên, nhưng chúng ta có thể làm Tô Khinh Nghiên chưa hẳn có thể làm được, nàng năng lực giống như chúng ta như thế phụng dưỡng Diệp Hạo sao? Lâm Thi Ca hai tỷ muội trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng, Tống Kinh Tuyết nói có lý. Tô Khinh Nghiên nữ nhân như vậy, xác suất lớn sẽ không giống nàng nhóm như vậy, tự nguyện biến thành công tử đồ chơi. Giờ phút này Tô Khinh Nghiên mang theo Diệp Hạo đi tới bờ biển đông vực, Tô Khinh Nghiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhẹ nhàng hô to, thuyền nhỏ thuyền, mau tới. Sau đó, một chiếc thuyền đến rồi, rất rất nhỏ, dài 4 mét, rộng ngay cả 1 mét đều không có. Chỉ có thể ngồi ở trong thuyền, chân còn muốn duỗi thẳng cái chủng loại kia. Tô Khinh Tuyết ngồi ở thuyền nhỏ phía trước nhất một vị trí, sau đó lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối Diệp Hạo vẫy tay, sư đệ, nhanh lên sư tỷ thuyền nhỏ, đây chính là ta cố ý vẽ đồ, sau đó tìm tông môn chú khí các trưởng lao chế tạo. Diệp Hạo lên thuyền, trực tiếp ngồi xuống, chân còn muốn duỗi thẳng. Đi. Tô Khinh Nghiên giang hai cánh tay, thuyền nhỏ trên mặt biển phi tốc hành sự, thuyền hậu phương vang lên một mảng lớn bọt nước. Diệp Hạo có chút hâm mộ nhìn Tô Khinh Nghiên, tại đây võ đạo vi tôn thế giới, khắp nơi đều có tranh đấu thương vong, còn có âm tàn tính toán, đa số người bởi vì môi trường ảnh hưởng, rất khó tượng Tô Khinh Nghiên như vậy nhẹ nhàng, ánh nắng nhìn lên tới dáng vẻ rất vui vẻ. Chẳng qua kiểu này vui vẻ dáng vẻ, cho người ta một loại ánh nắng sạch sẽ, không nhiễm thế tục bụi bặm cảm giác. Kiểu này nhẹ nhàng không khí, thì lây nhiễm đến rồi hắn, làm hắn tâm cũng yên tĩnh không ít. Sư đệ, thế nào? Gái không kích thích? Có muốn hay không trải nghiệm một chút tốc độ cùng kích tỉnh? Ngồi ở trước mặt Tô Khinh Nghiên, tóc dài bay múa, một hồi hương khí tràn vào rồi Diệp Hạo trong lỗ mũi. Mà thấy nhỏ thuyền tốc độ cực nhanh, như là võ hoàng cường giả mới có thể có tốc độ. Diệp Hạo tò mò hỏi, sư tỷ, ngươi là cảnh giới gì? Ha ha, ta là tụ thần cửu trọng, ngay cả võ vương đều không phải là đấy. Tô Khinh Nghiên giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, cảm thụ lấy gió này mang tới cảm giác. Trước ngươi cầm màu vàng kim phụ chỉ, là tông chủ đưa cho ngươi sao? Diệp Hạo, đương nhiên rồi, sư tôn có thể thương ta rồi, đúng, chúng ta sư tôn, thế nhưng đông cực vực rất có nổi danh mỹ nhân tuyệt sắc đâu, đến lúc đó ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy sư tôn, có thể mỗi ngày đẹp mắt nhà. Tô Khinh Nghiên cười lấy, đông nhiên nói, sư đệ, ngồi vững vàng, ta muốn dẫn ngươi bay. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ rời đi hải diện, hướng phía chân trời vì tốc độ cực nhanh bay lượn nhìn. Tô Khinh Nghiên cảm thụ lấy tốc độ này, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, kích thích, quá kích thích. Tiểu này tâm cũng nhắc lên cảm giác, quá sung sướng. Diệp Hạo, sư tỷ thích kích thích. Diệp Hạo, không sai, sư tỷ yêu nhất cảm thụ nhân sinh ngọt bùi cay đắng, ta yêu thích đi khắp nơi đi, nhìn một chút một ít làm cho người ngược tâm sự việc, càng ngược, ta càng thoải mái, hoặc là có cái gì nguy cơ sinh tử, lại hoặc là cái gì kinh khủng đồ vật năng lực do ta, chỉ cần có thể khơi mào tâm tình của ta, ta rồi sẽ vô cùng thích. Tô Khinh Nghiên vẻ mặt thành thật nói, sư đệ, nhưng có chuyện kích thích gì? Chuyện đùa? Chán, không có. Diệp Hạo, ha ha, không sao, bản sư tỷ sẽ mang ngươi trải nghiệm các loại nhân gian muôn màu, tuyệt đối kích thích, tuyệt đối rung động. Tô Khinh Nghiên hưng phấn nói. Diệp Hạo, Đông Cực vực rất lớn, muốn so Đông Hoang vực lớn vạn lần không thôi. Nơi này thế lực vô số, tất cả lớn nhỏ tông môn thì có hơn ngàn, gia tộc thế lực càng nắm chắc hơn bao nhiêu, thì có hoàng triều, còn có yêu tộc. Phật, nói, nho, chúng yêu, đủ loại cũng có. So với Đông Hoang vực, Đông Cực vực mới tính chân chính chỗ tu luyện. Đợi đến Đông Cực vực cảnh nội lúc, Diệp Hạo lập tức cảm giác tới đây thiên địa linh khí, muốn so Đông Hoang vực nồng nặc gấp trăm lần không ngừng, mà này còn bèn bèn chỉ là Đông Cực vực biên giới. Diệp Hạo cảm khái, chẳng trách Đông Cực vực người xem thường Đông Hoang vực, các phương diện cũng có chất chiến lệnh. Chương 53, Lưu Ly Tông chương 53, Lưu Ly Tông đợi cho rồi Đông Cực vực chân chính chỗ sâu lúc, Diệp Hạo không khỏi nội tâm cảm khái. Nơi này linh khí muốn so Đông Cực vực biên giới chỗ còn muốn nồng đậm gấp 10. Tại Đông Cực vực tu luyện, thậm chí cũng không thế nào cần hạ phẩm linh thạch, chỉ dựa vào thu nạp linh khí trong thiên địa có thể thỏa mãn thấp cảnh giới tu luyện giả. Diệp Hạo thì biết mình muốn gia nhập Lưu Ly Tông, Lưu Ly Tông là Đông Cực vực mấy vạn trong thế lực đứng đầu nhất thế lực. Đương đại tông chủ Ly Diên, bây giờ là võ hoàng cảnh bắt trọng, thực lực cường hãn, phóng tầm mắt tất cả Đông Cực vực cũng không có mấy cái người dám trọng. Diệp Hạo theo Tô Khinh Nghiên nơi này khoảng hiểu rõ một chút. Hẹn qua một ngày một đêm thời gian, cuối cùng đã tới Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông tọa lạc tại một chỗ kéo dài nghìn dặm bên trong dãy núi, nơi này tiên vụ lượn lờ, vô cùng mông lung, cho người ta một loại cảm giác thần bí, từ bên ngoài nhìn xem những thứ này tiên vụ, cho người ta một loại giống tiên cảnh cảm giác. Tô Khinh Nghiên khống chế nhìn thuyền nhỏ, như vào chỗ không người, trực tiếp tiến nhập Lưu Ly Tông bên trong. Tô Khinh Nghiên cười ha ha nhìn, đôi mắt đẹp quét mắt một chút giống tiên cảnh Lưu Ly Tông, đúng sau lưng Diệp Hạo vui vẻ nói, sư đệ, đây chính là chúng ta Lưu Ly Tông rồi, khí phái a. Diệp Hạo gật đầu, khí phái. Tô Khinh Nghiên nhàn nhạt cười lấy, chúng ta tông môn cũng không có nhiều người, hiện nay tổng cộng 10 vạn người, trong đó điểm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử chính là tất cả đỉnh núi phong chủ thân truyền đệ tử, lại sau đó liền giống như ta, là đệ tử thân truyền của tông chủ, đúng, ta là đại sư tỷ, ngươi là tiểu sư đệ, thì ta sư tỷ đệ hai người. Diệp Hạo nhẹ ân âm thanh, một vừa quan sát này Lưu Ly Tông quá lớn, hắn bây giờ nhìn bằng mắt thường đến tất cả, cũng chỉ là Lưu Ly Tông một góc của băng sơn. Sư đệ, trước theo ta đi thấy sư tôn. Ta cùng sư tôn, còn có ngươi, là ở tại một sơn phong này tòa đỉnh núi gọi Ly Phong, vị tông chủ dòng họ mệnh danh, cũng là trong tông môn cao nhất một chỗ sơn phong, đứng lặng tại tận trời phía trên. Tô Khinh Nghiên nhàn nhạt giới thiệu, khống chế nhìn từ nhỏ, rất nhanh liền tới đến rồi Ly Phong. Ly Phong rất cao, chỗ cao nhất đỉnh núi, đã phá khai rồi tận trời, để trong này càng giống tiên cảnh giống như. Rời sau Ly Phong có hai cái viện tử không tính quá lớn, cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Thứ một cái viện là sư tôn ở, cái thứ hai viện tử là sư tỷ ta ở, này cái thứ ba viện tử. Tô Khinh Nghiên lộ ra ý cười nhợt nhạt, nâng lên thon thon tay ngọc, chỉ thấy hai cái viện tử bên cạnh, đột nhiên nhiều hơn một cái viện. Diệp Hạo có chút mộng bức nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, sư tỷ, ngươi trong chữ vật giới chỉ còn để đó một cái viện. Ha ha, sư tỷ thích đến chỗ du ngoạn, cho nên tùy thân mang theo một ít nơi ở, nếu không buổi tối nghỉ chân lúc, ở đây. Tô Khinh Nghiên treo lấy nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp ánh mắt nhìn Diệp Hạo, chính thức phát ra mời, sư đệ, ngươi có thể nguyện cùng sư tỷ du lịch tất cả Thương Lan đại lục. Diệp Hạo có chút kỳ quái nhìn Tô Khinh Nghiên, sư tỷ, ngươi giống như vô cùng như quen thuộc. Với lại như thế tín nhiệm ta. Ha ha. Tô Khinh Nghiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lộ ra nhẹ nhàng ý cười, ánh mắt rơi vào Diệp Hạo trên mặt, thản nhiên nói, sư đệ có thể vì hai cái nha hoàn giết hết Đông Cực vực mấy vạn vũ giả, sư đệ chí tình chí nghĩa, tại đây võ đạo vi tôn thế giới năng lực có như vậy trọng tình trọng nghĩa, rất khó được, lại thêm sư đệ dài anh tuấn, nhìn lên tới vô cùng đẹp mắt, sư đệ ánh mắt mặc dù không trong suốt, nhưng không có mảy may dâm hế chi sắc, năng lực tại sư tỷ dung nhan tuyệt thế hạ còn có thể như. Vậy thanh tỉnh, nói rõ sư đệ tâm tính kiên định, ngoài ra nha, ta tốt xấu là tụ thần cửu trọng. Tu vi cao hơn ngươi nhiều lắm, lại là tông chủ thân truyền đệ tử, đặt ở này Đông Cực vực, cho dù ta ngu, ta thánh mẫu, nhưng chỉ cần sư tỷ ta có thực lực tuyệt đối, thì không ai dám tùy tiện đụng đến ta nửa phần. Do đó, sư đệ, ngươi hiểu không? Tô Khinh Nghiên ánh nắng mà cười cười, trong tươi cười cất giấu một cỗ tuyệt đối tự tin. Diệp Hạo hiểu rõ gật đầu, cái kia sư tỷ, ngươi xác định tông chủ sẽ thu ta làm đệ tử thân truyền? Có ta ở đây, tăng thêm tư chất của ngươi, liền có 90% chắc chắn, cơ bản 10% chắc chín nha. Tô Khinh Nghiên nhẹ nhàng mà cười cười, sư đệ, ngươi xem trước một chút chỗ ở của ngươi. Ta trước liên lạc phía dưới sư tôn. Diệp Hạo gật đầu, sau đó liền vào trong viện xem xét. Đi dạo một lát về sau, Diệp Hạo đi ra, sư tỷ, viện này ta rất hài lòng, đa tạ sư tỷ. Ha ha, hảo lễ mạo sư đệ, ta yêu thích. Tô Khinh Nghiên có chút tùy tiện, cả người lại tràn đầy tích cực lạc quan, ánh nắng thoải mái. Chẳng qua Diệp Hạo không hề có xem nhẹ Tô Khinh Nghiên, thậm chí đúng Tô Khinh Nghiên nhiều hơn mấy phần trị trọng. Tô Khinh Nghiên cũng không phải là ngốc, cũng không phải là không hề lịch duyệt ngốc mỹ nhân, cái kia hiểu nàng đều hiểu, nhưng vẫn duy trì ánh nắng thoải mái. Có một loại cảnh giới thứ nhất, nhìn núi là núi, nhìn xem thủy là thủy. Cảnh giới thứ hai, nhìn núi không phải núi, nhìn xem thủy không phải thủy. Cảnh giới thứ ba, nhìn núi vẫn là núi, nhìn xem thủy hay là thủy. Hắn cảm giác Tô Khinh Nghiên đã đến đệ tam trọng cảnh giới, mà Diệp Hạo tự cho là hắn bây giờ ở vào đệ nhị trọng cảnh giới, đang hướng về cảnh giới thứ ba đi đến. Đợi cho rồi đệ tam cảnh nhìn núi vẫn là núi, nhìn xem thủy hay là thủy nhân sinh cảnh giới lúc, có thể hắn đối nhân sinh thái độ sẽ phát sinh rất lớn sửa đổi. Sư đệ, sư tôn vừa mới truyền âm cho ta, nàng gần đây có việc ra ngoài, qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, để cho ta trước thu xếp tốt người, về phần có thể thành hay không sư tôn thân truyền đệ tử, muốn chờ sư tôn gặp qua ngươi mới có thể có trả lời chắc chắn. Tô Khinh Nghiên cười lấy, cười rất ngọt, tràn đầy chữa trị. Yên tâm, ngươi nhất định có thể biến thành sư tôn thân truyền đệ tử. Tô Khinh Nghiên cười nói, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng đẹp đến làm người ta nín thở. Hiểu rõ rồi sư tỷ. Diệp Hạo lúc này hỏi, sư tỷ, trước đó đem cha ta mang đi Thiên Kiếm Tông tông chủ Quân Hoàng, người này là người làm sao? Có thể hay không đúng cha ta có cái gì bất ngờ? Ha ha, sư đệ vẫn rất quan tâm cha ngươi, yên tâm đi. Kia Quân Hoàng mặc dù cùng ta sư tôn không đối phó, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Tô Khinh Nghiên cười nói. Diệp Hạo gật đầu. Sư đệ, ta dẫn ngươi đi tông môn dạo chơi có được hay không? Tô Khinh Nghiên lúc này nói, tràn đầy nhiệt tình, đúng mới tới tiểu sư đệ vô cùng đệ bụng. Sư tỷ, ngươi đang này tông môn nên có rất nhiều người hái mộ a? Diệp Hạo lúc này hỏi. Đó là tự nhiên, bản sư tỷ dung nhan tuyệt thế, không biết bao nhiêu tông môn đệ tử thầm mến ta, ngươi là sợ ta đi cùng với ngươi sẽ khiến những đệ tử kia ghen ghét, sợ bọn họ nhằm vào ngươi sao? Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, nhàn nhạt mà hỏi. Diệp Hạo nhẹ lay động đầu, chỉ là muốn có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, sư tỷ còn tưởng rằng sư đệ sợ hãi đâu, bất quá suy nghĩ một chút cũng không đúng. Sư tỷ thế nhưng tận mắt thấy ngươi đang đông hoang vực đại sát tứ phương, xác thực không phải người nhát gan. Sư đệ yên tâm đi, có ta bảo kê ngươi, không ai dám đem ngươi thế nào. Tô Khinh Nghiên khẽ cười nói. Phiền phức sư tỷ rồi. Diệp Hạo. Ha ha, sư đệ khách khí, đi thôi, sư tỷ mang ngươi hiểu rõ một chút chúng ta tông môn. Tô Khinh Nghiên triệu hoán thuyền nhỏ, cùng Diệp Hạo cùng nhau ngồi lên. Chương 54, đột phá linh hải lục trọng. Chương 54, đột phá linh hải lục trọng. Lưu Ly Tông rất lớn. Tông môn tổng cộng có 180 phong. Có đan điện, chú khí điện, phù lục điện, mỗi một điện chiếm cứ một ngọn núi. Còn có 108 phong, mỗi phong cũng có một vị phong chủ, mỗi vị phong chủ đều là võ hoàng. Mỗi một phong có phong chủ thân truyền đệ tử, còn có nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cùng với tạp dịch đệ tử tạm thành. Dư thừa xuống phong, có tông chủ ly phong, còn có tông môn cấm địa các loại. Còn có một ít đệ tử cũng không bị phong chủ thu làm đệ tử, do tông môn những trưởng lão khác truyền đạo. Tông môn có chấp pháp điện, còn có thương mộ phòng, chuyên môn phụ trách tông môn cùng ngoại giới làm ăn lui tới. Còn có cống hiến điện, truyền đạo điện, võ đạo phong vân vân. Tông môn đầy đủ mọi thứ, tổng thể thực lực có thể nói phi thường cường hãn. Diệp Hạo cảm thấy sợ hãi thán phục, chỉ dựa vào Lưu Ly Tông một vị phong chủ, liền có thể quét ngang tất cả Đông Hoang vực, nhưng này dạng phong chủ đã có 108 vị. Tăng thêm tông môn chấp pháp trưởng lão cũng đều là võ hoàng, thậm chí còn có cái khác võ hoàng, có thể nói, Lưu Ly Tông thế lực cực kỳ cường đại. Diệp Hạo từng hồn xuyên dị giới trăm năm, nhưng ở dị giới trăm năm trong, hắn thì vẹn vẹn chỉ là đột phá đến đệ ngũ cảnh tụ thần cảnh mà thôi. Trước mắt hắn duy nhất năng lực dựa vào chính là Cựu Đại Thiên Thư một trong đạo thư. Theo Tô Khinh Nghiên mang theo Diệp Hạo khắp nơi đi dạo, trong tông môn đệ tử trưởng lão không ít cũng chú ý tới Diệp Hạo. Tông môn đệ tử từng cái cảm thấy đau lòng, không ngờ rằng tiểu tông chủ Tô Khinh Nghiên lại cùng một nam tử đi gần như vậy. Đây chính là nữ thần của bọn hắn. Có người nhịn không được hâm mộ ghen ghét lên Diệp Hạo, nhìn thấy Diệp Hạo dài như thế anh tuấn, trong lòng càng thêm khó chịu. Bọn hắn rất muốn nhiều hiểu rõ một chút Diệp Hạo, suy nghĩ nhiều lựa chọn Diệp Hạo khuyết điểm, trong mắt bọn hắn, Diệp Hạo nếu là không có xứng được với tiểu tông chủ tư bản, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nhằm vào Diệp Hạo. Bọn hắn tự biết chính mình không xứng với Tô Khinh Nghiên, nhưng trong lòng lại nghĩ bảo vệ cẩn thận Tô Khinh Nghiên, không muốn để cho Tô Khinh Nghiên bị người lừa. Đây là tông môn đệ tử đa số người suy nghĩ chân thật. Nghe nói người này gọi Diệp Hạo, có thể biết là đệ tử thân truyền của tông chủ, không biết Diệp Hạo có gì đặc biệt. Lần này có trò hay để nhìn, ai cũng biết Doãn Chí Hiên thích tiểu tông chủ, Diệp Hạo cùng tiểu tông chủ đi gần như vậy, Doãn Chí Hiên tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Hạo. Tông môn đệ tử nghị luận. Bọn hắn trong miệng Doãn Chí Hiên là tông môn một phong chi chủ nhi tử, hắn tư chất tại đây đông cực vực phi thường cường đại. Có thuần dương chi thể bực này đặc thù thể chất, loại thể chất này chí cương chí dương, phát huy được linh lực cường độ là thường nhân nhiều gấp 10. Chiến lực cực kỳ cường hãn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Chờ Doãn Chí Hiên bế quan ra đây, đoán chừng Diệp Hạo thì thảm rồi. Có tông môn đệ tử vẻ mặt chờ mong nói, trong đầu không tự chủ được đang ngẫm nghĩ Doãn Chí Hiên đánh Diệp Hạo. Giờ phút này Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên đã về tới Ly Phong. Diệp Hạo hỏi trong lòng mê hoặc, sư tỷ, bọn hắn đều gọi ngươi tiểu tông chủ, có phải hay không hạ nhiệm tông chủ chính là ngươi tiền nhiệm? Ha ha, không sai, đúng là ta hạ nhiệm Lưu Ly Tông tông chủ. Tô Khinh Nghiên cười nói. Diệp Hạo gật đầu. Sư đệ, ngươi bây giờ còn ăn cơm không? Tô Khinh Nghiên lúc này hỏi. Diệp Hạo cười khẽ, có thể ăn cũng không ăn. Tu vi đến rồi linh hải cảnh về sau, liền có thể tích lũy. Sư đệ, ừm. Ta trước truyền cho ngươi tông môn công pháp, địa giai thượng phẩm chán, không đúng, công pháp là căn cứ tư chất kết hợp, và sư tôn xem hết rồi ngươi, lại truyền cho ngươi công pháp đi. Tô Khinh Nghiên cười nói, sau đó bày ra tay, trong tay nhiều 10 cái thượng phẩm linh thạch. Sư đệ, đây là 10 cái thượng phẩm linh thạch, trong đó linh khí nồng đậm, ẩn chứa thuộc tính đạo vận, đúng cảm ngộ thuộc tính chi lực có tác dụng rất lớn, coi như là sư tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Diệp Hạo trầm ngâm một lát, đa tạ sư tỷ. Sau đó nhận lấy thượng phẩm linh thạch. Ha ha, nho nhỏ ý nghĩa. Tô Khinh Nghiên cười nói, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, sư đệ, nghĩ không muốn ra ngoài chơi. Diệp Hạo, không phải rất muốn. Diệp Hạo chi tiết nói. Tô Khinh Nghiên hơi thất lạc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, cái kia sư đệ hiện tại muốn làm gì? Tu luyện. Diệp Hạo, a, được rồi. Tô Khinh Nghiên thất lạc xuống, nhìn Diệp Hạo cười khẽ, cái kia sư đệ là muốn tu luyện chiến kỹ, còn là tu luyện công pháp. Sư tỷ cũng hiểu sơ một hai, có thể dạy dỗ ngươi. Diệp Hạo, tu luyện công pháp, chẳng qua không cần làm phiền sư tỷ rồi. Tô Khinh Nghiên thần sắc cảm đạm rồi mấy phần, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Hạo, cái kia sư tỷ có thể nhìn ngươi tu luyện sao? Diệp Hạo không rõ ràng cho lắm, không biết còn tưởng rằng Tô Khinh Nghiên coi trọng hắn rồi, nhưng lại cảm giác không thích hợp. Sư đệ đừng hiểu lầm, sư tỷ chỉ là quá nhàm chán. Tại đây Ly Phong, sư tỷ trừ ra có thể cùng sư tôn tâm sự, sẽ rất khó có người tán gẫu, mặc dù muốn cùng sư tỷ nói chuyện phiếm rất nhiều người, nhưng sư tỷ cảm giác những người kia quá giả, sư tỷ không thích, sư tỷ liền muốn nhìn ngươi tu luyện, đuổi giết thời gian. Tô Khinh Nghiên một bộ chờ mong nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn luôn cảm thấy Tô Khinh Nghiên rất nhiều, như cái lắm lời, nguyên lai là quá nhàm chán. Có thể, sư tỷ. Diệp Hạo, sư đệ, ngươi có thể không nên miễn cưỡng chính mình, sư tỷ không thích làm khó người khác, nếu không sư tỷ sẽ khổ sở trong lòng. Tô Khinh Nghiên nghiêm túc chằm chằm vào Diệp Hạo, muốn biết Diệp Hạo có hay không có cảm thấy làm khó. Diệp Hạo cười khẽ, sư tỷ, thật không có. Ừ mừng. Tô Khinh Nghiên nở nụ cười, cái kia sư đệ bắt đầu tu luyện đi, sư tỷ không quấy rầy ngươi. Diệp Hạo gật đầu, sau đó đến rồi trong viện có một tấm ghế bành, hắn trực tiếp nằm đi lên. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. Trước đó giết đông cực vực mấy bà người, tâm tình của hắn thông thuận, tăng thêm Lâm Thi ca 2 tỷ bội thì không có gì đáng ngại, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều tạp niệm. Tổng thể tâm niệm hay là vô cùng thông suốt. Một lát sau, Diệp Hạo đột phá đến linh hải tứ trọng, mà nối nghiệp tục thu nạp linh khí, lại qua một canh giờ sau, đột phá đến linh hải ngũ trọng. Sau đó lại tốn một nửa canh giờ tu luyện, đột phá đến linh hải lục trọng. Diệp Hạo lúc này mở mắt, sau đó liền thấy Tô Khinh Nghiên, chính vẻ mặt giật mình nhìn hắn. "Sư tỷ, ngươi sẽ không bị ta liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, khiếp sợ đến a?" Tô Khinh Nghiên đánh giá Diệp Hạo, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, "Sư đệ, sư tỷ hình như xem nhẹ ngươi rồi, vì tuổi của ngươi, tăng thêm ngươi thời khắc này tu vi, đặt ở đông cực vực cùng thế hệ bên trong, đủ để sắp xếp vào 5 vị trí đầu." Diệp Hạo cười nhẹ, "Vậy còn không sai." Tô Khinh Nghiên trừng mắt nhìn, tò mò nhìn Diệp Hạo, "Sư đệ, ngươi lẽ nào là cái gì đặc thù thể chất? Hay là hậu tích bạc phát, đã sớm có thể đột phá cảnh giới, nhưng vẫn không đột phá?" "Hậu tích bạc phát." Diệp Hạo, "Liên xem như vậy, ngươi thì rất lợi hại rồi, và sư tôn quay về, tất nhiên sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Tô Khinh Nghiên giọng nói tràn đầy khẳng định nói, "Ừm, mượn sư tỷ cắt luôn." Diệp Hạo cười khẽ. Chương 55, ha ha người, nhảy khiêu vũ Tô Khinh Nghiên chương 55, ha ha người, nhảy khiêu vũ Tô Khinh Nghiên sư đệ, ngươi phản ứng tốt bình thản, ngươi võ đạo tư chất tốt như vậy, sẽ không có điểm ngạo khí sao? Không nên cảm thấy có thể nhân tiện hiện thành sao? Tô Khinh Nghiên cười ha ha nhìn Diệp Hạo. "Ngạo khí là có, chẳng qua bình thường sẽ không hiện lộ, về phần nhân tiện hiện thánh, ta không có hứng thú gì, cảm giác không có ý nghĩa, còn không bằng bình bình đạm đạm sinh hoạt." Diệp Hạo từ đáy lòng nói. Hắn luôn luôn cảm thấy nhân tiền hiện thánh không có ý gì, có ý gì đâu? Thỏa mãn mình đã bị người khác kính ngưỡng cảm giác thành tựu sao? Diệp Hạo nội tâm càng khuynh hướng vô cùng đơn giản mới là thật. Công việc ra bản ngã. Tô Khinh Nghiên cười ha ha nhìn, lúc này nhìn Diệp Hạo ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tán thưởng, còn có trùng gặp được người trong đồng đạo cảm giác. "Sư đệ, sư tỷ cũng nghĩ như vậy, cảm thấy nhân tiền hiện thánh thật là không có ý nghĩa, chúng ta tông môn đệ tử, thật nhiều người tại sư tỷ trước mặt chứa, tú tài tình, tú thực lực, muốn hấp dẫn bản sư tỷ chú ý, ha ha ha, có thể bản sư tỷ cảm thấy bọn hắn thật là trẻ con." Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, chủ động chắp tay, "Sư đệ, thật sự không hổ không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, rất vinh hạnh biết nhau sư đệ." "Thì rất vinh hạnh biết nhau sư tỷ, từ gặp được sư tỷ về sau, lòng ta cũng yên tĩnh không ít, vô cùng hướng tới sư tỷ tích cực lạc quan, ánh nắng thoải mái, cho người ta một loại tỏa sáng sức sống cảm giác, loại cảm giác này ảnh hưởng đến ta, đúng tâm cảnh của ta có trợ giúp rất lớn." Diệp Hạo chân thành chắp tay, "Sư đệ, cùng sư tỷ cùng nhau, ngươi sẽ ngày càng thoải mái." Tô Khinh Nghiên cười nhìn Diệp Hạo, đột nhiên nói, "Sư đệ, ngươi tu luyện xong, hiện tại ngươi muốn làm cái gì?" "Đúng, ngươi có thể hay không ghét bỏ sư tỷ nói nhiều a?" "Không có ghét bỏ sư tỷ, nhìn ra sư tỷ vô cùng chăm sóc người khác cảm thụ, cùng sư tỷ ở chung lên vô cùng dễ chịu." Diệp Hạo khẽ cười nói, "Ha ha, vậy là tốt rồi, sư tỷ còn sợ ngươi sẽ ngại phiền đấy." Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, mở to đôi mắt to xinh đẹp, hiếu kỳ nói, "Sư đệ, vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì?" "Sư tỷ cùng ngươi." Diệp Hạo suy nghĩ một lúc nói, "Tạm thời cũng không có đặc biệt sự tình muốn làm, thuận theo tự nhiên đi." Tô Khinh Nghiên gật đầu một cái, "Cái kia sư đệ, chúng ta đi bên ngoài chơi." "Chơi cái gì?" Diệp Hạo hiếu kỳ nói. "Thì như trường ác dương thiện, trêu bừa những người xấu kia." Tô Khinh Nghiên có chút hưng phấn nói. Diệp Hạo gật đầu, "Được." Diệp Hạo cũng là nghĩ đuổi giết thời gian, nếu không ở chỗ này thì không có gì có thể làm. Thế là hai người ngồi thuyền nhỏ thuyền, bay khỏi Lưu Ly Tông, ở bên ngoài khắp nơi đi dạo, cố gắng tìm kiếm việc vui. Cuối cùng đã qua hơn nửa thiên hậu, Tô Khinh Nghiên nhìn thấy một chuyện bừa. Nàng ngồi ở trên phi thuyền, đúng Diệp Hạo nói, "Sư đệ ngươi xem xuống phương, phía dưới đám người kia như là một đám địa đầu xà, đang khi nam phách nữ, chúng ta đi trêu đùa bọn hắn." Diệp Hạo gật đầu. Phía dưới có 5 tên thanh niên đang hành hung một vị hắc y thanh niên, đem hắc y thanh niên hành hung thổ huyết cơ thể của mình. 5 tên thanh niên đối hắc y thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta phải ngủ sư muội của ngươi, đó là ngươi sư muội vinh hạnh. Hắc Y thanh niên mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng hắn bị đánh khó mà động đậy, chỉ có thể mở to phẫn nộ con mắt. Năm tên thanh niên lúc này không có lại phản ứng Hắc Y thanh niên, mà là nhìn về phía sư muội của Hắc Y thanh niên, lộ ra cười tà, "Tiểu mỹ nhân, ngươi giải chắc chắn non à, cùng các ca ca chơi đùa có được hay không a?" Sư muội của Hắc Y thanh niên lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, khẩn cầu nói, "Có thể tha cho ta hay không? Van cầu các ngươi rồi." "Phóng." "Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân giải tốt như vậy nhìn xem, chúng ta sao bỏ được thả ngươi?" Năm tên thanh niên cười to. Sư muội của Hắc Y thanh niên giờ phút này đều muốn khóc, trong lòng vô cùng sợ sệt. Các người đám người này rất rưởi, dưới ba ngày ban mặt, dám bắt nạt nhà lành thiếu nữ, các ngươi không sợ lọt vào trời phạt sao? Thì lúc này, Tô Khinh Nghiên đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn hậu phương, thời khắc này Tô Khinh Nghiên đã đổi thân áo tơ trắng, đồng thời áo tơ trắng còn có chút cũ, nhìn lên tới thì không có gì thực lực cảm giác. Nam tên thanh niên quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. "Cơ mờ nở, thật đạp nương dài đẹp mắt ta." Nam tên thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Tô Khinh Nghiên, càng xem càng thỏa mãn, càng xem càng lớn mật, ai bảo Tô Khinh Nghiên mặc, nhìn lên tới rất bình thường đâu. Còn có chút cũ, rõ ràng chính là không có gì thực lực. Năm người giờ phút này vô cùng kích động, lộ ra cười tà, một bên tiến lên, chăm chú nhìn Tô Khinh Nghiên, "Mỹ nhân, ngươi quá đẹp, chúng ta tới, ha ha ha." Tô Khinh Nghiên cố ý lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau, một bên cảnh cáo nói, "Cha ta thế nhưng ngự khí cảnh, các ngươi nếu dám thế nào, cha ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi." Năm tên thanh niên cất tiếng cười to, cười bụng đều nhanh rút, ngự khí cảnh cha. "Ha ha ha, chúng ta thế nhưng linh hải nhất trọng, cha ngươi đến rồi chúng ta cũng không sợ a." "Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Tô Khinh Nghiên lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt vậy mà đều biến trắng bệch rất nhiều, "Ngươi, các ngươi, van cầu các ngươi buông tha ta, có được hay không?" "Ha ha ha, không được không được." Năm tên thanh niên cười to, sau đó cũng đã kìm nén không được, muốn xông đi lên. Có đó không sắp bắt được Tô Khinh Nghiên lúc, đột nhiên Tô Khinh Nghiên ánh mắt biến đổi, lóe lên một đạo lạnh lẽo chi sắc. Một cỗ linh lực ba động đột nhiên đánh phía năm người. "Ầm." "A." Năm tên thanh niên sôi nổi ném xuống đất, sau đó không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, rõ ràng Tô Khinh Nghiên tay trói gà không chặt ta, sao đột nhiên? Tô Khinh Nghiên giờ phút này cười lạnh, tiện tay phủi đi một chút, năm tên thanh niên tứ chi lập tức bị cắt mở. "A a a." Năm người kêu thảm, lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này trước mặt đẹp không tưởng nổi nữ tử, là đang trêu đùa bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, như thế tuyệt mỹ nữ nhân, lại không có thực lực, làm sao có khả năng ở khu vực này bình yên đi trên đường đâu? Tất nhiên là có rất mạnh thực lực. "Các ngươi vừa mới không phải nghĩ khinh bạc ta sao?" Tô Khinh Nghiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đột nhiên lại lộ ra ánh nắng thoải mái nụ cười, nhìn năm tên thanh niên. Năm tên thanh niên đều muốn khóc. "Người đi chết đi nhóm." "Hừ hừ." Tô Khinh Nghiên một kiếm vung qua, năm người thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau đó Tô Khinh Nghiên bay thẳng lên phi thuyền, lộ ra ý cười nhợt nhạt, mặt hướng Diệp Hạo, "Sư đệ, ngươi có muốn hay không thì như vậy chơi?" Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Nghiên, đột nhiên cảm giác được Tô Khinh Nghiên lại giống là ác ma. Nhìn tới, người không nhiều ở chung, vẫn đúng là không cách nào triệt để hiểu rõ đối phương. Diệp Hạo lúc này nhẹ lay động đầu, "Ta không có du hí cuộc đời ý nghĩ, nếu như là ta sẽ trực tiếp đem những này người giết." "Ha ha, nhìn tới sư đệ thì không quen nhìn những người này à, vậy chúng ta đi giết chút người, nhảy khiêu vũ, còn thiên địa này một mảnh tươi sáng cả côn, làm sao?" Tô Khinh Nghiên nhìn như tùy tiện cười khẽ, nhưng nhìn ra, Tô Khinh Nghiên vô cùng chán ghét loại người này rất rưởi. Chương 56, sư tôn là đông cực vực thứ nhất mỹ nhân tuyệt sắc. Chương 56, sư tôn là đông cực vực thứ nhất mỹ nhân tuyệt sắc. Diệp Hạo nghiêm túc suy tư. Vừa mới hắn cảm giác được tâm niệm thông đạt một phương hướng khác, chính là chủ động gặp phải để cho mình không quen nhìn chuyện, sau đó đi giải quyết chuyện này, hắn liền có thể tâm niệm thông đạt. Tâm niệm thông đạt dường như cần góp nhặt, tích lũy nhiều hơn, liền sẽ có đột phá cảm giác. "Sư tỷ, ngươi nhìn lên tới ghét ác như cừu." Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Nghiên từ tốn nói. "Ghét ác như cừu, cái từ này dùng không tệ." Tô Khinh Nghiên lộ ra nhẹ nhàng ý cười, nhìn Diệp Hạo nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như cái thánh mẫu?" Ngược lại cũng chưa nói tới. Diệp Hạo thản nhiên nói, "Cảm giác ngươi như là nhảm chán lúc thì đi tìm bọn họ giết thời gian, chẳng qua thì sát thực không quen nhìn những người kia." Tô Khinh Nghiên ừ gật đầu, nhìn Diệp Hạo, vui vẻ nói, "Hay là sư đệ hiểu ta, sư tỷ chính là một bên giết thời gian, đi một bên giết một ít làm chính mình không quen nhìn người, cho nên sư đệ, ngươi sẽ bồi tiếp sư tỷ cùng nhau bị điên sao?" Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thuận theo tự nhiên. "Ha ha, sư đệ ngược lại là rất thành thật, sư tỷ ngày càng thích ngươi rồi." Tô Khinh Nghiên lúc này quay người, sau đó khống chế nhìn phi thuyền, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, sau đó hô, "Thuyền nhỏ thuyền, lên đường." Thuyền nhỏ thuyền bay lên, Tô Khinh Nghiên cảm thụ lấy tốc độ cùng kích tình. Diệp Hạo thì nhìn Tô Khinh Nghiên vui vẻ bộ dáng, không khỏi cảm thấy một hồi hâm mộ, cảm thấy Tô Khinh Nghiên là thực sự sống rất vui vẻ. Hắn có loại dự cảm, Tô Khinh Nghiên tương lai võ đạo thành tựu, tất nhiên không thấp. "Sư đệ, ngươi tính cách có chút buồn mực, như vậy sẽ sống không trôi chạy đi theo sư tỷ." Hô to một tiếng, mở rộng cửa lòng. Tô Khinh Nghiên ngồi ở thuyền nhỏ phía trước, giang hai cánh tay, tóc dài bay múa, âm thanh huyền như tiếng trời, la lớn, "A a a a a a." Âm thanh rất rất lớn, sau khi hô lên, Tô Khinh Nghiên cảm giác cả người cũng dễ dàng rất nhiều. "Sư đệ, tới phiên ngươi." Tô Khinh Nghiên lúc này đón gió lớn tiếng nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng nghĩ trải nghiệm một chút tiểu này hô to cảm giác, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm, quả thật có chút ngột ngạt, tiểu này ngột ngạt cũng không phải là vì gặp phải sự tình gì, mà là tính cách cho phép. "A a a a." Diệp Hạo lên tiếng hô to, hai tay mở ra, mỗi một âm thanh hô lên sau đó, tâm trạng rồi sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều, thì có loại thoải mái chút ít cảm giác. Liên tục hô một lúc lâu, Diệp Hạo cảm giác được một loại thoải mái cảm giác, làm hắn vô cùng dễ chịu, tâm cũng yên tĩnh không ít. Ha ha ha, sư đệ, cảm giác ngươi đều phải bị sư tỷ mang lệ. Tô Khinh Nghiên cười nói. Diệp Hạo nhẹ nhõm cười nói, sư tỷ sức cuốn hút rất mạnh, để người giữa bất chi bất giác đều nhanh trở thành tượng sư tỷ giống nhau người, nhìn tới người bị môi trường cùng người ảnh hưởng, hay là thật lớn. Ha ha, sư đệ đều nhanh biến thành sư tỷ hình dáng. Tô Khinh Nghiên cười lấy. Sư tỷ, có thể cùng ta nói một chút tông chủ sao? Nàng là hạng người gì? Diệp Hạo hiếu kỳ nói. Sư tôn rất đẹp, được người xưng là Đông Cực vực đệ nhất mỹ nhân, sư tôn bên ngoài lạnh bề ngoài dưới, cất giấu một khỏa lòng nhiệt huyết, chẳng qua chỉ có cùng sư tôn rất quen ta, mới biết được sư tôn thật sự là hạng người gì, tóm lại sư tôn rất tốt. Cũng vừa là thầy vừa là bạn giống như. Tô Khinh Nghiên chậm rãi nói xong, trong mắt lộ ra thân thiết tình cảm, chẳng qua Diệp Hạo sau nàng phương, không nhìn thấy Tô Khinh Nghiên nét mặt. Diệp Hạo tò mò, đây ngươi xinh đẹp hơn. Ha ha, sư tỷ cùng sư tôn dung nhan, đặt song song thứ nhất, ta vừa mới nói sư tôn được xưng là Đông Cực vực đệ nhất mỹ nhân, chủ yếu chỉ là võ hoàng này nhất cảnh mỹ nhân tuyệt sắc. Tô Khinh Nghiên cười nói, Diệp Hạo, trước đó cái đó quân hoàng, ta nhìn xem tư sắc giống nhau thuộc về tuyệt sắc một hàng, nàng không có xếp số một. Ha ha ha, võ hoàng cảnh đặt song song đệ nhất có hai cái, một cái là sư tôn, còn có một cái chính là quân hoàng rồi. Tô Khinh Nghiên cười nói, vì tranh đoạt thứ nhất tuyệt sắc tên tuổi, sư tôn trước kia còn cùng quân hoàng đánh qua nhiều lần đỡ đâu, ai cũng không phục ai, dẫn đến chúng ta Lưu Ly tông đệ tử cùng Thiên đệ tử của Kiếm tông, quan hệ cũng không phải thường không tốt, đều nói nhà mình tông chủ dung nhan đẹp nhất, mỗi lần ầm ĩ lên đều muốn đánh một trận. Diệp Hạo, Diệp Hạo cảm giác rất có thú. So sánh tại Đông Bực đời sống, nơi này dường như càng thêm đặc sắc. Sư đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tạm thời hết rồi. Ha ha, cái kia sư đệ, chúng ta tiếp tục cảm thụ một chút tốc độ cùng kích tình. Xông lên a. Thuyền nhỏ thuyền tốc độ đột nhiên gia tốc, giống lưu tinh xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên, cảm giác cùng với Tô Khinh Nghiên chơi đùa, dường như cũng rất tốt. Sư tỷ, chúng ta là muốn đi đâu? Đi yêu tộc. Tô Khinh Nghiên. Giết yêu sao? Diệp Hạo. Ha ha, cũng không phải giết yêu, chính là muốn đi đâu thì đi đó. Sư tỷ thích tiểu này nói đi là đi lữ hành. Tô Khinh Nghiên ánh nắng mà cười cười nói. Diệp Hạo cười khẽ, không có lại nói cái gì, đi theo Tô Khinh Nghiên đi yêu tộc thấy chút việc đời cũng tốt, cũng có thể nhường hắn càng hiểu hơn Đông Cực vực. Yêu tộc rất xa, bay đến trong đêm lúc, liền rơi xuống đất nghỉ ngơi một chút. Tô Khinh Nghiên tiện tay vung lên, một cái viện liền đột nhiên xuất hiện ở thanh thanh trên thảo nguyên. Sư đệ, chúng ta tối nay ở chỗ này ở một đêm, sư tỷ buổi tối không phân rõ phương hướng, ngày mai trời vừa sáng, lại lên đường. Tô Khinh Nghiên lúc này nói. Được. Diệp Hạo. Hai người đều là võ đạo tu luyện giả, một vị linh hải lục trọng, một vị tụ thần cửu trọng, cảnh giới này cơ bản không cần đi ngủ. Bởi vậy hai người ngồi xuống. Tô Khinh Nghiên lấy ra hai ấm rượu đế, một người một bình. Tô Khinh Nghiên mở miệng, trực tiếp ngửa đầu thì rót, rất hào sảng. Diệp Hạo nhìn xem có chút xuất thần, tốt hào sảng, lại ánh nắng thoải mái nữ tử. Sư đệ, ngươi thế nào không uống? Tô Khinh Nghiên đôi mắt đẹp tò mò nhìn Diệp Hạo. Ha ha, ta uống. Diệp Hạo cười dưới, nhưng không có giống Tô Khinh Nghiên như vậy hào sảng, mà là uống vào mấy ngụm, liền nghỉ ngơi một chút. Sư đệ, rượu này cũng không bình thường, linh hải uống nửa ấm, tất nhiên sẽ say mềm. Tô Khinh Nghiên nhắc nhở một chút. Diệp Hạo cười khẽ, uống nhiều cũng tốt, cái gì cũng không cần mơ mộng, trong óc trống không cảm giác, ta vô cùng thích. Tô Khinh Nghiên nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười, giơ bầu rượu lên đúng Diệp Hạo nói, sư đệ, thật sự không hổ không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a, sư tỷ thì đặc biệt thích choáng váng cảm giác, nhưng này dù sao cũng là ở bên ngoài, sư tỷ còn không dám uống say, cho nên ngươi can đảm uống, sư tỷ che chở ngươi. Vậy liên tiền phất sư tỷ rồi. Diệp Hạo yên lòng, liền miệng lớn ngụm lớn uống vào rượu. Một lát sau, Diệp Hạo hôn mê, trực tiếp nằm ở trên bàn. Tô Khinh Nghiên thì tò mò chằm chằm vào Diệp Hạo tuấn tiếu gương mặt nhìn, đây là nàng lần đầu tiên tò mò nhìn một người đang ngủ. Cảm giác có chút mới lạ. Nhìn một lát về sau, Tô Khinh Nghiên lộ ra ý cười nhợt nhạt, ngửa đầu nhìn xem thiên, liễu diễu tự nói, có rồi sư đệ cùng nhau buổi tiếp, đời sống đột nhiên biến càng có ý tứ đây, đáng tiếc sư tôn không tại, nếu không tất nhiên càng thêm náo nhiệt. Chương 57, sư tỷ, đi cùng với ngươi, rất vui vẻ. Chương 57, sư tỷ, đi cùng với ngươi, rất vui vẻ. Khuya khoắt lúc, trên bầu trời treo lấy một vầng minh nguyệt trong sáng, còn có vô số tinh thần, cộng đồng tán phát ra quang mang, vẩy xuống ở trên mặt đất. Có thể tuy là đêm khuya, nhưng vẫn năng lực nhìn xem sở một ít sự vật. Trung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có trùng điệu phát ra một ít âm thanh, đa số lúc vẫn là vô cùng yên tĩnh. Tô Khinh Nghiên luôn luôn cánh tay khuỵu tay chống đỡ trên bàn, trắng non bóng loáng bàn tay trắng như ngọc chống đỡ tuyệt mỹ xinh đẹp, ánh mắt của nàng rơi trên người Diệp Hạo, khi thì lại nhìn về phía tinh không ngẩn người. Lúc này, Diệp Hạo đọc dưới, sau đó từ từ mở mắt. Tô Khinh Nghiên phát giác được tiếng động, không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Diệp Hạo, sư đệ, ngươi đã tỉnh. Rượu này xác thực vô cùng say lòng người. Diệp Hạo lúc này ngồi thẳng thân thể, lộ ra một bộ hài lòng nụ cười. Ha ha, đây cũng không phải là bình thường rượu, thì có thanh thần tỉnh não hiệu quả, uống trước bó tay, tỉnh rượu sau đó sẽ cảm giác đầu một mảnh thanh tỉnh, ý nghĩ rõ ràng. Tô Khinh Nghiên cười nói. Diệp Hạo cười khẽ gật đầu, cảm thụ lấy này ban đêm yên tĩnh, còn có chân trời trên mặt trăng cùng tinh thần phát ra quang mang. Hắn giờ phút này nhìn tinh không có hơi thất thần, chợt nhớ tới từng tại dị giới thời đạo lữ, Đông Mạch Ly, dung mạo tuyệt sắc, không chút nào thua ở Tô Khinh Nghiên, tính cách cả hai khác biệt có chút đại, khí chất phương diện cũng có khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Nhớ ra lúc trước cùng với Đông Mạch Ly 3 năm, đó là hắn từng cho rằng tốt đẹp nhất 3 năm. Mới biết yêu, theo quen biết hiểu nhau, lại đến mến nhau, yêu nhau. Kết quả đột nhiên nói cho hắn biết, Đông Mạch Ly ở cùng với hắn, chỉ là vì cảm ngộ giữa nam nữ tình yêu. Nàng mục đích thực sự là vì tu luyện. Năng lực cần cảm ngộ thất tình lục dục tới tu luyện Diệp Hạo có thể khẳng định, Đông Mạch Ly cảnh giới tất nhiên vượt qua Võ Hoàng. Vì Võ Hoàng trở xuống cảnh giới, căn bản không cần cảm ngộ cái gì tình dục. Khổ cực là, hắn cũng chỉ dắt qua Đông Mạch Ly tay, sau đó thì không có sau đó rồi. Sư đệ, ngươi hẳn là có người trong lòng. Tô Khinh Nghiên lúc này cười nhìn hướng Diệp Hạo. Diệp Hạo lắc đầu, không có. Ha ha, là sư tỷ suy nghĩ nhiều. Tô Khinh Nghiên lúc này nhìn Diệp Hạo, tò mò hỏi, sư đệ, ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Cảm thụ một chút cảnh giới tăng lên mang tới lực lượng, cảnh giới tăng lên, càng có loại vui sướng cảm giác, cũng nghĩ kiến thức một chút chỗ cao là dạng gì còn muốn trường sinh, có nghịch thiên lực lượng, khởi tử hồi sinh, không cho người mình quan tâm rời khỏi phương thế giới này. Diệp Hạo thản nhiên nói, thì vô cùng ước mơ cảnh giới càng cao hơn. Sư đệ đời này võ đạo thành tựu, tất nhiên không thấp, sư đệ, cố lên. Tô Khinh Nghiên lộ ra khẳng định nét mặt, khích lệ nói, ha ha, đa tạ sư tỷ cát luôn. Diệp Hạo thoải mái cười một tiếng, sư đệ, ngươi biết khiêu vũ sao? Tô Khinh Nghiên lúc này cười hỏi. Diệp Hạo lắc đầu, hắc hắc, kia ngươi có muốn hay không học múa? Học được sau đó, mỗi nhảy một lần múa, đều sẽ có loại tâm trạng thông thuận cảm giác, nếu không có ít người vì sao nóng lòng như vậy nhảy múa đâu. Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, mong đợi nói. Diệp Hạo lấm tấm mồ hôi, hắn có chút không thả ra, nhưng cảm giác đột phá chính mình, có thể thật có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Được, phiền phức sư tỷ dạy ta. Diệp Hạo, ha ha, đến đây đi. Tô Khinh Nghiên lôi kéo Diệp Hạo bắt đầu nhảy múa, mặc dù Diệp Hạo xoay vô cùng mất tự nhiên, nhưng điều này đột phá cảm giác của mình, lệnh Diệp Hạo trong lòng thoải mái. Tựa hồ đối với đạo tâm có ma luyện tác dụng. Sư đệ, ngươi không thả ra, như vậy, ngươi vừa uống rượu bên cạnh này. Tô Khinh Nghiên lấy ra một bầu rượu, đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo liên tục uống vào mấy ngụm, có chút say rồi về sau, cảm xúc trong đáy lòng không khỏi bị phóng đại, sau đó bắt đầu đi theo Tô Khinh Nghiên mỏ mẫm xoay lên. Ha ha, sư đệ, ngươi múa tốt khôi hài. Tô Khinh Nghiên bị chọc cười. Diệp Hạo không thèm để ý, chỉ nghĩ đột phá chính mình. Sư đệ, ha ha ha, nếu sư tôn ở đây, đoán chừng cũng sẽ cười. Tô Khinh Nghiên cười lấy, cũng uống chút rượu, cùng Diệp Hạo quay nhìn. Tô Khinh Nghiên như điên như dại vui vẻ nhìn, giống như cái không tim không phổi hài tử giống nhau. Ở chỗ nào không ngừng nhảy múa, một bên vui vẻ phát ra linh đang tiếng cười. Tiên tính ban đêm, hai người vui cười âm thanh không ngừng vang lên. Cuối cùng không cẩn thận trượt chân trên mặt đất, hai người cũng nằm trên mặt đất, nhìn tinh không lấp lóe tinh thần. Sư đệ, mặc dù hai ta biết nhau thời gian ngắn, nhưng sư tỷ thật thật vui vẻ. Sư tỷ, ta cũng thế. Ha ha ha, hai ta vẫn rất chơi tới. Diệp Hạo cười khẽ, không nói gì, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng với Tô Khinh Nghiên, hắn vô cùng thả lỏng, trong cảm giác tâm cũng yên tĩnh rất nhiều. Cùng tại Đông Ngực tâm cảnh cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Ngực, tại học viện bị sỉ nhục, hắn sống rất ngột ngạt. Sau đó mấy tháng gần đây, lại một mực chém chém giết giết, rất khó chân chính an tĩnh lại. Nhưng hôm nay, dường như tất cả đều yên lặng, điều này cuộc sống yên tĩnh, hài lòng, dễ chịu. Nhưng nghĩ tới còn đang ở Đông Hoang vực chờ hắn Lâm Thi Ca 2 tỷ muội, cùng với Lặng Yên sửa đổi Tống Kinh Tuyết, Diệp Hạo không khỏi có chút mê mang. Hắn đúng Lâm Thi Ca 3 người, cũng không tình cảm giữa nam nữ, nhưng cũng có một ít tình cảm. Có chút không nói rõ. Diệp Hạo lúc này vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Sư đệ, ừm. Không có gì, chính là muốn gọi một tiếng, đột nhiên có rồi sư đệ, cảm giác còn rất không tồi. Ta cũng vậy, thay cái môi trường, nhận thức lại mới người, cảm thụ thì hoàn toàn khác biệt. Hắc hắc. Sư tỷ, sao cảm giác chúng ta không giống như là tại võ đạo vi tôn thế giới giống nhau? Cảm giác tốt thư giãn thích ý. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta có thực lực, có bối cảnh, lại không cần là tài nguyên phát sầu, cho nên ít đi rất nhiều phiền não. Ừm. Hai người cứ như vậy trò chuyện, thời gian dần trôi qua, bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, mặt đất thì dần dần có rồi sáng sắc. Bình minh, lên đường. Tô Khinh Nghiên ha ha nở nụ cười, khống chế thuyền nhỏ thuyền, mang theo Diệp Hạo tiếp tục phi hành. Chỉ chẳng qua lần này bay không phải rất nhanh, hai người nghĩ nhìn chung quanh một chút phong cảnh. Dù sao thì không đội mà đi yêu tộc. Thoáng một cái trôi qua mấy ngày, hai người nhìn thấy khi nam phách nữ người xấu, liền trực tiếp chém giết. Gặp được người đáng thương, cũng sẽ âm thầm giúp đỡ một chút, thâm tàng công giữ danh. Tuân theo bản tâm. Gặp được chơi vui chỗ, liền ngừng chân tiếp theo chơi đùa. Theo đi qua hơn 10 ngày, hai người cuối cùng đã tới yêu tộc. Diệp Hạo hỏi, sư tỷ, yêu tộc cùng nhân tộc là đúng lập quan hệ a? Theo chuỗi thức ăn góc độ mà nói, đúng là người ăn yêu tộc bản thân cũng vô cùng hữu ích, mà có yêu cũng sẽ vì người vì ăn, chẳng qua nha, hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ tổng thể vẫn được, hai bên cũng vô cùng khắc chế. Tô Khinh Nghiên nhàn nhạt cười nhìn hướng Diệp Hạo, sư đệ, sư tỷ dẫn ngươi gặp thấy yêu tộc là dạng gì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi. Diệp Hạo cười khẽ gật đầu. Thế là hai người bước vào lãnh địa yêu tộc. Nhìn như có chút nguy hiểm, nhưng Tô Khinh Nghiên không chút nào hoảng, vì nàng là Lưu Ly Tông tiểu tông chủ, yêu tộc thấy vậy nàng cũng phải hòa hòa khí khí. Chương 58, đột phá tụ thần. Chương 58, đột phá tụ thần. Tô Khinh Nghiên thì cùng Diệp Hạo nói ra yêu tộc tổng thể thực lực. Yêu tộc tổng thể thực lực cùng Đông Cực vực nhân tộc thực lực dường như ngang hàng. Yêu tộc điểm rất nhiều chủng tộc, tỷ như Giao Long nhất tộc, Huyền Quy nhất tộc, còn có Thiên Cầu nhất tộc cùng Dũng Trư nhất tộc các loại. Trong đó Thiên Cầu nhất tộc cùng Dũng Trư nhất tộc, còn có Hắc Nưu nhất tộc, là yêu tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất. sư đệ, nghe tới thiên cầu cùng hắc nhu nhất tộc còn có dũng chư nhất tộc như là nuôi trong nhà sủng vật, nhưng trên thực tế này tam tộc cực kỳ cường hãn, cho dù đặt ở càng cao điểm hơn vực cầu theo châu này tam đại yêu tộc đều là mạnh hơn cái gì giao long nhất tộc, thậm chí là chân chính long tộc cũng khó có thể che đậy cầu theo châu này tam đại chủng tộc. Tô Khinh Yên chân thành nói, nghe đồn rất xa xưa thời kỳ thiên cầu hắc nhu dũng chư nhất tộc tổ tiên cũng từng đi theo nhân tộc đại đế, nhân tộc đại đế cũng nhận rồi này tam đại chủng tộc trợ giúp rất lớn, này tam đại yêu tộc cũng đều từng xuất hiện yêu đế, không kém cỏi chút nào những long tộc kia đại đế, thậm chí có một số nhân tộc đại đế tại chứng đạo thành đế trước đó đều là đi theo thiên cầu hắc nhu dũng heo, quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ, yêu tộc tổng cộng có 1.000 chủng tộc, thậm chí nhiều hơn, chỉ là có chút chủng tộc thanh danh không hiện. Mỗi một loại chủng tộc cũng riêng phần mình có địa bàn của mình. Sư đệ, chúng ta bây giờ chỗ lãnh địa yêu tộc là dũng chư nhất tộc địa bàn, dũng heo người mạnh nhất là thất gia yêu hoàng, có thể so với nhân tộc võ hoàng đại năng. Tô Khinh Yên nói. Diệp Hạo khẽ dạng. Dũng chư nhất tộc chiếm cứ kéo dài vạn dặm địa bàn, giờ phút này hai người đã đến lãnh địa chư tộc bên ngoài. Hống hống, các ngươi là người phương nào? Đúng lúc này, có hai đầu chư yêu đột nhiên lao đến. Chư yêu là đứng thẳng tư thế, cao chừng 3 mét, hình thể cũng không phải là rất béo tốt, mà là cơ thể bạo dạn, nhìn lên tới rất có lực lượng cảm giác, vì thân thể khổng lồ, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Chư yêu còn mặc quần áo, có mấy phần nhân dạng, đầu heo cực đại. Hai con cao lớn chư yêu lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên. Tô Khinh Yên ha ha nở nụ cười, xuất ra một viên lưu ly tông lệnh bài, hơn nữa là chuyên thuộc về Thiệu tông chủ mới có lệnh bài màu tím. Hai tên cao lớn chư yêu thấy thế, thần sát thu liễm rất nhiều, không còn như vậy tràn ngập địch ý, nguyên lai là lưu ly tông Thiệu tông chủ. Chư yêu miệng nói tiếng người. Tô Khinh Yên cười ha ha nhìn, đúng chư yêu nói, ta mang sư đệ đến chư yêu nhất tộc dạo chơi, cũng không ác ý. Mời. Hai tên chư yêu nói xong, liền quay người rời đi. Diệp Hạo cảm thấy tò mò, sư tỷ, chư yêu nhất tộc cùng nhân tộc nhìn lên tới rất hữu hảo. Ha ha, chủ yếu nhìn xem người, chúng ta Lưu Ly Tông là đồng cực vực danh môn chính tông, danh tiếng coi như không tệ, bởi vậy cùng yêu tộc quan hệ còn có thể, đi thôi sư đệ, sư tỷ mang ngươi xem xét yêu tộc, nhiều cảm thụ một chút thế giới này chỗ khác biệt. Tô Khinh Yên ánh nắng thoải mái mà cười cười, mỗi một lần cười, cũng như nở rộ đóa hoa biến vô cùng kinh diễm. Diệp Hạo đi theo Tô Khinh Yên tại chư yêu nhất tộc khắp nơi dạo chơi, cũng biết yêu tộc cảnh giới hệ thống, chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai các loại cảnh giới. Thất giai đối ứng nhân tộc võ hoàng, tại yêu tộc thất giai còn gọi là yêu hoàng. Nếu là lục giai, liền xưng là yêu vương. Thời gian nhoáng một cái, đi qua một tháng. Trong một tháng này, Diệp Hạo thấy được yêu tộc rất nhiều khác nhau chủng tộc. Sư đệ, chúng ta ra đây được một khoảng thời gian rồi, nên trở về tông, sư tôn truyền âm, nói nàng qua vài ngày có thể hồi tông. Tô Khinh Yên lúc này nói, sau đó khống chế thuyền nhỏ, mang theo Diệp Hạo hướng trở về. Hướng trở về tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua thời gian vài ngày, liền đã tới Lưu Ly Tông. Đi tới Ly Phong. Diệp Hạo lúc này nói với Tô Khinh Yên, sư tỷ, ta có điều ngộ ra, chuẩn bị bế quan mấy ngày. Tô Khinh Yên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, sư đệ, ngươi muốn đột phá? Diệp Hạo điểm nhẹ đầu. Tô Khinh Yên cảm thấy hoài nghi, nhìn Diệp Hạo, khó hiểu nói, sư đệ, bình thường mà nói, chỉ có đến rồi võ vương cảnh giới lúc, mới biết cần cảm ngộ đại đạo thuộc tính lực lượng, võ vương phía dưới cơ bản đều là làm từng bước tu luyện, sao ngươi còn cần bế quan? Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn nàng, chủ yếu là trong khoảng thời gian này đã trải qua chuyện, trong lòng có sở ngộ, nhưng ngộ còn chưa đủ rõ ràng, cho nên nghĩ bế quan mấy ngày nghĩ rõ ràng. A, được rồi. Tô Khinh Yên gật đầu, cái kia sư tỷ ta cũng muốn bế quan mấy ngày, chuẩn bị đột phá đến võ vương cảnh. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người riêng phần mình về tới viện tử của mình trong, sau đó bắt đầu bế quan. Diệp Hạo trong khoảng thời gian này cùng với Tô Khinh Yên, bị Tô Khinh Yên ánh nắng thoải mái hoạt bát ảnh hưởng, dẫn đến tâm cảnh của hắn có chỗ biến hóa, cảm giác thông thuận rất nhiều, tâm niệm thì một cách tự nhiên thông suốt rồi mấy phần. Bởi vậy cảm giác được cảnh giới buông lỏng. Đối với người khác mà nói, võ vương phía dưới chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Linh căn tư chất thấp, công pháp phẩm giai thấp, nếu là lại chỉ có thể hấp thụ giữa thiên địa chưa đủ tinh thuần linh khí. Như vậy tốc độ tu luyện rồi sẽ rất chậm. Mà linh căn tư chất cao, công pháp phẩm giai cao, đồng thời lại có linh thạch, thậm chí là trung phẩm trở lên linh thạch tu luyện. Như vậy tốc độ tu luyện rồi sẽ gần 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Nếu là ngộ tính thì cao, tốc độ tu luyện thì sẽ nhanh hơn chút ít. Chẳng qua Diệp Hạo tâm niệm thông đạt có rồi buông lỏng về sau, chỉ cần đem linh khí lấp đầy, liền có thể một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Theo một ngày đi qua, Diệp Hạo cảnh giới đột phá đến linh hải cửu trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tụ thần cảnh. Diệp Hạo không có ý định chờ lần sau tâm niệm thông đạt lại đột phá, hắn cũng được tự mình tu luyện đột phá cảnh giới. Tu thần chủ yếu là ngưng luyện tinh thần lực ngưng luyện tới trình độ nhất định về sau, linh hồn rồi sẽ biến rất mạnh, dựng dục ra linh thức tương đương với người thứ hai hai mắt, có thể rời khỏi thể nội, điều tra xa xa tình huống. Đồng thời thì có một ít tinh thần lực công kích, mà tới được linh hải cửu trọng viên mãn, là có thể đem tinh thần lực của mình tập trung trong linh hải, bị linh hải bên trong sóng cả đập, sóng cả càng mãnh liệt, ngưng luyện tinh thần lực tốc độ thì càng nhanh. Theo một ngày đi qua, Diệp Hạo tinh thần lực bị đánh đã ngưng tụ thành vô hình thực chất. Bèn, nháy mắt sau đó, Diệp Hạo khí tức bạo tăng, dễ như trở bàn tay liền đột phá đến tụ thần nhất trọng. Sau đó thần hồn chi lực ly thể mà ra, đầu tiên là ra phòng, tái xuất rồi biệt tử, những nơi đi qua, nhìn xem vô cùng rõ ràng, giống mắt người. Ra viện tử về sau, lại tiếp tục đi tới sát vách viện tử Tô Khinh Yên. Đem Tô Khinh Yên trong viện tình huống thu hết vào mắt. Nhưng thần hồn của hắn lực lượng lại không cách nào bước vào trong phòng, vì trong phòng cửa đóng rất căng, không có chút nào khe hở. Tinh thần lực bình thường mà nói là vô cùng bất nhập, chỉ cần có lớn chừng quả đấm lỗ thủng, có thể xuyên qua, sau đó thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nếu không không cách nào trông thấy. Linh thức cũng có được tính hạn chế, cũng không phải là linh thức những nơi đi qua, liền đem người trong quần áo tình huống nhìn xem rõ ràng, không thể có ngăn lại cách. Nhưng thần hồn chi lực đầy đủ lời nói, cũng được, cưỡng ép sâu vào.